Chương 101, hai tử A, cha có lỗi với các ngươi. Ông chủ chờ một chút, tha cho chúng ta thương lượng một chút. Dạ Côn đi đến bên cạnh, xuất ra mẫu thân cho túi tiền, trong này nếu là có 50 kim tệ, ta Dạ Côn liền đi xuyên áo cà sa. Ba người nhìn xem Dạ Côn trong tay túi, tầm mắt hiện ra kim quang, nhìn một chút mẫu thân cho bao nhiêu tiền. Dạ Côn hít sâu một hơi, đem túi giật ra. Bốn người nhìn xem trong túi đồ vật, trợn tròn mắt. Kim tệ là không có, đều là hình tròn hòn đá nhỏ, còn có cuốn lại tờ giấy. Dạ Côn cầm lấy duy nhất có giá trị giấy, mở ra xem. Bọn nhỏ à, cha có lỗi với các ngươi, a ba các ngươi liền thương xót một chút cha đi, chờ cha phát triển về sau, nhất định sẽ trả cho các ngươi. Đúng, đến An Khang Châu về sau, tự nhiên có người tìm tới các ngươi, an bài chỗ ở, tuyệt đối đừng nói cho các ngươi biết mẫu thân. Bằng không thì cha làm quỷ cũng muốn cuốn lấy các ngươi, đằng sau còn vẽ lấy một cái mặt đầy râu ria mang theo uy hiếp khuôn mặt tươi cười. Bốn người bối rối. Cha thế mà nắm mẫu thân chuẩn bị kim tệ cho đánh cháo. Cha là gan thế mà mập đến loại trình độ này, bây giờ đi về báo cáo, đoán chừng có thể thu được không ít tiền thưởng. Bất quá Dạ Côn cùng Dạ Tần cảm giác, cha đây cũng là cùng đường mặt lộ, mẫu thân thật sự là quá độc ác, nắm cha bước đến loại trình độ này. Ai? Bốn người thở dài một tiếng. Cha A ba ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi, nếu như bị mẫu thân phát hiện, hậu quả ba. Làm sao bây giờ? Dạ Tần nhìn xem đại ca hỏi. Dạ Côn nhíu mày, đột nhiên có một biện pháp tốt, đi cùng lao sư nói. Dạ Tần lập tức liền đã hiểu đại ca ý tứ, vẫn là đại ca giao thiệp rộng A. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi biểu thị, chỉ cần không đi đường, cái gì đều được. Ông chủ, gặp lại. Dạ Côn phất phất tay. Ông chủ khỏe miệng giật một cái, không phải đâu ba tranh thủ thời gian hô. 20 kim tệ, 10 cái, 5 cái. Dạ Côn lòng đang dỉ máu, hiện tại là không có tiền A. Trừ phi ngươi hô miễn phí, lập tức quay người. Bất quá câu nói này ông chủ không có kêu đi ra. Bốn người lại đi tới tư thục, nhưng mà tư thục cửa lớn thế mà bị khóa lấy. Cái này khiến Dạ Côn cả người cũng không tốt, vận khí của mình đen đủi như vậy sao? Tình huống như thế nào? Phu quân Diệp Ly đáng thương nhìn xem Dạ Côn, liền liền Nhan Mộ Nhi đều là giống nhau. Dạ Côn không nghĩ tới. Mình coi như thực lực cường hãn đến vô địch, cũng bị không có tiền cho làm khó. Mộ Nhi, Ly Nhi, nghe phu quân sao? Dạ Côn trầm giọng hỏi. Ân, nghe phu quân. Vậy thì tốt, nghe phu quân, chúng ta đi đường. Diệp Ly, 6. Nhan Mộ Nhi, 6. Dạ Tần, 6. Thái Tây huyện ngoại thành. Hai vị nữ hải tử xinh đẹp đáng thương đi theo một người đầu chọc sau lưng. Đại ca, như vậy không tốt đâu. Dạ Tần nhỏ giọng nói ra. Dạ Côn dĩ nhiên cảm thấy có chút không tốt, nhưng có biện pháp nào đâu, chính mình đến cho người vợ thật tốt nói một chút mới là. Chỉ thấy Dạ Côn thả chậm bộ pháp, đi tại Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi ở giữa, nhẹ nhàng nắm chặt người vợ tay nhỏ. Hành động này nhường dầu dĩ không vui Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi giật mình, trong lòng có chút ít loạn. Ly Nhi, Mộ Nhi, kỳ thật đêm qua ta cũng suy tư rất lâu, các ngươi thân thể yếu đuối, đến tu luyện, này không cơ hội tới sao ba có đúng hay không ba. Nguyên bản trong lòng còn có chút loạn. Thế nhưng nghe được phu quân, thật là bình tĩnh A ba thậm chí rất muốn đâm cái kia đầu trọc, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Chơi ạ! Nguyên bản kể một ít ngọt ngào lời, chúng ta cũng sẽ vui vẻ, kết quả ba chính mình còn quá trẻ, hoàn toàn không ngờ được phu quân tư duy. Các ngươi xem em trai, chính là ta mang ra, ta cũng cho các ngươi chế định một bộ hoàn thiện phương pháp tu luyện, chờ đến An Khang Châu về sau, ta liền bắt đầu dạy các ngươi tu luyện. Đối với chuyện như vậy, Dạ Côn vẫn là hết sức để ý, vợ của mình quá yếu. Nhất định phải tu luyện mới là. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi cũng không muốn nói, nhưng không thể không biểu hiện ra, hết sức nghe lời bộ dáng. Mộ Nhi nghe phu quân. Diệp Ly cũng tranh thủ thời gian tỏ thái độ, ừm, nghe phu quân. Dạ Tần đột nhiên cảm giác, trước kia cách làm của mình có phải hay không sai, đối đại nữ hải tử nên dạng này. Nhìn một chút các tẩu tẩu nghe nhiều lời a. Chính mình vẫn là muốn hướng đại ca nhiều học tập một chút. Dạ Côn trong lòng cũng thoải mái, người vợ nghe lời chính mình cũng yên tâm không ít. Các nàng tay nhỏ vẫn là nắm thật thoải mái. Nhìn xem đại ca nắm tẩu tẩu, Dạ Tần không khỏi nghĩ đến chính mình cùng với ba Huyền Thanh thời điểm, gì nếm không phải như vậy đây. Trong nháy mắt, Dạ Tần thần thái liền thấp xuống, Dạ Côn đều cảm thấy. Chính mình vừa mới quá không nên, không thể tại em trai trước mặt biểu hiện được quá ân ái. Cho nên Dạ Côn buông lòng ra vợ của mình, bước nhanh đi đến em trai trước mặt, một thanh nắm ở đàm tiếu. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đột nhiên ý thức được một sự kiện, làm tiểu chọc đầu thê tử. Căn bản không cần lo lắng có nữ hải tử khác tham gia, hẳn là lo lắng vị này em trai mới là ba. Nhưng vào đúng lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm của xe ngựa, bốn người không khỏi dừng bước. Chỉ thấy một lượng hào hoa xe ngựa chậm rãi lai tới. Côn ca. Xe ngựa này bên trên không phải liền là Nguyên Trẩn cùng Phong Điền à, hai người nguyên bản định mấy ngày nữa lại đi. Thế nhưng nghe nói Côn Ca hôm nay liền đi, tựa hồ vẫn là đi bộ, hai người tranh thủ thời gian chuẩn bị, rốt cục đụng phải ta Côn Ca. Còn có Côn Tẩu tốt Nguyên Trẩn cùng Phong Điền cảm giác cực kỳ tốt, cuối cùng cảm giác mình mạnh hơn Côn Ca một đầu. Dạ Côn cùng Dạ Tần dĩ nhiên biết Nguyên Trẩn cùng Phong Điền ý tứ, hai người kia, thật sự là một điểm nho nhỏ cơ hội đều muốn bắt lấy a. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nhìn xem xe ngựa, bọn hắn thoạt nhìn cùng phu quân quan hệ không tệ, hẳn là có thể đáp cái xe ngựa đi. Xe ngựa này thoạt nhìn vẫn là rất lớn. Côn Ca, lên xe ngựa, bước đi nhiều mệt mỏi a, cũng không nên mệt đến Côn Tẩu. Phong Điền cười hì hì mời, lộ ra hết sức thành khẩn. Nguyên Trẩn trừng Phong Điền liếc mắt, ngươi biết cái gì? Ta Côn Ca có thể là tại tu luyện, ngươi cho rằng ta Côn Ca là không có tiền mới đi đường sao? Đúng không Côn Ca? Hai người kia a, Dạ Côn cũng là rất bất đắc dĩ, kỳ thật biết bọn hắn tâm đều không phá. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đã hiểu, này căn bản cũng không phải là bằng hữu a. Phu quân, tu luyện liền muốn thời thời khắc khắc. Đúng vậy, một khắc đều không thể buông lỏng cảnh giác. Hai vị tiểu thê đó là tương đương cường ngạnh, tiểu chọc đầu chỉ có thể chúng ta khi dễ, người khác không được. Hai vị Côn Tẩu lợi hại, vậy chúng ta sẽ không ngại ngại Côn Ca mang Côn Tẩu tu luyện, An Khang Châu thấy. Nguyên Trẩn cùng Phong Điền chắp tay, sau đó đi vào xe ngựa. Theo xe ngựa dần dần đi xa, Dạ Côn đều có thể nghe được trong xe ngựa vang lên tiếng cười to. Các ngươi muốn hay không vui vẻ như vậy a? Làm tức chết. Hai người bọn họ thật xấu. Nhan Mộ Nhi dậm chân. Diệp Ly không nói chuyện, nhưng nghiêm mặt, hết sức không vui. Dạ Côn lần nữa nắm chặt người vợ tay nhỏ, tốt, chúng ta đi chúng ta. Bị phu quân như thế vừa nắm tay, nộ khí trong nháy mắt liền biến mất, hơi hơi cúi đầu hết sức ngượng ngùng a. Dạ Côn cũng cảm giác mình tay có phải hay không có ma lực a. Đăng bởi. Chương 102, một người lại thảm đơn giản chính là như vậy. Đi bộ cũng có đi bộ chỗ tốt, cái kia chính là có thể ven đường xem ngắm phong cảnh cái gì. Đối với Thái Tây huyện bên ngoài đồ vật, hai huynh đệ đều là tò mò không thôi, từ nhỏ đến lớn, đây là lần thứ ba ra Thái Tây huyện. Nhan Mộ Nhi rốt cục thả bản thân, bắt đầu hoạt bát, Diệp Ly liền chững chạc rất nhiều, lẳng lặng đi tại Dạ Côn bên người. Nhưng vào đúng lúc này, Dạ Côn trông thấy cách đó không xa có hai bóng người, quỳ gối con đường bên cạnh. Làm thấy cái kia một đen một trắng áo bào, Dạ Côn khỏe miệng giật một cái, đột nhiên nhớ tới hôm qua hai người kia. Đông Tứ, Đắc Tử. Kém chút đem bọn hắn hai quên mất. Phu quân, mau đến xem ba bọn hắn đang bắn mình. Nhan Mộ Nhi vẫy vẫy tay, hướng phía Dạ Côn hô. Đại ca, đây cũng quá kỳ quái đi. Dạ Tần vẫn tương đối cảnh giác, dù sao ra cửa tại bên ngoài, sự tình gì đều muốn chú ý cẩn thận. Dạ Côn có thể hiểu được em trai, này nơi hoang vu không người ở, đột nhiên có hai người bắn mình. Người bình thường đều sẽ ngờ vực vô căn cứ. Đi đến trước mặt hai người, Dạ Côn phát hiện ba bọn hắn thế mà trẻ ra. Hiện tại lại có thể là thiếu niên bộ dáng. Có ý tứ gì? Đông Tứ cùng Đắc Tử đã đạt thành một loại khế ước, cái kia chính là chung nhau tìm biện pháp đột phá, tình báo cùng hưởng các loại. Vì cái gì lão sư lại chọn tuổi trẻ thân thể? Nguyên do trong này hẳn là rất thâm ảo, nhưng nghĩ đến tâm cảnh đối với tu luyện trọng yếu, hai người tựa hồ hiểu rõ. Chính mình tâm cảnh quá vẻ người lớn. Không có chí tiến thủ, sao có thể đột phá đâu. Ngược lại đi theo lão sư đi, khẳng định không sai. Bọn hắn thoạt nhìn thật đáng thương nha. Nhan Mộ Nhi thấp giọng nói ra. Dạ Côn im lặng, thiên tôn học sinh, chân chính dưới một người, trên vạn người. Quả thật có chút tội nghiệp. Dạ Côn sờ lên cái cằm nói ra, đến theo Mộ Nhi ý tứ nói tiếp. Đông Tứ thống khổ nói ra, công tử, ngài nhìn một chút ta y hề phục này, đều phá lớn như vậy lỗ hổng, quá đáng thương. Đông Tứ cảm thấy. Một người lại thế nào thảm, không sai biệt lắm cũng chính là cái này bộ dáng đi. Dạ Côn nhìn xem Đông Tứ tay áo bên trên một cái nho nhỏ lỗ rách, nếu như không chú ý, thật đúng là không sẽ phát hiện. Ngươi là tới khôi hài sao? Nhìn một chút bên cạnh Đắc Tử, nắm mái tóc dài của mình, hai vị công tử, các ngươi nhìn một chút ta tóc này, đều không nhu thuận. Các ngươi nói có thảm hay không? Thật thê thảm nha. Nhan Mộ Nhi lộ ra đồng tình màu sắc. Dạ Côn cảm giác Nhan Mộ Nhi thật đúng là tính trẻ con a. Người đây đều tin. Cô gái thiện lương liền là dễ dàng bị lừa. Một bên Diệp Ly thầm nghĩ Nhan Mộ Nhi thông minh, tại phu quân trước mặt biểu hiện được thiện lương vô cùng. Phu quân, Ly Nhi cảm giác đến bọn hắn xác thực thật thê thảm. Dạ Côn cùng Dạ Tần trong lòng im lặng, thậm chí một lần đang hoài nghi trong lòng đối thảm một loại khái niệm, nếu như cái này là thảm, ta Côn ca tóc đều không có, chẳng phải là thảm đến không cách nào nhìn thẳng. Vậy chúng ta cũng không có tiền mua a. Công tử, chúng ta không cần tiền. Các người muốn hay không đội vãi như vậy a, này sẽ cho người hoài nghi. Vậy thì tốt quá, vừa vặn chúng ta cũng không có tiền, còn có thể để bọn hắn làm việc. Nhan Mộ Nhi rất vui vẻ, nếu như không phải bọn hắn xuất hiện, làm việc khẳng định chính là mình, bọn hắn đơn giản chính là mình cứu tinh A. Diệp Ly hiểu rõ Nhan Mộ Nhi ý tứ, đối với chuyện này, đều đạt thành nhất trí. Kỳ thật đối với Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi tới nói, bọn họ có phải hay không có vấn đề không trọng yếu, tất lại thực lực của chính mình bày ở nơi này, chủ yếu liền là nghĩ đến hai cái làm việc. Phu quân, để bọn hắn đi theo đi. Dạ Côn phục, hoàn toàn không hiểu rõ người vợ ý nghĩ. Vậy được rồi. Dạ Côn nhẹ nói ra. Đông Tứ nhìn về phía Đắc Tử, phảng phất tại nói, xem đi, ta phương pháp này tin chính xác, không hề khó khăn liền có thể đợi tại lao sư trước mặt học tập. Bất quá phát hiện lao sư biến hóa vẫn là rất lớn, có huynh đệ, còn có hai vị sư mẫu, chẳng lẽ đây cũng là tu luyện một loại trong đó. Đắc Tử cùng Đông Tứ liếc nhau, làm huynh đệ sao? Đại ca, tại sao ta cảm giác hai người bọn họ không thích hợp đâu? Dạ Tần nhỏ giọng nói ra. Dạ Côn thấp giọng nói ra, trước nhìn kỹ hắn nói đi. Ân, nếu như bọn hắn có ý đồ gì, em trai liền kéo lấy bọn hắn, đại ca liền mang theo tẩu tẩu tranh thủ thời gian chạy. Dạ Tần lời nói này rất chân thành, không có một tia mở ý đùa giỡn. Nhưng mà trong sáu người, ba cái xem như vô địch, hai cái xem như nửa vô địch, cũng chỉ có ta Tần ca yếu nhất. Thậm chí cảm giác, này năm cái đều là lừa đảo, ta Tần ca vẫn là quá thành thật. Đông Tứ cùng Đát Tử cùng sau lưng lão sư, chú ý đến lão sư nhất cử nhất động, chỉ cần có cái gì then chốt, liền lập tức nhớ kỹ. Theo màn đêm buông xuống, Dạ Côn cảm thấy vẫn là ăn một chút gì bổ sung một thoáng, đến mức ăn cái gì, vậy phải xem Đông Tứ cùng Đát Tử. Có hai cái tiểu đệ, vẫn có chút dùng. Đông Tứ cùng Đát Tử rất tình nguyện vì lão sư cống hiến sức lực, hai người nhanh đi chuẩn bị thịt rừng trở về. Đại ca, ngươi xem bên kia, giống như có đống lửa. Dạ Tần hướng phía nơi xa chỉ đi. Sắc thực có một đống lửa, khoảng cách không tính quá xa. Phu quân, chúng ta đi xem một chút ta. Diệp Ly đề nghị, nếu như gặp phải có khó khăn người, chính mình liền có thể biểu hiện ra hiền lành bộ dáng, thu hoạch được phu quân hảo cảm, nhường phu quân đối với mình buông lỏng cảnh giác. Được a. Côn ca lên tiếng, đoàn người hướng phía đống lửa đi đến. Chỉ thấy ven đường có một cỗ đảo đi xe ngựa, ngựa đã không thấy, hai đạo nhân ảnh ngồi tại bên cạnh đống lửa, bóng lưng là lộ ra chán nản như vậy. Nguyên Trần. Phong Điền. Dạ Tần kinh hô một tiếng, trăm triệu không nghĩ tới, lại có thể là bọn hắn ba. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đều hết sức kinh ngạc, nhất là nhìn xem hai người quay đầu, xương mặt xương mũi, giống như bị người cho nện cho. Côn ca. Nguyên Trần cùng Phong Điền đều muốn khóc, liền rời đi Côn ca về sau, liền gặp bọn cướp. Đem ngựa của mình cho cướp đi, còn có hai người mình một chút vật phẩm, đáng chết bọn cướp, các ngươi sợ là Côn ca phải tới. Dạ Côn nhìn xem hai người thảm trạng, tò mò hỏi. Các ngươi đây là thế nào? Nguyên Trần cùng Phong Điền cái kia bi thống A, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Dạ Tần thở dài một tiếng, ra cửa tại bên ngoài, tiền tài không để ra ngoài, bên ngoài cũng không giống như tại Thái Tây huyện như vậy an toàn. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi cũng cảm giác hết sức thoải mái, ngay từ đầu không phải hết sức khoe khoang à, hiện tại tốt ba đụng phải bọn cướp đi, đáng đời. Đùa bỡn ta Côn ca, đây chỉ là lão thiên nho nhỏ trả thù. Côn ca, chúng ta có thể đi theo các ngươi cùng một chỗ tu luyện sao? Nguyên Trần nhẫn nhịn ngực đau nói ra, Côn ca căn bản là không dễ dàng như vậy bị chỉnh đến. Phong Điền cũng mang theo trông đợi ánh mắt, chỉ có đi theo Côn ca, mới có thể có cảm giác an toàn. Được a, đều là Thái Tây huyện ra tới, chiếu cố lẫn nhau cũng là phải. Dạ Côn nhưng không có nhỏ mọn như vậy, dù sao lấy bọn hắn này xuyên qua, rất có thể gặp được hai lần cướp bóc. Làm sao lại không người đến cướp bóc chính mình đâu. Nghe được Dạ Côn đáp ứng, Nguyên Trần cùng Phong Điền kém chút không có xông đi lên ôm một thoáng. Ngay lúc này. Đông Tứ cùng Đát Tử trở về, vì giấu giếm thực lực, liền đánh một ít trò mèo. Một đầu hồ điêu. Đăng bởi. Chương 103, coi như chết đói cũng không ăn. Dạ Tần nhìn xem hai người khiêng hồ điêu trở về, một mặt kinh ngạc tán thán, hồ điêu nói thế nào cũng cần kiếm sĩ thực lực mới có thể vặn ngã, chẳng lẽ nói bọn hắn có kiếm sĩ thực lực. Đây cũng quá lợi hại đi. Đại ca tùy tiện trên đường nhặt, đều có kiếm sĩ thực lực sao? Không hổ là đại ca. Đi ra Thái Tây huyện lập tức liền thể hiện ra bất phàm của mình. Nguyên Trần cùng Phong Điền nhìn xem hai cái này người xa lạ đi tới, lộ ra có chút kinh ngạc, nhất là thấy cái kia bị đánh nổ hổ điêu, phảng phất tại nói, các ngươi hai cái có ý tốt đi khi dễ một bé đáng yêu hổ điêu sao ba. Đơn giản liền là hung tàn đến không điểm mấu chốt. Hai người bọn họ là ta ba người hầu ba. Dạ Côn nói nhỏ một tiếng. Chơi ạ, có thể đánh chết hổ điêu người, lại có thể là ta Côn ca người hầu. Nguyên bản đều không thấy Côn ca mang hai người này. Lúc này mới nửa ngày rất không gặp, liền có đánh chết hổ điêu người hầu, Phong Điền cùng Nguyên Trần đầu góc có chút ngổn ngang. Nhưng mà Đông Tứ cùng Đát Tử nghe thấy lão sư nói như thế, lập tức sáng bạch lao sư dụng ý, thân là một tên vĩ đại thiên tôn, muốn vinh nhục gồm nhiều mặt, co được giãn được. Lao sư thật sự là nhân tử, ngoài miệng nói không sẽ chỉ bảo, kỳ thật mỗi giờ mỗi khắc đều tại dùng tâm dạy bảo. Ta cũng không hỏi, liền theo lão sư đi là được rồi. Thiếu gia chờ một lát, chúng ta lập tức chuẩn bị cái này ngu ngốc. Đông tứ cung cung kính kính nói ra, tại đột phá thiên tôn trên con đường này, chính mình đường phải đi còn rất dài. Đây là hổ điêu. Nguyên Trần nhịn không được nhấn mạnh một thoáng, mặc dù hổ điêu lấy cái chết, nhưng ngươi cũng không thể cho nó nên tên A, bằng không thì kiếp sau biến thành ngu ngốc làm sao bây giờ. Đông tứ sửng sốt một chút, chính mình cũng xem như học rộng tài cao, thế mà tại trước mặt lão sư mất thể diện. Thiếu gia, này loại cấp thấp gia thu ta đã thật lâu không có đụng phải. Dạ Côn có thể hiểu được, các ngươi đều là thiên tôn học sinh, làm sao lại cùng ngu ngốc liên hệ đâu, không, là hổ điêu. Nguyên Trần cùng Phong Điền chưa bao giờ thấy qua như thế có thể trang bức người, ta Côn ca đều không giả bộ như vậy cái bức, thiếu niên mặc áo trắng này lại nói lên như vậy. Phu quân, Mộ Nhi đói bụng. Nhan Mộ Nhi lập tức liền ở bên cạnh bắt đầu nũng nịu, sư phó có một dạng là nói đúng, nữ hài tử nũng nịu, bình thường có thể thành công. Thế nhưng tại phu quân nơi này, cũng là có xác suất. Phu nhân đừng nội, chúng ta lập tức chuẩn bị. Đông tứ cùng Đát Tử tranh thủ thời gian nhóm lửa, chuẩn bị tới cái nướng hổ điêu. Diệp Ly bị tựa ở Dạ Côn trên vai, ngước nhìn tinh không, thật đẹp. Bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, một vùng ngân hà hiện ra ở mọi người vùng trời, rất là khiến người ta say mê, cảnh tượng bực này Diệp Ly đã lâu không gặp qua. Dạ Côn không nói gì, nữ hải tử liền là ưa thích cảm thán mấy lần. Nhan Mộ Nhi tựa ở Dạ Côn mặt khác một bên, nhìn xem tinh không ôn nhu hỏi, phu quân, ngươi biết ngươi cùng ngôi sao khác nhau sao? Theo hỏi lên như vậy, Dạ Côn bắt đầu suy nghĩ, chính mình cùng ngôi sao khác nhau ở chỗ nào, ta Dạ Côn này 6 năm đọc qua không ít thư tịch, vấn đề này quả thật có chút chẳng lẽ ngôi sao cùng ta Côn ca một dạng, không có tóc? Không biết. Dạ Côn bất đắc dĩ, này hai người vợ quả thực là muốn đâm miệng vết thương của ta sao ba? Nhan Mộ Nhi yêu kiểu cười một tiếng, ôm Dạ Côn cánh tay. Tầm mắt tản ra nhu tình, ngôi sao ở trên trời, phu quân ngươi ở tại trong tim ta. Theo Nhan Mộ Nhi nói chuyện, tất cả mọi người cứng đờ. Liền trong đêm côn cũng giống như nhau, một cỗ tới từ trong cơ thể nộ tê dại lập tức bao phủ toàn thân, da đầu đều tê. Như thế lời tâm tình theo một cái nữ hải tử trong miệng toát ra, Nguyên Trần cùng Phong Điền đã vô phương dùng từ để hình dung ta Côn ca. Ta Côn ca đã ngưu bức đến loại trình độ này, không người có thể phá. Dạ Tân chỉ cảm thấy, thực lực mình không sánh bằng đại ca. Liền liền tình cảm cũng không sánh nổi, chính mình còn có thể có cái gì có thể sánh bằng đại ca ba. Đông tứ cùng Đát Tử nghe xong mặc dù kinh ngạc, nhưng lập tức tiến hành chiều sâu suy nghĩ, chẳng lẽ đây cũng là tu luyện một cái khâu. Đát Tử nhìn về phía Đông tứ nhìn về phía Đát Tử. Diệp Ly thật sự là phục, loại lời này ngươi cũng có thể nói ra đến, tính ngươi lợi hại. Phu quân, ta thích ngươi Nhan Mộ Nhi thừa thắng xông lên, thử tại ta liên hoàn công kích phía dưới, cũng không tin ngươi có thể chịu nổi. Mọi người muốn hỏng mất, Côn ca ba làm phiền ngươi không muốn còn như vậy, đang ngồi các vị đều không người vợ đây. Ngươi có ý tốt tại ngươi em trai trước mặt như vậy phải không, có thể hay không thể hội một chút ngươi em trai tâm tình. Nếu như là tại đơn độc tình hôn giới, Diệp Ly cũng là có thể nói ra dạng này buồn nôn, thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Ly có chút ngượng ngùng. Thoạt nhìn ván này Nhan Mộ Nhi toàn thắng. Thịt ngon. Dạ Côn kinh hô một tiếng. Mọi người khỏe miệng giật một cái, vẫn là ta Côn ca ngưu bức. Tại Côn Tẩu thâm tình phía dưới, tâm tâm niệm niệm lại có thể là thịt ba. Xin hỏi người nào có ta Côn ca ngưu bức? Diệp Ly kèm chút liền cười ra tiếng, người vĩnh viễn cũng không biết, tiểu chọc đầu câu nói tiếp theo có thể đem người khí tới trình độ nào. Nhìn xem Nhan Mộ Nhi gương mặt kia, Diệp Ly rất vui vẻ, vừa mới không phải rất biết buồn nôn à, này chiêu đối với nam nhân khác chuẩn đi, thế nhưng phu quân mà bà vẫn là thôi đi. Nhan Mộ Nhi lúc này cảm thấy, sư phó giáo đều là bất kể dùng, căn bản là không có hiệu quả. Sư phó ngươi cũng không nghĩ tới ngươi sẽ đụng tới ta Côn ca à, cái này Thái Tây huyện ưu tú nhất thiếu niên. Đối với Nhan Mộ Nhi bất thình lình thâm tình, Dạ Côn cảm giác mình có chút không chịu được nổi, một điểm trong lòng cũng không có chuẩn bị. Đại ca, tẩu tẩu đều tức giận, ngươi cũng quá ba Dạ Tần cũng không biết nói thế nào mới tốt nữa, một cái nữ hải tử nói ra nói như vậy, đến có bao lớn dũng khí à. Nhan Mộ Nhi ngồi ở một bên, quay đầu không nhìn Dạ Côn, vốn là có chút đói, thế nhưng hiện tại khí đều bị tức no rồi. Dạ Côn nhìn người vợ liếc mắt, quyết định cầm một khối hổ điêu thịt cho Mộ Nhi. Đại ca, nhanh đi hò hét tẩu tẩu. Dạ Tần cười nói, đem cắt gọn thịt đưa cho đại ca. Dạ Côn bất đắc dĩ, chính mình giống như cũng không có làm cái gì đi, sinh khí đều sinh đắc không hiểu thấu. Mộ Nhi. Dạ Côn đi đến bên cạnh, cười nói. Hư đừng tưởng rằng một miếng thịt liền có thể hống tốt ta, ta mới sẽ không ăn, coi như chết đói cũng sẽ không ăn. Đừng nói, Dạ Côn xem người vợ tức giận bộ dạng, vẫn rất có mùi vị, ít nhất so nũng nịu thoạt nhìn có mùi vị. Từ điểm đó có thể thấy được, ta Côn ca khẩu vị cũng là hết sức đặc biệt. Mộ Nhi, ngươi tức giận bộ dạng xem thật kỹ. Dạ Côn tùy tâm mà nói, tuyệt đối không có nịnh nọt ý tứ. Nghe xong Dạ Côn lời này, Nhan Mộ Nhi giật mình, tiểu chọc đầu thế mà biết dỗ người, mặc dù dỗ đến không được tốt lắm, nhưng chí ít vẫn là dỗ, thật sự là một cái không sai bắt đầu. Hừ, Mộ Nhi, nghe lời, ăn một miếng ba đói chết sẽ không tốt. Nhan Mộ Nhi nhìn xem trước mặt tiểu chọc đầu, mang theo mỉm cười đâm một khối nhỏ thịt, đây là muốn cho ăn chính mình sao? Chơi à ba, làm sao cảm giác tại tự nuôi sủng vật của mình giống như? Mộ Nhi, há mồm. Nhan Mộ Nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng, hôm nay liền tha cho ngươi một lần, phu quân, về sau không thể dạng này. Tốt, phu quân đáp ứng ngươi. Này con tạm được. Nhan Mộ Nhi nhẹ nhàng cắn xuống hổ điêu thịt, nhẹ nhàng nhai, thật là thơm. Đang bởi. Chương 104, vẫn là Côn ca lợi hại. Mọi người kỳ thật đều đang nhìn chuyện bên này thái tiến triển, muốn nhìn ta Côn ca làm sao hống tốt Côn đầu. Kết quả vẫn là để cảm thán, ta Côn ca hoặc là không ra tay. Vừa ra tay liền là nhìn mà than thở. Côn đầu tại ta Côn ca trước mặt hoàn toàn liền là ngăn cản không nổi, mấy câu liền làm xong. Diệp Ly thở hắt ra, còn tưởng rằng ngươi có thể chống đỡ tới khi nào đâu, một miếng thịt liền hướng tốt. Muốn là mình, hừ hừ ba. Bất quá quay đầu tưởng tượng, không đúng vậy ba cái này hồ mị tử cố ý dạng này, liền là muốn cho phu quân đối nàng tốt. Chính mình thế mà còn tưởng rằng nàng chân tình bộc lộ, quá ngây thơ rồi ba. Nhìn xem Dạ Côn từng khối cho ăn hồ mị tử. Diệp Ly liền khó chịu. Không ăn. Dạ Tân nhìn xem tẩu tẩu biểu lộ, trong lòng cũng là cảm khái không thôi, một cái tiếp theo một cái sinh khí, đại ca kho à. Cuối cùng ý thức được, không có người vợ chính mình muốn so đại ca mạnh như vậy ném một cái ném, ít nhất không lại bởi vì chuyện như vậy mà phiền não. Dạ Côn rốt cục nắm Nhan Mộ Nhi hướng tốt, nhìn một chút lại cười, nữ hài tử này à, mặt tựa như thời tiết giống như, trở nên để cho người ta trở tay không kịp. Quay người đi qua, đã nhìn thấy em trai tại nháy mắt. Dạ Côn thấy dầu dĩ không vui Diệp Ly, một mặt hoang mang. Nàng thì thế nào? Đông Tứ, Đát Tử, Nguyên Trần, Phong Điền ăn hổ điêu thịt, không dám nói, cũng không dám hỏi, chúng ta cái gì cũng không biết. Dạ Côn cầm lấy dao nhỏ, cắt một khối chân sau thịt, sau đó tại chỗ ngồi xuống. Dạ Tần thấy đại ca cư nhiên như thế bình tĩnh, nhỏ giọng nói ra, đại ca, Diệp Tẩu Tẩu ghen. Ly Nhi, đến phu quân nơi này tới. Dạ Côn nhẹ nói ra. Mọi người nghe xong lời này, đều muốn đánh cược. Loại tình huống này, nữ hài tử coi như chạy cũng là bình thường. Côn ca ngươi cũng quá phết lối, nữ hài tử làm sao chịu được đây? Dạ Tần cảm giác đại ca cũng giống như nhau, đối Nhan Tẩu Tẩu tốt như vậy, đối Diệp Tẩu Tẩu liền bá đạo như vậy. Diệp Ly nhẹ nhẹ cắn môi, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc đi đến Dạ Côn bên người, làm gì? Dạ Côn từ tốn nói, ta thích ngươi ngồi tại bên cạnh ta. Diệp Ly sững sờ, buồn bực trên mặt lập tức có cải biến, một mặt thẹn thùng ngồi tại Dạ Côn bên người, túi đầu không nói. Tất cả mọi người sợ ngây người. Ta Côn ca quả nhiên là ưu tú nhất, đối đãi Nhan Mộ Nhi liền là nhu tình thế công, đối đãi Diệp Ly liền là bá đạo thế công, nhằm vào khác biệt nữ hài tử, chế định khác biệt phương án, Côn ca ngưu bức. Không hổ là ta Thái Tây huyện ngưu bức nhất hài tử. Dạ Tân đều muốn cúng bái đại ca, trước đó còn lo lắng đại ca sẽ xử lý không tốt quan hệ vợ chồng, thế nhưng hiện tại xem ra, chính mình là nghĩ nhiều. Nhìn một chút đại ca, nhu tình cùng bá đạo gồm nhiều mặt. Này so cha cao hơn rất nhiều cấp bậc. Cha đơn giản yếu phát nổ. Nếu như cha trông thấy đại ca lợi hại như vậy, đến hướng đại ca thỉnh giáo một chút, như thế nào mới có thể để thê tử như thế nghe lời. Tới gần chút nữa. Dạ Côn thấp giọng nói ra. Diệp Ly một mặt thẹn thùng, chán ghét, nhiều người. Lúc này mới có thể hiển lộ rõ ràng tình cảm của chúng ta. Dạ Côn khẽ cười nói, đã các ngươi muốn chơi, ta Côn ca dĩ nhiên sẽ bồi. Diệp Ly thầm nghĩ tiểu chọc đầu biết dấu người, có chút tiến triển. Mọi người ai cũng không phục, liền phục ta Côn ca, hai cái đẹp như vậy người vợ, bị ta Côn ca chỉnh là ngoan ngoãn. Theo thời cơ càng ngày càng muộn, mọi người liền trực tiếp nằm trên đồng cỏ đi ngủ, cũng là có một phong vị khác. Đương nhiên, chỉ có ta Côn ca khác biệt, trong ngực còn có hai cái mỹ lệ người vợ, coi như là như thế đi ngủ, cũng không lạnh. Nguyên Trần cùng Phong Điền cảm giác, cùng Côn ca đi, đoạn đường này sẽ bị cho ăn no. Bất quá không quan hệ, nghe nói An Khang Châu tài nữ rất nhiều. Nơi đó mới là chính mình liệp diễm địa phương, ngẫm lại còn có chút nhỏ xúc động. Sáng sớm hơi có chút ý lạnh, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đều ôm thật chặt Dạ Côn sưởi ấm, Dạ Côn cũng ôm chính mình người vợ, vừa ấm cùng lại dễ chịu. có người vợ cảm giác cũng không tệ lắm, tỉ như mùa đông có người chăn ấm tử. Côn ca, côn tẩu, tỉnh. Phong Điền một bên nhỏ giọng hô, trong giọng nói mang theo vô cùng xúc động chi tâm. Dạ Côn từ từ mở mắt, làm sao vậy? Côn ca ngươi xem người hầu của ngươi. Dạ Côn ngẩng đầu nhìn lên, khoe miệng hung hăng rút ra một thoáng. Chỉ thấy Đông Tứ cùng Đát Tử thế mà ôm ngủ chung một chỗ, trời ạ. Bọn hắn không phải quan hệ thù địch sao? Lúc nào tình cảm tốt như vậy, thế mà vượt ra khỏi nhiều như vậy. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi cũng nhìn thấy, đây cũng quá không bị cản trở đi. Đại ca, ta liền cảm thấy bọn hắn có điểm gì là lạ, nguyên lai. Dạ Tần một bên thầm nói. Đông Tứ cùng Đát Tử coi như không ngủ được đều được, thế nhưng lão sư dựa theo người bình thường phương pháp đến, chính mình cũng phải như vậy, thậm chí còn học người bình thường mở dạng, buông lỏng cảnh giác. Phong Điền đột nhiên che miệng lại, trời ạ. Các ngươi mau nhìn. Muốn chống lại. Chỉ thấy Đông Tứ cùng Đát Tử càng ngày càng tới gần, đoán chừng đều có thể ngửi được đối phương tiếng hít thở. Mọi người không ai đánh thức bọn hắn, đều ngừng thở nhìn xem, liền liền Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đều là giống nhau. Quá xấu rồi. Nhưng vào đúng lúc này, hai người tựa hồ cảm giác được cái gì mở dạng, đống nhiên mở mắt, vừa vặn đối mặt đối phương. Trang diện một lần hết sức an tĩnh. Chỉ thấy hai người chậm rãi buông lỏng ra đối phương, quay người tiếp tục ngủ. Đây nhất định là đang nằm mơ. Đối với kết quả như vậy, mọi người biểu thị tẻ nhạt vô vị. Sau một hồi lâu, đoàn người lần nữa xuất phát, thế nhưng đội ngũ bên trong có một cô khác mùi vị. Nhất là Đông Tứ cùng Đắc Tử, hai người một cái đi ở phía trước, một cái đi đến đằng sau, nói là như thế này an toàn. Nhưng mọi người cảm giác, bọn hắn giống như tại che giấu đồ vật gì. Dọc theo con đường này, mọi người cũng không có gặp chuyện quỷ dị, phảng phất bọn cướp đều là đi đường vòng mà đi giống như. Hai ngày sau, mọi người rốt cục đã tới mục đích, phi thuyền điểm. Tại hết thể huyện thành đan xen địa điểm đều sẽ thiết lập một cái phi thuyền điểm, này loại phi thuyền điểm tại toàn bộ Thái Kinh có 20 cái điểm. Chủ yếu tác dụng là cho dân chúng thuận tiện đi ra ngoài, dù sao Thái Kinh quá lớn, nếu như không có phi thuyền dạng này bay lượn công cụ, dùng đi bộ phương thức chỉ sợ phải đi bên trên thời gian mấy năm. Đối với phi thuyền điểm thiết lập, dân chúng đều mang cảm ơn thánh tâm thái của người ta, tạo phúc cho dân A. Phi thuyền điểm không giống huyện thành có tường vây, tất cả phi thuyền điểm đều là thiết lập ở trên đỉnh núi. Tại đỉnh núi chung quanh đỗ lấy không dưới 5 chiếc phi thuyền, đi tới Thái Kinh khu vực khác nhau. Lúc này đoàn người đang ở leo núi bên trong, nguyên bản trên đường đi không có mùa ai, thế nhưng đi vào phi thuyền điểm phụ cận, dân chúng liền nhiều hơn. Có chút ngồi xe ngựa hoặc là cưỡi ngựa, cũng có giống như chính mình đi bộ. Ta nếu là hôn suất đầu, nhất định phải mua một thất bạch vũ mã. Nguyên Trần nói nhỏ một tiếng, bởi vì ngoại trừ phi thuyền bên ngoài, vậy cũng chỉ có thể là bạch vũ mã. Chẳng qua là bạch vũ mã là có tiền cũng mua không được cái chủng loại kia. Phong Điền nhẫn nhịn nghẹn miệng, ta cảm thấy đột phá kiếm hoàng bay tương đối thực tế. Nhan Mộ Nhi giọng dịu dàng cười nói, hiện tại vẫn là ban ngày đây. Côn Tẩu, ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, tất cả mọi người thân quen, không có việc gì đùa giỡn một chút. Đăng bởi. Chương 105, phi thuyền điểm. Nguyên Trần cùng Phong Điền đều cho Nhan Mộ Nhi lấy ngoại hiệu, nói chuyện phiếm kẻ hủy diệt. Dạ Côn nắm Diệp Ly tay nhỏ, bất đắc dĩ cười cười, Mộ Nhi tương đối mà nói có chút tiểu hài tử mùi vị, Diệp Ly liền không có tình huống như vậy. Nhan Mộ Nhi mặc dù tuổi tác lớn, thế nhưng trường cư tại mê vụ xâm lâm bên trong, không có từng đi ra ngoài, lộ ra liền đơn thuần rất nhiều. Diệp Ly có thể lại khác biệt, nhìn qua người và sự việc so Nhan Mộ Nhi nhiều rất nhiều. Đột nhiên, bên cạnh đi ngang qua một vị đại gia cười nói, vị tiểu cô nương này nói rất đúng, làm người vẫn là thực tế một điểm tương đối tốt. Ha ha ha. Dạ Côn nghe được về sau liền cười ra tiếng, đại gia tốt chân thực a. Nguyên Trần cùng Phong Điền Bạch Nhãn đều lật ra tới, người lại không thể có mộng tưởng sao ba thật là. Đại ca, chúng ta là đến, nhưng vẫn là không có tiền a. Một bên Dạ Tần thật sự là nắm nát âm, làm sao cảm giác đại ca bọn hắn giống như đang chơi giống như. Dạ Côn vô vô em trai bả vai, nhất định sẽ có biện pháp em trai, không cần khẩn trương, buông lỏng tâm tình. Đại ca, ta nếu là có ngươi ưu tú như vậy, em trai có thể như vậy phải không? Phu quân, mệt mỏi Nhan Mộ Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, giang hai cánh tay. Trải qua mấy ngày nữa tiếp xúc, đối với một chút thân thể bên trên động tác, vẫn là buông ra rất nhiều. Dạ Côn nhìn Nhan Mộ Nhi liếc mắt, người sau lược một phen ba. Bất đắc dĩ, Dạ Côn hơi cung hạ thân, Nhan Mộ Nhi vui vẻ, trực tiếp nhảy đến Dạ Côn trên lưng. Thứ năm đó ngươi kỵ ta, hiện tại ta kỵ ngươi đi, hung hăng trả thù ngươi. Nguyên Trần cùng Phong Điền nhìn không được, nhanh lên đến An Khang Châu đi. Dọc theo con đường này cái đều ăn no rồi. Đắc Từ nhìn thấy lão sư động tác như vậy, chẳng lẽ tại tiến hành thân thể tu luyện. Thế nhưng này loại tư thế đối với mình tới nói, có chút khó khăn. Lúc này Đông Tứ cùng Đát Từ liếc nhau, lập tức quay đầu. Có một cái người vợ, nắm một cái người vợ, Dạ Côn mang theo mọi người lên núi rồi. Bất quá Dạ Côn cũng phát hiện một sự kiện, chung quanh nam nhân tựa hồ vẫn luôn đang nhìn chính mình người vợ, để cho mình có chút khó chịu. Dạ Tần dĩ nhiên cũng phát hiện, các tẩu tẩu dung nhan xem như tuyệt sắc, chỉ cần là cái nam nhân trông thấy, đều sẽ nhìn nhiều hai mắt. Nhưng mà cha nói qua, xinh đẹp nữ hải tử liền là sẽ dẫn phát sự cố, cha hắn liền là một cái điển hình ví dụ. Đi qua nửa canh giờ leo núi, mọi người cuối cùng xem như đã tới đỉnh núi. Toàn bộ đỉnh núi diện tích rất lớn, mặt đất càng là vương vức, giống như bị người một kiếm bổ ra giống như, không có nửa điểm gập ghềnh. Mà Dạ Côn cũng nhìn thấy phi thuyền. Toàn bộ phi thuyền thể tích khổng lồ, cái này khiến Dạ Côn nghĩ đến ngày đó Độc Nga đại đế, mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng Dạ Côn cảm thấy, một chiếc phi thuyền tối thiểu có khả năng dung nạp 10000 người đi. Chẳng qua là nhường Dạ Côn rất tò mò chính là, rốt cuộc là thứ gì thôi động khổng lồ như vậy ra hỏa bay lượn. Nay thoạt nhìn giống như là làm bằng gỗ, từ góc độ này đi xem, chỉ có thể nhìn thấy khổng lồ mặt bên, tựa như một cái hình bầu dục hình. Cái này là phi thuyền. Cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau a, mà lại đỉnh núi bên trên rất nhiều người. Trên cơ bản có rảnh khe hở địa phương liền có người, nói ít cũng có mấy vạn người. Các vị công tử tiểu thư, muốn đi đâu? Ta này có tiện nghi thuyền phiếu, giá cả tuyệt đối hợp lý. Mọi người ở đây tán thưởng phi thuyền thời điểm, bên người gạt ra một vị thiếu niên, lộ ra hết sức nhiệt tình. Dạ Côn cũng đang định tìm hiểu một chút giá cả, bao nhiêu tiền. Không có chút nào quý, đi tới xung quanh huyện thành phi thuyền điểm 1 kim tệ, đi tới An Khang Châu phi thuyền điểm 5 cái kim tệ. Dạ Tân vẻ mặt cứng đờ, vẫn là trở về nắm cha cho báo cáo đi. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi sẽ không có tiền sao. Các nàng còn nhiều, thế nhưng không dám lấy ra a, đến lúc đó giải thích thế nào. Đông Tứ cùng Đát Tử cũng giống như nhau, bọn hắn rất nhiều, thế nhưng thân phận bây giờ là người hầu, thân là một cái hợp cách người hầu, trên thân sao có thể có kim tệ đâu. Dạ Côn hỏi lần nữa, chúng ta muốn đi An Khang Châu phi thuyền điểm. Vậy các ngươi hôm nay liền may mắn, hôm nay đi An Khang Châu phiếu tại buổi sáng liền bị đoạn giống, may mà ta tay chân nhanh, ta xem các ngươi hết thảy 8 người, như vậy đi 3 mỗi người 4 cái kim tệ. Hết thảy 3 thiếu niên trầm tư một chút, giống như trong lòng tính lấy. Hết thảy 20 cái kim tệ. Dạ Côn, 6. Ngươi này là tính thế nào, thế mà tính được ít như vậy, nếu là nếu có tiền, ta Côn ca không nói hai lời liền mua. Thiếu niên xem Dạ Côn thế mà chần chờ, vội vàng nói, nếu như không hài lòng, ta này còn có xa hoa phòng xếp phòng, gần cửa sổ cái chủng loại kia, chẳng qua là giá cả đắt gấp 5 lần, các ngươi đến cho 100 kim tệ. Dạ Côn một thanh trèo ở thiếu niên. Quỷ dị cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi là nghĩ như thế nào, ta biết, ta cũng không ngại nói cho ngươi nghe, ta không có tiền, nhưng lại muốn ngươi cái kia trương hào hoa phòng xếp phòng, ngươi nói làm sao bây giờ. Vị công tử này, ta cũng không ngại nói cho ngươi nghe, ngươi còn như vậy, ta liền muốn tê ơ, ngươi cũng không muốn về sau không có phi thuyền ngồi đi. Phu quân, ta chỗ này còn có một kim tệ. Diệp Ly đem trên thân duy nhất kim tệ đem ra, vẫn là Dạ Côn mua xuống chính mình cái kia mai kim tệ, nói thật. Diệp Ly không nỡ bỏ. Dạ Côn buông lỏng ra thiếu niên, cười nói, không bằng chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết một cái như thế nào. Thiếu niên lộ ra ánh mắt khinh thường, tay không bắt soi à, loại người như ngươi, ta tại đây bên trong thấy nhiều. Dạ Côn không muốn Diệp Ly cái kia mai kim tệ, làm một cái nam nhân, làm sao có thể nhường nữ nhân của mình khó chịu đây. Ồ, mỗi ngày đều có rất nhiều người như ta. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, đúng thế, ai không muốn đi An Khang Châu phát đại tài, bất quá còn chưa lên phi thuyền. Liền theo đỉnh núi nhảy xuống. Vì cái gì? Bởi vì phi thuyền mỗi ngày phát một lần, tại đây dài đằng đẵng trong khi chờ đợi, đều cần giết thời gian, song bạc liền là rất nhiều người vui lòng đi địa phương, có vài người đem đời này tích xúc thua sạch, biến nhảy xuống một chết trăm sông, có vài người trực tiếp phát nhanh, đi An Khang Châu tiêu giao khoái hoạt đi. Còn rất có ý tứ. Dạ Côn nhìn xem trước mặt thiếu niên, đây mới là người qua đây nguyên nhân chủ yếu đi. Đó là tự nhiên, đánh cược nhỏ thú vui, đánh cược lớn phát tài. Nơi này sòng bạc là hợp quy củ, ở bên trong, ngươi cái gì đều có thể dùng để cược. Bao quát ba thiếu niên nhìn về phía Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi, Dạ Côn tầm mắt tụ họp một chút. Ở đâu? Ta mang các ngươi đi. Thiếu niên trong lòng cười lạnh, nơi này không chỉ là thua táng gia bại sản, thậm chí ngay cả mình nữ nhân đều một khối thua trận đều có khối người. Đại ca, đừng đi. Dạ Tân đều phát hiện thiếu niên này có vấn đề, tranh thủ thời gian ngăn cản đại ca. Dạ Côn tử vừa mới bắt đầu liền cảm thấy hắn có vấn đề, có thể là nhìn xem nhóm người mình ăn mặc tốt, lại tuổi trẻ, xem xét liền là vừa vặn xuất đạo người, cho nên liền nhìn chúng. Bằng không thì nhiều người như vậy, làm sao lại chọn được chính mình. mà lại thế mà đánh chính mình người vợ chủ ý. Ta Côn ca nữ nhân ngươi cũng dám động sao? Dạ Côn vô vô em trai bả vai, không có việc gì, xem đại ca đem thuyền phiếu cho thắng nổi tới. Phu quân cố gắng lên. Phu quân, Mộ Nhi muốn dựa vào cửa sổ cái chủng loại kia gian phòng. Nguyên Trần cùng Phong Điền hung hăng nhẹ gật đầu. Đăng bởi. Chương 106, Thăng Thiên Phường. Đi theo ta Côn ca chỗ lẫn, vậy tuyệt đối liền là ăn ngon uống sướng tiết ấu, dễ chịu. Toàn bộ phi thuyền điểm phong ốc thiết lập hiện lên một cái hình tròn, phong ốc đều là một tầng kiến tạo, cho nên tầm mắt rất tốt, có thể rõ ràng xem thấy chung quanh to lớn phi thuyền, mà ở trung ương là một cái quảng trường lớn, tụ tập dân chúng, chờ về sau phi thuyền, dù sao một ngày cứ như vậy một chuyến. Nếu như không đi, tại đây cái phi thuyền điểm ngủ một đêm, giá cả không ít, muốn không liền xuống núi ngủ bãi cỏ. Bởi vì cái gọi là lên núi dễ dàng xuống núi khó, tình nguyện tại phi thuyền điểm phá điểm phí, cũng không muốn lại xuống núi. Dạ Côn phát hiện, giống thiếu niên dạng này người, chung quanh còn có rất nhiều tương đối tương tự, đều tại mê hoặc những cái kia ăn mặc hoa lệ nam nữ. Hoặc là bên người có nữ nhân xinh đẹp, chỉ cần có giá trị, đều sẽ thành vì bọn họ mê hoặc đối tượng. Đại ca, cẩn thận có bẫy. Dạ Tân hiện tại lo lắng muốn chết, sợ đại ca mắc lừa bị lừa gạt, hồn nhiên không biết, toàn bộ trong đội ngũ, liền ta Dạ Tân yếu nhất, không đúng. Nguyên Trần cùng Phong Điền hàng chót. Em trai, ra cửa tại bên ngoài, nào có không bất chấp nguy hiểm. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn trở về báo cáo cha sao? Cha đã đủ thảm rồi. Dạ Côn nhỏ giọng nói ra, mẫu thân quản cha cũng quá nghiêm, liền để cha tốt cực kỳ sống một đoạn thời gian đi. Dạ Tân thật sâu thở dài, đại ca, vậy liền gần cửa sổ tốt. Tiểu tử ngươi. Dạ Côn nện cho em trai một thoáng, Dạ Tân nhếch miệng cười một tiếng. Thấy em trai như bây giờ, Dạ Côn cũng yên tâm, rốt cục biến bình thường. Mọi người đi theo thiếu niên rất nhanh liền đi vào một nhà tên là Thăng Thiên Phường cửa hàng. Dạ Côn phát hiện tiệm này cùng mặt khác khác biệt, lớn cũng không cần nói, chung quanh còn có rất nhiều cao thủ xem chàng. Công tử, này Thăng Thiên Phường chính là toàn bộ phi thuyền điểm lớn nhất sòng bạc, tuyệt đối là công chính công bằng. Phong Điền cắt một tiếng, lần đầu nghe nói sòng bạc còn công chính công bằng. Vị công tử này, các người đi vào liền biết, này Thăng Thiên Phường có thể cùng sòng bạc khác biệt, các vị công tử chậm rãi hưởng thụ, ta liền không bồi. Thiếu niên xem ra chỉ phụ trách đem người đưa đến, mặt khác liền mặc kệ. Dạ Côn tò mò hỏi. Ngươi đến cùng có phiếu sao? Không có, nếu như các ngươi muốn ta sẽ bán giả, dù sao đi tới An Khang Châu phiếu thật tại buổi sáng bán không, hiện tại bình thường nhất đều muốn 20 cái kim tệ, mà gần cửa sổ 100 kim tệ, bất quá trong này cũng có thể thắng phi thuyền phiếu, muốn đi An Khang Châu quá nhiều người, nhưng không phải mỗi một cái đều có thể đi. Thiếu niên nói xong cũng rời đi, Dạ Côn trông thấy thiếu niên này hướng phía một vị quản sự cầm tiền, sau đó lại đi tìm mục tiêu khác. Các vị công tử tiểu thư lần đầu tiên tới đi. Một vị mặt mỉm cười cô nương đứng ở bên cạnh giọng dịu dàng nói ra. Dạ Côn quay đầu nhìn lại, cô gái này tướng mạo không sai, mắt phượng, sống mũi cao, tiểu anh ngôi, da thịt trắng non xem ra rất biết dưỡng sinh, nhất là khỏe mắt phía trên có một khỏa nho nhỏ nốt ruồi, cho Dạ Côn cảm giác, nữ nhân này không giống mặt ngoài tốt như vậy nói chuyện. Dạ Côn mắt thấy nữ tử cười nói, ngươi là? Ta là lão bản của nơi này, Nguyệt Trúc. Mọi người sững sờ, không có nghĩ đến bà chủ của nơi này thế mà tự mình đến tiếp. Ta Côn ca mặt mũi đi tới chỗ nào đều rất lớn a. Nguyệt Trúc dĩ nhiên không phải xem Dạ Côn mặt mũi, mà là vừa vặn thấy được Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi, ví như đưa các nàng đạt được, các nàng sau này thành tựu không tầm thường, so đi theo tên đầu chọc này hiếu thắng. Không nghĩ tới bà chủ tự mình tiếp đãi, tại hạ hoàng hốt. Dạ Côn chắp tay cười nói, không sai biệt lắm cũng biết bà chủ tự mình đến tiếp đãi ý tứ. Xem ra cha nói rất đúng, dáng dấp đẹp mắt nữ hài tử, xác thực dễ dàng sinh sự đoan. Nhất là giống các nàng như thế, đi tới chỗ nào đều là hấp dẫn lấy tầm mắt, xem ra sau này muốn tại các nàng trên nót dán vào người sống chớ tiến vào. Công tử khách khí, không bằng vừa đi vừa nói. Mang công tử thăm một chút tiểu điếm. Được. Dạ Côn cũng không dài dòng, ngươi nghĩ kiếm chuyện, ta đây Côn ca phụng bồi tới cùng. Nguyệt Trúc không nghĩ tới tên chọc đầu này tốt như vậy lừa gạt, cũng là tiếng lòng cảnh giác lên, bình thường người đều sẽ chần chờ một thoáng, thế nhưng hắn ba tựa như tiền tài vạn quán giống như. Tại Nguyệt Trúc dẫn đầu dưới, bằng sắt đại môn bị hai tráng hán kéo ra, trầm trọng thanh âm lập tức khiến người ta cảm thấy áp bách. Thỉnh! Nguyệt Trúc hơi hơi nghiêng thân. Dạ Côn cũng không khách khí, mang theo người vợ cùng các tiểu đệ đi vào, biểu tình kia phảng phất tại nói cho tất cả mọi người, ta Côn ca hôm nay đặt bao hết. Đi vào Thăng Thiên Phường, Dạ Côn phát hiện, này không phải liền là bình thường quán rượu sao. Công tử, tầng này là dùng tới nghỉ ngơi, Thái Kinh quy định, phi thuyền điểm không thể xây hai tầng. Nhưng không nói không thể hướng xuống. Nguyệt Trúc mang theo mọi người đi tới bên cạnh đầu bậc thang. mà ở chung quanh có thật nhiều uống rượu nam nữ, nhìn xem bà chủ mang theo một đám người trẻ tuổi xuống lầu, khóe miệng lộ ra ý cười. Người trẻ tuổi liền là dễ dàng dễ bị lừa. Dạ Côn khẽ cười nói, bà chủ rất biết làm ăn. Công tử đây là tại khen ta sao? Nguyệt Trúc mang theo dị dạng biểu lộ nhìn về phía Dạ Côn. Cái này khiến Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi rất khó chịu, ta Côn ca không phải ngươi có thể trêu chọc. Bà chủ hẳn là tự tin một điểm. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi liền biết, phu quân lời luôn luôn sẽ chỉ đả kích người. Nguyệt Trúc cố nặn ra vẻ tươi cười, công tử nói rất đúng. Tên đầu chọc này lại còn nói chính mình không đủ tự tin, ngươi thật sự là quá biết nói chuyện. Chờ hạ liền để cho ta tới dạy ngươi, muốn thế nào tự tin, hai cô bé này thật sự là tuyệt sắc, thậm chí bên trong một cái vẫn là thái kinh nổi danh Nhan Mộ Nhi. Hôm nay vận khí thật đúng là tốt. Tại Nguyệt Trúc dẫn đầu dưới, đi xuống bậc thang, cổng còn có hai cái tráng hán trấn giữ, thật đúng là kín không kẽ hở a. Vừa mới mở cửa ra, mọi người chỉ nghe thấy một cố khác thanh âm, có người phát ra hưng phấn tiếng giống, có người phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Phu quân! Phu quân! Đây cũng không phải là Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi thanh âm, mà là bên trong một vị nữ tử bi thảm tiếng la. Cái gì gọi là từng trải, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Từ nhỏ đến lớn, Dạ Côn cùng Dạ Tần đều ở tại Thái Tây huyện, thấy sự tình vẫn là quá ít, dĩ nhiên còn có Nguyên Trần cùng Phong Điền hai người mở dạng. Mặc dù hai người đều muốn chỉnh ta Côn ca, nhưng chỉ là muốn tại ta Côn ca trên đầu vẽ cái con rùa, đây chính là cả đời truy cầu. Nhưng đoán chừng cái này truy cầu so tu luyện tới kiếm hoàng còn muốn khó khăn. Dạ Côn trông thấy bên trong một cái trên bàn nhỏ, một người trung niên nam nhân đang ngẩn người, trên mặt che kín tuyệt vọng màu sắc, thê tử bên cạnh gắt gao nắm lấy nam tử tay, kinh khủng cùng tuyệt vọng chiếm cứ toàn bộ thân thể. Mà tại nam tử trước người, trên mặt bàn cũng không có bất kỳ cái gì dụng cụ đánh bạc, mà nam tử ngồi đối diện một cái tuổi qua lục tuần lão đầu, lúc này lộ ra nụ cười chiến thắng, tầm mắt tại trên người nữ tử đánh giá. Ta phải trả cược. Nam tử trầm giọng quát. Lão đầu rất là tự tin, người trẻ tuổi, ngươi còn có cái gì có thể dùng lấy ra đánh cược? Mệnh. Ta đánh cược với ngươi mệnh. Toàn trường người đều nghe thấy được, chẳng qua là hơi kinh ngạc một thoáng, sau đó liền nhìn xem chính mình đánh cược, cược mệnh chuyện như vậy. Tại đây bên trong mỗi ngày đều có phát sinh, dù sao cược đến cuối cùng, không có cái gì không thể thua. Đăng bởi. Chương 107, hiểu sơ ba hiểu sơ. Diệp Ly lộ ra rất bình tĩnh, chuyện như vậy không phải không gặp qua, nhưng cũng muốn biểu hiện ra hết sức sợ hãi dáng vẻ, ôm thật chặt Dạ Côn cánh tay. Nhìn một chút Nhan Mộ Nhi giả bộ, giống như lập tức liền muốn bị Côn ca cược đi giống như. Nam tử trầm giọng nói ra, nếu như ta thắng, vừa mới đánh cược hết hiệu lực, nếu như ta thua. Ta theo ngoài cửa sổ nhảy đi xuống. Dạ Côn thấy duy nhất cửa sổ. Nguyệt Trúc nhẹ nói ra, ngoài cửa sổ là vách núi, nhảy đi xuống chắc chắn phải chết, cho dù là kiếm vương cũng phải cẩn thận, đừng đề cập người bình thường. Dạ Tần nghe xong nuốt một ngụm nước bọt, hô hấp đều hơi có chút gấp rút, thế giới bên ngoài thật tốt chân thực. Dạ Côn mặc dù chấn định, nhưng lần thứ nhất gặp được chuyện như vậy, trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc, đây cũng quá thực tế. Đông Tứ cùng Đát Từ đứng ở bên cạnh không nói, lão sư hôm nay cố ý đến đây. Chẳng lẽ là có dạy bảo ý tứ? Lão đầu sờ lên cái kia còn sót lại vài con tóc, cười nói, mệnh không quan trọng, chủ yếu muốn nghe ngươi nhảy đi xuống phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đánh cược gì? Nam tử lạnh giọng hỏi. Dạ Côn rất tò mò a, này làm sao chơi a? Nguyệt Trúc tựa hồ biết Dạ Côn sẽ nghi hoặc, một bên giải thích nói, chúng ta nơi này sự tình gì đều có thể dùng để cược, chỉ cần hai người đồng ý đánh cược là được rồi. Dạ Côn cảm giác cái này hết sức có ý tứ a. So với bình thường sòng bạc có vị, thế giới bên ngoài quả nhiên muôn màu muôn vẻ. Lão đầu lắc đầu, ngươi ra, dù sao muốn chết có ý nghĩa, bằng không thì người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, vị phu nhân này, ngươi nói ta nói đúng sao? Nữ tử đều sợ hãi, chăm chú tựa ở bên người nam tử, không dám nhìn tới lão đầu. Nam tử sắc mặt dữ tợn, mồ hôi dọc theo tóc mai chảy xuống, bờ môi khẽ run, vẻ mặt cũng là dị thường trắng bệnh. Theo khí thế này một khối tới nói, nam tử đã bại hoàn toàn. Ván cờ. Nam tử trầm giọng nói ra, quyết định phải dùng chính mình sở trường nhất. Lao đầu không có nửa điểm lưỡng lự, có khả năng. Bên cạnh thị nữ rất nhanh liền lấy ra bàn cờ, này cờ đen cùng cờ trắng quyết định nam tử sinh tử. Dạ Côn đều hiếu kỳ đi qua quan sát, Nguyệt Trúc không có ngăn cản, lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Nhìn xem hai người đã bắt đầu, Dạ Côn tò mò hỏi, bà chủ, người chung quanh có thể cung cấp trợ giúp sao? Dĩ nhiên có thể. Nguyệt Trúc khẽ cười nói, các ngươi quy củ của nơi này cũng là thật đặc biệt. Chúng ta nơi này công bằng công chính, chúng ta cũng là giống môi giới mà thôi. Dạ Côn cười cười, không nói gì, nhìn xem hai người ván cờ. Nói đến đánh cờ, Dạ Côn không có việc gì liền sẽ cùng cha hạ mấy cái, ngay từ đầu cha còn có thể thắng, dần dần liền bắt đầu thua, đến cuối cùng hoàn toàn liền không phải là đối thủ, dẫn đến Dạ Côn chỉ có thể nắm mục tiêu nhìn về phía em trai, cha mỗi lần đều kiếm cớ không tới. Không phải cha trình độ kém, mà là Côn ca tại vô hạn mạnh lên. Dạ Côn phát hiện, vị nam tử này trình độ quả thật không tệ, thế nhưng lão đầu trình độ rõ ràng là tại nam tử phía trên, mà cha trình độ muốn so lão đầu mạnh, lão đầu này từ vừa mới bắt đầu thuận tiện liền bắt đầu chăn đệm, nam tử quá muốn thắng, phát huy có chút mất chuẩn. Dần dần, nam tử liền hoàn toàn bị áp chế, nếu như không nghĩ biện pháp hiểu, chỉ sợ nhất định là phải thua. Thê tử bên cạnh càng thêm tuyệt vọng, người sáng suốt xem thế cục liền biết, lão đầu thực lực càng hùng hậu. Đại ca, này muốn thế nào hiểu? Dạ Tần đột nhiên hỏi. Đối với đánh cờ Dạ Tần không có bao nhiêu kiên nhẫn, tình nguyện đi luyện tập rút kiếm 1000 lần, cũng không muốn ngồi tại bàn cờ bên cạnh. Dạ Côn khẽ cười nói, nếu như là ta, lợi dụng bạch kỳ bên cạnh cái kia mỏng manh lực điểm, theo 4 đường lao ra, không ra mấy hiệp nhất định có thể thắng. Nam tử nguyên bản còn chậm chạp không có xem, thế nhưng nghe được Côn ca này một lời nói, tựa như linh quang hiện ra, tầm mắt lập tức để lộ ra vô cùng sự tự tin mạnh mẽ. Mà lão đầu kia nhìn Dạ Côn liếc mắt, tầm mắt không phải như vậy thân mật. Liên như là Dạ Côn nói, nam tử tại mấy cục về sau thắng được thắng lợi, nếu như bị ta Côn ca như thế điểm, còn bất tỉnh, như vậy nhảy cửa sổ là kết quả duy nhất. Thê tử bên cạnh vui đến phát khóc, nơi này đơn giản như địa ngục. Nam tử đột nhiên đứng dậy, nhìn xem Dạ Côn, đột nhiên hai tay chăm chú đè lại Dạ Côn hai vai, vẻ mặt trở nên kích động lên, phảng phất vô phương diễn tả bằng ngôn từ tâm tình lúc này. Thiên ngôn vạn ngữ khó mà biểu tâm tình của ta, huynh đệ, cảm ơn ngươi. Ngươi quá ưu tú. Dạ Côn 6. Dạ Tần, 6. Ta Côn ca ưu tú xem ra muốn theo Thái Tây huyện một mực mang đến An Khang Châu. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đó là tương đương tự ngạo, thấy không, đây là phu quân ta, một câu liền để cho người khác thắng. Người nào có phu quân ta lợi hại? Phu quân thật sự là lợi hại. Phu quân, càng ngày càng thích ngươi có thể như thế biểu đạt tâm tình của mình, cũng chỉ có Nhan Mộ Nhi. Dạ Côn bị người vợ như thế khen một cái, cảm giác phơi phới nhiên, các ngươi phu quân chân chính lợi hại. Các ngươi còn chưa thấy qua đây. Huynh đệ, ân cứu mạng khó để báo đáp, ta này có một tấm đi An Khang Châu nhị đẳng ở giữa, xa hoa cái chủng loại kia, ta vừa mới cũng nghĩ thông suốt, cái gì cũng không sánh nổi cùng thê tử tại cùng một chỗ, ta hổ thẹn a. Nam tử hết sức hối hận, trước đó quá muốn thắng, dù sao thua gia sản, thế mà cầm lấy thê tử đi cược, đơn giản liền là xúc sinh a, nếu như không phải trước mặt vị huynh đệ kia, chỉ sợ ba. Dạ Côn không nghĩ tới, xa hoa ở giữa cứ như vậy tới tay. Hoàn toàn không uổng phí công phu a. Việc nhỏ, cái này ta liền nhận. Ta Côn ca xưa nay sẽ không khách khí, ngươi cho, ta Côn ca liền dám tiếp, huống chi nam tử cũng là thật lòng. Nam tử cùng thê tử hướng phía Dạ Côn đi quỳ lạy chi lễ, đây chính là đại lễ, bình thường tình huống sẽ không như vậy. Có thể cứu người một mạng, còn được đến phi thuyền phiếu, đối với Dạ Côn tới nói đã đủ rồi. Nguyệt Trúc cũng không trách tội ý tứ, cười nói, công tử kỳ nghệ không sai. Hiểu sơ, Dạ Côn cười nhẹ nói. Đại ca vẫn là như vậy điệu thấp à, cái này cũng gọi hiểu sơ, vị lao đầu kia không phải liền là một tân thủ sao. Tiểu huynh đệ, kỳ nghệ không sai. Lao đầu rõ ràng mang theo địch ý sâu đậm. Bình thường, liền sẽ nói vài câu. Sau khi nói xong, Dạ Côn hướng phía bà chủ cười nói, xem ra ta hiện tại không cần cược. Công tử, cái này làm khó ta, dù sao người tiến vào, nhất định phải cược một ván, dù cho chẳng qua là một kim tệ, cũng không thể phá hư quy củ đi. Nguyệt Trúc ôn nhu nói, nhưng tầm mắt lộ ra hết sức kiên định, không có một tia có thể thương lượng ý tứ. Lão đầu lạnh giọng nói ra, tiểu huynh đệ, không bằng chúng ta tới một ván như thế nào. Dạ Côn không để ý đến lão đầu, hỏi, bà chủ, nhất định phải cược một ván sao? Đúng vậy công tử. Không bằng chúng ta tới cược. Dạ Côn tử tốn nói, nguyên vốn không muốn làm cho ngươi quá khó nhìn, thế nhưng ngươi không phải nếu như vậy, ta Côn ca cũng không có cách nào. Nguyệt Trúc yêu kiều cười một tiếng, công tử thật có nhã hứng. Ví như cự công tử, cũng là thất lễ. Theo Nguyệt Trúc một câu nói như vậy, bên cạnh đại hán lập tức làm sạch một bàn, Dạ Côn hướng đi tiến đến ngồi xuống, không có chút nào nhút nhát ý tứ. Đăng bởi. Chương 108, ta không đùa. Lúc này tất cả mọi người đình chỉ chính mình đánh cược, đây chính là bà chủ chính mình đánh cược, trước đây chưa từng gặp nha. Tất cả mọi người vây quanh ở Dạ Côn cùng Nguyệt Trúc một bàn này, tên đầu chọc này thật là muốn chết ta, ngươi có thể doanh lão bản. Chỉ sợ bên người Mỹ tiểu nương đều muốn thua trận đi. Đại ca, lưu tâm. Dạ Tần vẫn là không nhịn được căn dặn. Dạ Côn nhẹ gật đầu, khinh địch cũng không phải ta Côn ca tác phong. Bà chủ, là trước để tiền đặt cược a. Dạ Côn hỏi. Đúng vậy, công tử. ngươi để đi. Ta đây liền thất lễ, ta muốn hai vị này nữ hài tử. Mọi người một mảnh xôn xao, bà chủ quả nhiên là hướng phía hai cô gái kia tử đi. Cái kia ta muốn mạng ngươi được không? Dạ Côn lộ ra cười nhạt, thật sâu tử vong nụ cười. Người chung quanh hít sâu một hơi, tên đầu chọc này lá gan quá lớn. Có thể tại phi thuyền mở ra bố trí sòng bạc, trên cơ bản sau lưng đều có thái kinh người chống đỡ. Mà lại Nguyệt Trúc bối cảnh bất phàm, câu nói này đơn giản liền gây ra đại họa. Người trẻ tuổi vẫn là quá vọng động rồi. Nguyệt Trúc nghe được Dạ Côn tiền đặt cược, mỉm cười dần dần theo trên mặt tàn biến, công tử hết sức bất chấp hậu quả. Dám động nữ nhân của ta, ngươi để cho ta tính toán hậu quả gì? Dạ Côn từ tốn nói, trong giọng nói bất thiện đã lại kiên định cực kỳ. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi hận không thể hiện tại liền xử lý nàng, nữ nhân này là thật rất điên cuồng, tại một đầu tìm chết trên đường càng chạy càng xa. Nguyệt Trúc hiện tại có chút đâm lao phải theo lao ý tứ, tiếp nhận ba như vậy thì muốn thừa nhận đánh cược, thắng cố nhiên là tốt, nhưng nếu như thua, vậy thì phiền toái. Chết là không tồn tại, nhưng đổi ý, chính là đối với kinh doanh đả kích, chỉ sợ cái tiệm này không mở nổi. Cái này đáng chết đầu trọc, thật sự là xảy ra nan đề. Nhìn một chút Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi, Nguyệt Trúc đang ở trong lòng tính toán trong đó lợi và hại, nghĩ tới nghĩ lui, lợi nhiều hơn hại. Một nhà tiểu điếm không cần cũng được. Tốt. Nguyệt Trúc lạnh giọng nói ra. Đại ca. Dạ Côn vô vô em trai bả vai, bà chủ kia muốn đánh cược gì? Tới điểm mới lạ nhiều kiểu như thế nào? Có khả năng. Nguyệt Trúc cảm giác mình muốn đối trước mặt tên đầu chọc này thay đổi cách nhìn, đây là đã tính trước, vẫn là ngốc bên trong bẹp. Chờ hạ liền có thể thấy rõ ràng. Ta này có một gốc hoa cốt thảo. Nghe được hoa cốt thảo lúc, mọi người một mảnh náo động, hoa cốt thảo có thể là độc vật, ăn vào về sau lập tức sẽ xuất hiện ăn mòn tình huống, trên người máu thịt hóa thành nước đặc, cuối cùng chỉ còn lại có khung xương, liền như là này hoa cốt thảo. Bà chủ thật sự là điên rồi, hoa cốt thảo vốn là hiếm hoi, thế mà làm đánh cược vật dụng, thật là khiến người ta thổn thức không thôi. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nghe được vật như vậy, không khỏi nhớ tới đêm hôm đó, tiểu chọc đầu liền cái kia khai liệt canh còn không sợ, sẽ còn sợ một cây cỏ. Ngươi đây không phải đem thắng hai tay đưa tặng cho phu quân sao? Muốn thua liền nói một tiếng tốt, hà tất ngoặt lớn như vậy con? Sau đó thì sao? Dạ Côn dĩ nhiên biết hoa cốt thảo công hiệu, này 6 năm sách cũng không phải trắng đọc. Ai dám ăn, người nào liền thắng? Mọi người nghe xong, thầm nghĩ bà chủ xảo quyệt, người khác thắng sẽ chết, mà ngươi ngồi mát ăn bát vàng. Tuyệt đối không nên cùng bà chủ đi cược, cái này là một cái lừa gạt. Dạ Côn khẽ nhíu mày một thoáng, rất nhanh liền ý thức được chuyện này. Lão bản nương này quả nhiên là lòng dạ gian dối. Ta cảm thấy muốn thay đổi một chút. Một bên Diệp Ly đột nhiên nói ra. Nguyệt Trúc nhìn về phía Diệp Ly, lộ ra nụ cười thân thiện, cô nương muốn thế nào biến. Phu quân ta ăn hoa cốt thảo, mà ngươi ăn cái này. Chỉ thấy Diệp Ly không biết từ nơi nào xuất ra một cái bình nhỏ, Dạ Côn thấy trong bình côn trùng, theo bản chân bay đến đỉnh đầu, trời ạ. Ly Nhi trên người ngươi giấu bao nhiêu dạng này côn trùng. Trong bình có một đầu đen xì côn trùng, hai cây xúc tu một lay một cái. Dưới bụng mọc ra 12 đầu chân, này còn không phải nhất làm cho người run lên, trên đầu mắt nhỏ tối thiểu có hơn 20 cái, che kín toàn bộ đầu. Đâu chỉ Dạ Côn nhìn xem không thoải mái, Nguyệt Trúc mặt đều đen, người chung quanh đều không dám nhìn tới cái kia trùng trùng, sợ mình cho phun. Diệp Ly trong lòng cười lạnh, đây chính là thật vất vả từ phụ thân thuộc hạ nơi đó lấy được, vốn là muốn dung hợp độc Nga đại đế, nhưng bị cái kia trời đánh ngân sắc nam nhân cho oanh sát. Đây là ta trên đường nhặt, nhìn xem kỳ lạ liền chứa chơi. Diệp Ly giải thích một chút. Nhan Mộ Nhi nắm lấy cơ hội nói ra, phu quân, ngươi xem Diệp tỷ tỷ, khẩu vị đặc biệt. Về sau không muốn bắt này chút trùng, nhìn xem làm người ta sợ hãi. Dạ Côn là chân tâm không thích dạng này trùng trùng, nhất là những cái kia đủ loại nhiều, ta Côn ca có tập trung kinh khủng chứng. Ô phu quân ta biết sai. Diệp Ly cũng là vì cho Dạ Côn chút giận, bằng không thì cũng sẽ không xuất ra vật trọng yếu như vậy. Dạ Côn thở phào một cái, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đụng vào cái bình. Đạp đổ Nguyệt Trúc trước mặt. Ngươi nếu là dám nuốt vào, ta Dạ Côn đều phải bội phục ngươi. Nguyệt Trúc hô hấp đều có chút gấp rút, đời này đều chưa thấy qua như thế ác tâm đồ vật, các ngươi thắng. Công tử, bên trên căn phòng tốt cho ngài chuẩn bị bên trên, đi An Khang Châu phiếu ta ra. Nguyệt Trúc không đùa, các ngươi quá không biết xấu hổ. Ta Nguyệt Trúc đánh chết cũng sẽ không nuốt vào này loại vật sống. Đối với Nguyệt Trúc biến tướng nhận thua, mọi người không nói gì, có thể hiểu được. Này chơi dạng là thật làm người buồn nôn. Mộ Nhi, Ly Nhi, các ngươi nói có thể tính như vậy sao? Dạ Côn nhẹ giọng hỏi. Không thể. Dạ Côn yên lặng nhìn xem Nguyệt Trúc, nhẹ nói ra, ngươi cũng thấy đấy, vợ của ta thủ rất dai. Các ngươi. Nguyệt Trúc vẻ mặt tâm trầm, không nghĩ tới đối phương thế mà không nể mặt mũi. Ta đây không đồng ý dạng này đánh cược. Dạ Côn nhẹ nhẹ thở hắt ra, bà chủ, trước đó ta muốn đi ngươi không cho, hiện tại hết sức mất mặt ta.
Công tử, ta nhớ kỹ ngươi.
Đừng, ta có người vợ, mà lại chúng ta sự tình vừa mới bắt đầu. Dạ Côn có thể không có ý định như thế buông tha nàng, thế mà đánh chính mình nữ nhân chủ ý. Nguyệt Trúc đứng dậy, lạnh lùng như băng rời đi, người chung quanh vội vàng nhường mở một con đường. Đây là lão bản của chúng ta mẹ cho ngươi. Một vị thị nữ cầm lấy phi thuyền phiếu tới, cung kính nói ra.
Em trai, đón lấy, không cần thị phí.
Dạ Côn vậy mới không tin như vậy một bộ, mà lại bà chủ dụng ý rất sâu à, xem ra còn có thể phi thuyền bên trên gặp. Dạ Tần đương nhiên là nghe đại ca, tiếp nhận phi thuyền phiếu, vẫn là đại ca có biện pháp, không đối ba vẫn là tẩu tẩu hiểu do nữ nhân, đem đối phương trực tiếp khuyên lui. Diệp Ly vừa định đem trùng trùng giấu đi, Dạ Côn càng tăng nhanh hơn, trực tiếp cầm lấy cái bình liền theo ngoài cửa sổ ném ra.
Ta nhìn trong lòng đều không thoải mái, Ly Nhi về sau ngàn vạn đừng như vậy.
Diệp Ly hiện tại rất muốn bóp chết phu quân, ngươi biết này trùng trùng đến cỡ nào khó được đến sao ba ngươi thế mà cứ như vậy ném đi ba.
Sớm biết vừa mới liền không lấy ra, trời ạ ba hắn là Lao Thiên phái tới trừng phạt chính mình sao.
Đông Thứ cùng Đắc Tử đối với Lao Sư thái độ như vậy, có chút ý nghĩ.
Đăng bởi.
Chương 109, sáo lộ có chút sâu. Đông Thứ cảm thấy, dựa theo Lao Sư tính cách, khẳng định phải giết cả nhà của nàng.
Đắc Tử cảm thấy, Lao Sư hẳn là sẽ tha thứ cả nhà của nàng, dùng nhân từ dạy bảo nàng, quay đầu là bờ, sau đó đối phương sụp đổ tự sát.
Đoàn người trở lại lầu một, tất cả mọi người lộ ra ánh mắt kinh ngạc, đám người này thế mà một cái cũng không thiếu đi lên.
Công tử, đã cho các vị an bài thượng đẳng gian phòng nghỉ ngơi, đi tới An Khang Châu phi thuyền đem tại vào đêm trước xuất phát, tổng thời gian dài 5 ngày, chúc công tử đường đi vui sướng.
Thị nữ thoạt nhìn rất lễ phép, Dạ Côn nghĩ đến ra ngoài chờ cũng là các loại, không bằng nghỉ ngơi một chút, tại bên ngoài ngủ ngoài trời 3 ngày, người vợ đều không thơm.
Tại thị nữ dẫn đầu dưới, Dạ Côn đám người cuối cùng có khả năng thật tốt tắm một cái bụi bặm trên người.
Bởi vì gian phòng nguyên nhân, Nguyên Trần cùng Phong Điền chỉ có thể chen chen lấn, dĩ nhiên còn có Đông Tứ cùng Đắc Tử cũng được chen một chút.
Mà Dạ Côn nhìn xem Đông Tứ cùng Đắc Tử đi tiến gian phòng, trong lòng cũng là có chút lo lắng, bọn hắn Lao Sư cuối cùng là tương sát yêu nhau, bọn hắn sẽ không cũng là như thế này đi.
Ta đi tắm trước tắm Nhan Mộ Nhi đi vào trong nhà liền lập tức chạy đi tắm, thân vì một con miêu yêu, có thể là phi thường thích sạch sẽ.
Diệp Ly cũng lười cùng Nhan Mộ Nhi tranh cái này, phu quân, ngươi ngồi. Ly Nhi cho ngươi xoa xoa vai.
Này Nhan Mộ Nhi không có ở, chính mình liền có thể thật tốt nịnh nọt một thoáng phu quân.
Được.
Có thể hưởng thụ người vợ yêu thích, Dạ Côn biểu thị hai cái này cưới được không lỗ.
Phu quân, đến An Khang Châu, chúng ta có tính toán gì hay không?
Diệp Ly cũng là muốn biết Dạ Côn đối tính toán cho sau này, ít nhất trong lòng có cái đấy.
Dạ Côn chậm rãi nhắm mắt lại, thấp giọng nói ra, đi An Khang Châu chuyện thứ nhất, cái kia chính là đi tìm ba Huyền Thanh.
Ba Huyền Thanh?
Là ai?
Diệp Ly cảnh giác hỏi, không phải là tiểu trọc đầu thầm mến tình nhân đi.
Têu lên Nhan Mộ Nhi, đem nữ nhân này ám sát.
Kém chút trở thành ta em dâu, đáng tiếc đem ta em trai cho căng, tại chúng ta thành hôn cùng ngày, gả cho người khác.
Mặc dù em trai không muốn để cho chính mình nhúng tay, thế nhưng Dạ Côn cảm thấy, không cho em trai ra một hơi này, trong lòng kìm nén hoảng.
A,
khó trách em trai sẽ mang một cái lục ngọc mũ tóc, nguyên lai là tại quất chính mình.
Diệp Ly ngay từ đầu còn nghi hoặc. Ai sẽ mang một đóa lục trên đầu, nguyên lai là nguyên nhân này.
Dạ Côn lắc đầu, thở dài nói ra, là mẫu thân cho em trai.
Hả, mẫu thân dụng ý cũng là rất sâu sắc, em trai quả thực tội nghiệp, phu quân, ta ủng hộ ngươi.
Diệp Ly không có định nọt ý tứ, là thật không thích loại hình này nữ tử, đứng núi này trông núi nọ.
Dạ Côn vô vô Diệp Ly mu bàn tay, trong lời nói nghe.
Cái kia phu quân là cảm thấy, Ly Nhi nhu thuận, vẫn là Mộ Nhi muội muội nhu thuận.
Dạ Côn sầm mặt lại. Nếu như dựa theo cha lời giải thích, cái này là mất mạng đề.
Ly Nhi, trên người ngươi còn có loại kia trùng trùng sao?
Phu quân, ngươi thật sẽ nói sang chuyện khác,
hừ.
Không biết vì cái gì, liền yêu mến bọn ngươi tức giận bộ dạng, thật là đáng yêu.
Diệp Ly, 6.
Không hổ là tiểu trọc đầu, tư duy đều cùng người bình thường không giống nhau.
Ánh nắng dần dần dưới đáy, chung quanh 5 chiếc to lớn phi thuyền đã có người leo lên.
Vì sao lại tại vào đêm trước xuất phát, bởi vì sáng sớm mới đến. Cần thanh lý gian phòng các loại.
Dạ Côn mang theo mọi người bắt đầu vào phi thuyền.
10 đầu dài bậc thang kéo dài tại phi thuyền bên trong, tại dài bậc thang phía dưới liền là vực sâu vạn trượng, đối với người bình thường tới nói, đây là một lần khó quên trải qua.
Mà phi thuyền là trôi nổi tại trong hư không, Dạ Côn đều có chút tò mò, những người kia là thế nào hiện lên tới.
Ôm hai cái run lẩy bẩy người vợ, Dạ Côn bất đắc dĩ, nữ hài tử chính là sợ cao,
liền dọa đến trốn vào trong lồng ngực của mình. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi giả dạng làm dạng này, cũng là cần một điểm kỹ thuật. Thế nhưng Nguyên Trần cùng Phong Điền tuyệt đối không có trang, hai người tay trong tay hảo huynh đệ. Đến mức Đông Tứ cùng Đắc Tử, biểu lộ dị thường, ai biết bọn hắn lại tại bù não cái gì. Tiến vào phi thuyền bên trong, Dạ Côn bị trước mắt một màn này nói rung động đến. Trong này thật sự là ba kinh ngạc tán thán. Phi thuyền bên trong, hết thảy phong ốc đều kiến tạo tại bên bờ vị trí, quay quanh ở chung quanh, mà phi thuyền trung ương là rỗng ruột, một cỗ dị dạng khí tức theo dưới đáy thăng lên, mặc dù không biết là cái gì, nhưng Dạ Côn cảm thấy, đây chính là phi thuyền có thể trôi nổi then chốt đi. Phi thuyền dưới đáy thuộc về tam đẳng, cũng là bình thường nhất, ở giữa hơi cao cao là nhị đẳng, cũng là Dạ Côn đoàn người phải ở. Lại hướng lên, cái kia chính là nhất đẳng. Người bình thường là sẽ không đi mua, trừ phi là kim tệ không có địa phương đốt đi, nhưng Dạ Côn phát hiện vẫn là có thật nhiều người đi tới nhất đẳng. Thậm chí còn trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Nguyệt Trúc. Liền biết lại ở chỗ này gặp nàng. Mà Nguyệt Trúc túi đầu nhìn về phía Dạ Côn, không còn có khuôn mặt tươi cười. Dạ Côn nhẫn nhịn nghẹn miệng, thật sự là một cái hẹp hòi nữ nhân, còn là chính mình người vợ tốt. Phu quân, Mộ Nhi thật đói. Nhan Mộ Nhi đáng thương nói ra. Một đôi con mắt màu xanh lam nhu tình như nước nhìn xem Dạ Côn, không thể không nói Nhan Mộ Nhi thật sẽ chơi, làm ta Côn ca có chút rối loạn. Kỳ thật cho tới bây giờ đến phi thuyền mở ra bắt đầu, Dạ Côn đám người liền không có ăn xong, bởi vì phi thuyền điểm cũng không có chuẩn bị thức ăn, chỉ có tại phi thuyền bên trong có, cho nên lại đói cũng phải chờ tới lúc này. Chúng ta tìm được trước gian phòng trước. Dạ Côn lời mọi người đương nhiên là nghe, đi qua hỏi thăm, mọi người rất nhanh liền tìm tới chính mình gian phòng. Ngoại trừ Dạ Côn cùng hai cái người vợ ngủ cùng chỗ, những người khác cuối cùng có khả năng tách ra. Dạ Côn chú ý tới Đông Tứ cùng Đát Tử biểu lộ, bọn hắn thế mà thở dài. Chẳng lẽ là đối dạng này chia phòng không hài lòng, bọn hắn nghĩ ở cùng một chỗ. Đi vào trong nhà, Dạ Côn phát hiện vẫn là rất rộng rãi, mặc dù hết thảy đều là làm bằng gỗ, nhưng đi qua đại sư thiết kế, bày biện ra một cố khác mùi vị, thậm chí trong phòng còn tràn ngập một cố mộc hương vị. Nhan Mộ Nhi đem hai phiến cửa sổ đẩy ra, kinh hô một tiếng. Xem thật kỹ à, phu quân mau tới. Dạ Côn đi đến Nhan Mộ Nhi sau lưng, Nhan Mộ Nhi ôm Dạ Côn, ngọt ngào nói ra, xem, có phải hay không rất đẹp. Sau lưng Diệp Ly trợn trắng mắt, ngươi đây cũng quá rõ ràng đi, chiếm phu quân tiện nghi. Nhan Mộ Nhi nói không giả, bởi vì độ cao nguyên nhân, hiện đang hiện ra tại Dạ Côn trước mắt tốt đẹp non sông, ánh trăng nhu hòa khắc ở đại địa phía trên, có thể trông thấy giả dích dây núi phát hỏa mỹ cảnh. Mà tam đẳng phòng liền không có đãi ngộ như vậy, phòng nhỏ không nói, đều là phong bế. Thiết kế như vậy, cũng là vì thể hiện nhị đẳng phòng cao cấp, chớ nói chi là nhất đẳng. Diệp Ly tò mò cầm lấy trên bàn sách, lật ra xem xét, lập tức im lặng. Phu quân, ngươi xem một chút cái này. Dạ Côn buông lỏng ra động lòng người Nhan Mộ Nhi, Nhan Mộ Nhi trắng Diệp Ly liếc mắt, ngươi lại tại kiếm chuyện. Nhìn xem Diệp Ly quyển sách trên tay sách, Dạ Côn bưng kín cái chán, sáo lộ A. Này phi thuyền điểm liền là sáo lộ A. Đem chúng ta đói bụng một ngày, nói cho ngươi đi lên mới có ăn. Sắc thực có ăn, giá tiền này so bên ngoài đắt không chỉ gấp 10 lần. Một kim tệ có khả năng mua 4 cái bánh bao. Đăng bởi. Chương 110, không có tiền thật thật là khó. Nhà ngươi màn thầu vỏ ngoài có phải hay không mạ vàng? Một đầu nước nấu cá, thế mà bán 20 cái kim tệ, đây cũng không phải là gấp 10 lần, cái này là cường đạo A. Đối với bình thường gia đình tới nói, một kim tệ đủ để một nhà ba người sinh hoạt một tháng, thế nhưng tại bay trong đỏ ba. Dạ Côn đột nhiên nghĩ tới. Vì cái gì vào phi thuyền không thể mang thức ăn tiền đến, đây cũng quá tốt kiếm tiền. Trừ phi trong 5 ngày này không ăn không uống, uống. Dạ Côn xem xét ba khỏe miệng mánh liệt một quất, nhị đẳng phòng nguồn nước một ngày một kim tệ. Tam đẳng phòng miễn phí. Đây quả thực vô phương trao đổi. Đông 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 ba. Bên ngoài vang lên Dạ Tần tiếng la, đại ca, là ta. Xem ra Dạ Tần cũng phát hiện vấn đề, khó trách người khác đều nói, người bình thường coi như đi An Khang Châu, cũng phải bị phi thuyền hung hăng làm thịt một đao. Chờ đến An Khang Châu hoàn toàn mất đi khát vọng chi tâm. Côn ca, làm sao bây giờ? Nguyên Trần tranh thủ thời gian hỏi thăm Côn lão đại, ngươi có thể là chúng ta nhân vật trọng yếu, phải nghĩ biện pháp. Gặp phải khó khăn tìm Côn ca, chuẩn đi. Nhưng mà Côn ca cũng không nghĩ tới, chỉ có thực lực còn không được, thời đại này không có kim tệ thật sự là nửa bước khó đi. Phong Điền mặt mày ủ rũ, thấp giọng nói ra, Côn ca, ta thật phải chết đói ba. Dạ Côn trăm triệu không nghĩ tới. Vừa ra cửa liền gặp đói khát mối nguy, đây thật là làm sao không hề nghĩ ngợi đến. Nếu như là tam đẳng phòng liền tốt, ít nhất ống nước no bụng. Khó khăn là phải giải quyết, tại ta Côn ca trước mặt liền không có không giải quyết được vấn đề. Chúng ta ra ngoài đi một chút, xem có hay không xem cơ hội buôn bán. ngốc như vậy nói chuyện thiếm, kim tệ là không sẽ ra tới, phải chủ động xuất kích mới được.
Đại ca, nếu không ta đi biểu diễn một bộ kiếm pháp lời ít tiền.
Mọi người, 6.
Nhưng vào đúng lúc này, phi thuyền phát ra chấn động nhẹ nhẹ, ngoài cửa sổ phong cảnh bắt đầu rời động.
Dạ Tần hướng phía Dạ Côn thấp giọng nói ra, đại ca, có phải hay không hối hận không có đem cha cho báo cáo?
Xác thực.
Phu quân, cố gắng lên.
Phu quân, phải cố gắng lên kiếm tiền A.
Đột nhiên, mọi người không phải như vậy hâm mộ ta Côn ca.
Một cái nữ hải tử sẽ rất khó nuôi, đừng đề cập hai cái, đây thật là muốn ta Côn ca mệnh A.
Ra khỏi phòng, Dạ Côn phát hiện nhị đẳng phòng không có nhiều ra tới, đoán chừng đều chuẩn bị nghỉ ngơi.
Có tiền dĩ nhiên có khả năng nghỉ ngơi, ta Dạ Côn cũng muốn ôm người vợ đi ngủ, ai nguyện ý muộn như vậy ra tới kiếm tiền.
Chúng ta đi lên.
Dạ Côn ngửa đầu nhìn về phía trên đầu, cầu thang là xoay tròn hướng lên kéo dài, mỗi 20 trượng liền có một cái nhỏ bình đài, cung cấp người hưu nhàn nói chuyện phiếm tác dụng.
Càng lên cao càng là kẻ có tiền kim tệ là dễ kiếm nhất.
Đoàn người còn đi chưa được mấy bước, đã nhìn thấy mấy cái thị nữ bưng thức ăn đi qua, cái kia thơm ngào ngạt mùi vị nhường mọi người vô phương lời nói.
Người nào có tiền như vậy, điểm thật là nhiều món ăn.
Đại ca, nơi này cũng không có cái gì kiếm tiền.
Dạ Tần nói nhỏ một tiếng.
Dạ Côn nghĩ thầm không có khả năng, phi thuyền quy củ như vậy, khẳng định là có dụng ý của mình.
Vị cô nương này.
Dạ Côn trông thấy một vị nữ tử đứng tại hàng rào bên cạnh, chuẩn bị đi hỏi ý kiến hỏi một chút.
Sau khi vị cô nương này lúc xoay người, Dạ Côn sững sờ.
Nguyên lai là công tử A, muộn như vậy không nghỉ ngơi, còn mang theo nhiều người như vậy ra tới.
Nguyệt Trúc hai tay vòng ngực nhàn nhạt hỏi, rất có trào phúng ý tứ.
Nguyên lai là bà chủ, đều đêm xuống, còn chưa ngủ.
Thậm chí còn chạy đến nhị đẳng phòng nơi này đến, không biết mùi vị chuyện gì.
Dạ Côn khẽ cười nói, không phải là tới xem chuyện cười của mình đi.
Nguyệt Trúc kiều hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta đang chê cười ngươi sao?
Ta cũng không có rảnh rỗi như vậy công phu.
Nguyệt Trúc, món ăn chuẩn bị tề.
Bên cạnh một gian phòng đi ra một vị nam tử, ăn mặc hoa lệ, khó trách điểm nhiều như vậy món ăn.
Nguyệt Trúc nhẹ gật đầu, hướng đi bên cạnh gian phòng, nam tử tựa hồ lộ ra rất vui vẻ giống như.
Mong muốn kiếm tiền, lại hướng lên đi một chút.
Nguyệt Trúc đột nhiên gợi ý một thoáng, sau đó đi vào trong nhà, nam tử cảnh giác nhìn Dạ Côn liếc mắt, cài cửa lại.
Dạ Côn sờ lên mũi, không biết lúc này muốn nói chút gì đó.
Nguyên Trần cùng Phong Điền có chút kinh ngạc, nguyên lai ta Côn ca cũng không phải văn năng, nữ nhân này thế mà cưới tại ta Côn ca đạt được trên đầu.
Phu quân, đừng nản chí.
Ân, này vừa mới bắt đầu mà.
Dạ Côn thật nghĩ xoa bóp khuôn mặt của các nàng, thế mà trêu chọc phu quân.
Mặc dù không biết phía trên có đồ vật gì, Dạ Côn vẫn là đến đi lên kiếm tiền, dĩ nhiên còn có một loại khác phương pháp, cái kia chính là bắt cóc phi thuyền ba.
Tại nhất đẳng phòng cùng nhị đẳng phòng đan xen khẩu, Dạ Côn cuối cùng thấy một gian không giống nhau phòng.
Cái nhà này tên cũng hết sức độc đáo.
Có việc.
Quả nhiên A, có việc mới có thể đi vào.
Mà lại lục tục ngao ngoe có người đi vào đi ra.
Đối với kiếm tiền, Dạ Côn là không hứng thú, ta Côn ca đối tiền không có một chút xíu hứng thú.
Đi, đi kiếm tiền.
Dạ Côn hắc hắc một tiếng, nắm người vợ tay nhỏ đi vào có việc.
Hiện tại Dạ Côn không có việc gì liền nữa thích nắm người vợ đi. Cảm giác đặc biệt có ý tứ.
Đi vào này độc đáo trong phòng nhỏ, Dạ Côn có chút kinh ngạc, thứ này lại có thể là uống rượu địa phương.
Nước đều đắt như vậy, huống chi là rượu ba.
Nhưng mà ở trong đó cũng không phải vô cùng đơn giản uống rượu địa phương, chung quanh nam nhân đều đang thương thảo thái kinh việc lớn, không uống cao hắn là thái kinh một người trong đó, uống say rồi về sau, toàn bộ thái kinh liền là của hắn rồi.
Hoang dã Tây ngoại ô các ngươi biết hiện tại biến thành hình dáng ra sao sao?
Một tên tráng hán cầm lấy bầu rượu, đạp tại chính mình trên ghế hô to một tiếng.
Nghe nói nơi đó phát sinh cự biến.
Tráng hán cười lớn một tiếng, vậy các ngươi biết vì sao lại phát sinh cự biến sao?
Mọi người lắc đầu.
Trước kia hoang dã Tây ngoại ô cây cối tươi tốt, thế nhưng hiện tại ba thật thành hoang dã Tây ngoại ô, đại địa nứt ra, dãy núi lứt đoạn.
Biết tại sao không?
Mọi người tựa hồ cũng bị chủ đề nói hấp dẫn, mà Dạ Côn cùng Diệp Ly chấn động trong lòng, không phải là ba.
Chúng ta thái kinh pháp đạo đệ nhất nhân đạo đức tử có được hủy thiên diệt địa thực lực. Thế nhưng bị tiểu nhân ghen ghét, một cái tự xưng ngân sắc nam nhân còn có kim sắc nữ nhân hai người, không biết sống chết đi khiêu chiến nói đức tử.
Dạ Côn khỏe miệng manh liệt run rẩy, nhỏ người đấu kỵ.
Nếu như mình trí nhớ không có phát sinh rối loạn, đạo đức tử cái kia thiên giống như bỏ chạy đi.
Một bên Diệp Ly kèm chút nổi khùng đi, kim sắc nữ nhân.
Hiện tại tất cả mọi người gọi mình kim sắc nữ nhân sao?
Thậm chí còn nói chính mình là tiểu nhân.
Cùng cái kia đang chết ngân sắc nam nhân bại bởi đạo đức tử ba.
Liền lao đầu kia, bản tôn một ngón tay liền có thể đâm chết 40.
Tráng hán đắc ý nói ra,
đây chính là Thái Kinh tình báo.
Cũng còn không có chuyện ra, ta cũng là đi tới An Khang Châu phi thuyền điểm, sau đó đi Thái Kinh tìm hiểu ngọn ngành.
Diệp Ly cũng là muốn tìm đạo đức tử hỏi rõ ràng, ngươi tản kết quả như vậy, liền không sợ bản tôn đến báo thù sao.
Thái Kinh cái kia quá xa, chúng ta vẫn là tâm sự An Khang Châu sự tình đi, có cái gì tình báo cùng hưởng a?
Nghe nói An Khang Châu Dạ gia gia chủ, Dạ Chiếu bệnh tật, toàn bộ Dạ gia số khí huân thiên.
Đăng bởi. Chương 111, chúng ta hết sức chuyên nghiệp, xin yên tâm canh thứ 3.
Diệp Ly nghe xong lập tức liền hiểu, phu quân, hôm đó hắn đi sớm, nguyên lai là bị bệnh.
Đúng vậy a, xem ra vẫn là uống thuốc không thể tốt cái chủng loại kia.
Dạ Côn nhẹ gật đầu, muốn hại ta Côn ca, không chết đã là quá may mắn.
Dạ Chiếu bây giờ còn tại nguyền rủa ta Côn ca, nếu không phải ngươi, cái kia sáng sớm sẽ tới ngươi biệt viện sao?
Nếu như không tới ngươi biệt viện, liền sẽ không uống chén kia đáng chết muốn chết canh.
Chuyện này ta cũng nghe nói, người khác đều nói Dạ Chiếu không còn sống lâu nữa, không có thuốc chữa.
Thật sự là đáng tiếc, tuổi quá trẻ kiếm hoàng cứ như vậy không có.
Đúng vậy à, coi như thực lực mạnh hơn có thế nào, tại bệnh tật trước mặt lộ ra là cỡ nào không chịu nổi một kích ta.
Dạ Côn cảm thấy lời nói này không sai, Ly Nhi, Mộ Nhi, nghe được không, về sau phải thật tốt tu luyện, liền sẽ không có bệnh.
Người mới có bệnh.
Hai vị người vợ trợn trắng mắt, không để ý tới Côn ca.
Hôm qua còn phát sinh một kiện đại sự.
Chẳng lẽ huynh đệ ngươi nói là Phan gia cùng Ba gia thông gia?
Dạ Côn nghe xong, sắc mặt biến hóa, nhìn về phía bên cạnh em trai, quả nhiên vẫn là để ý, em trai làm sao có thể không quan tâm.
Này Phan gia liên thủ với Ba gia, thực lực tại An Khang Châu không thể coi thường à, nghe nói Ba đài sắp thành làm lần tiếp theo châu trưởng.
Thậm chí sẽ điều đến Thái Kinh nhậm chức.
Còn không phải dựa vào nữ nhi lôi kéo Phan gia, tiểu nhân một cái.
Ngươi đây liền sai. Ta nghe nói bọn hắn tình cảm rất tốt, từ nhỏ đã nhận biết, mà lại liền hài tử đều có, thành hôn cũng là lý nên.
Dạ Côn một bước, hài tử đều có.
Dạ Tần cũng sợ ngây người.
Đánh chết cũng không tin, ba huyện thanh thế mà liền hài tử đều cho mang bầu.
Kỳ thật tại hai huynh đệ trong lòng, ba huyện thanh rất có thể là bị cha nàng bức bách, thế nhưng hiện tại xem ra, căn bản là không có cái kia chuyện.
Dạ Côn hiện tại hận không thể tìm đến ba huyện thanh, chất vấn nàng, ngươi đem ta em trai thả ở nơi nào.
Dạ Tần vẻ mặt xa xút, tê liệt ngồi ở bên cạnh trên ghế, hai mắt vô thần.
Nguyên Trần cùng Phong Điền không nói gì, cái kia ba huyện thanh khi còn bé thoạt nhìn rất nhu thuận, không nghĩ tới đi An Khang Châu, liền biến thành bộ dáng này.
Tần ca không nên nản chí, nhân sinh mang một ít lục, sinh hoạt càng đặc sắc.
Xảy ra chuyện như vậy, đối với Dạ Tần tới nói thật sự là một cái sự đả kích không nhỏ, hắn tại Thái Tây huyện đau khổ chờ đợi, người khác sớm tại An Khang Châu anh em.
Mặc cho ai đụng phải chuyện như thế, trong lòng đều sẽ không dễ chịu.
Dạ Côn hít một hơi thật sâu, chuyện này nhất định phải hỏi rõ ràng.
Bán tình báo.
Liên quan tới ngân sắc nam nhân cùng kim sắc nữ nhân ở giữa chuyện văn thơ, một kim tệ.
Một cái nam nhân bỗng nhiên hô.
Dạ Côn cùng Diệp Ly nhướng mày, còn chuyện văn thơ, có chỉ có cừu hận.
Dạ Côn hiện tại cũng có thể cảm nhận được hai cố dị hỏa tồn tại, cái kia kim sắc nữ nhân đủ hung ác.
Phu quân Diệp Ly nũng nịu hô, vẫn là tiểu chọc đầu thoạt nhìn dễ chịu, nhất là tên đầu chọc này, dưới ánh mặt trời vải rừng sáng lên.
Ly Nhi, Mộ Nhi, các ngươi đi an ủi một thoáng em trai, đừng để em trai đối nữ hải tử mất đi lòng tin, bằng không thì liền không xong.
Dạ Côn hết sức thay em trai lo lắng à, muốn là bởi vì việc này, em trai đối nữ hải tử không có cảm giác, vậy làm sao cho Dạ gia nối roi tông đường, dù sao mình là nhặt được.
Thật sự là làm em trai nắm nát tâm, đời này đều không hội trưởng tóc.
Phu quân yên tâm đi, ta cùng tỷ tỷ sẽ để cho em trai đối nữ hải tử nhặt lại lòng tin.
Dạ Côn lộ ra một cái.
Nhường hai người bọn họ đi an ủi, sẽ không để cho em trai càng chịu đả kích đi.
Em trai ngươi yên tâm đi, đại ca sẽ ủng hộ ngươi, đến lúc đó nhường ngươi trở thành toàn bộ Đông U nhân vật tiêu điểm, nhường cái kia ba huyện thanh hối hận đi thôi.
Dạ Côn hiện tại xem như biết, nơi này có thể bán tình báo, chỉ cần đối phương cảm thấy có giá trị, như vậy thì sẽ cho tiền.
Như thế một loại thường gặp giao dịch phương pháp.
Ta đây có cần phải tới bán cái tình báo?
Nói thí dụ như biết màu bạc nam nhân sự tình.
Kỳ thật tóc của hắn là giả.
Tình báo này có phải hay không hết sức kinh bạo?
Ai, cái này cũng liền an ủi một thoáng chính mình.
Nhìn xem người vợ đang an ủi đáng thương em trai, Dạ Côn thế nào cảm giác, em trai càng ngày càng khó thụ ba.
Nguyên Trần liền Phong Điền liền dùng cái kia làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn ta Côn ca, tới phần cơm ăn đi.
Dạ Côn liền nhìn về phía Đông Tứ cùng Đắc Tử, bọn hắn hẳn là có không ít tình báo đi.
Cho nên Dạ Côn đem Đông Tứ cùng Đắc Tử gọi đi qua.
Lão sư.
Đông Tứ cùng Đát Tử cung kính hô.
Dạ Côn lừ một tiếng, các ngươi có cái gì tình báo sao?
có thể bán bên trên kim tệ loại kia. Đông tứ cùng đắt tử liếc nhau một cái, tình báo thứ này bọn hắn thật lâu không có đụng phải, dù sao tình báo chỉ là đối với kẻ yếu có ích, cường giả căn bản cũng không cần tình báo. Đột nhiên, đắt tử nhớ tới một sự kiện, nhẹ nói ra, lão sư, hiện thời thánh nhân nhưng thật ra là con riêng, ngươi nhìn xem tình báo có thể bán bao nhiêu. Dạ côn, 6. Người học sinh này à, lại có hãm hại lão sư chi tâm, ngươi là muốn cho ngươi lão sư đi ăn nhà tù à. Nhưng vào đúng lúc này, một vị ăn mặc áo vải phu nhân ôm 5 tuổi nữ nhi vội vàng hấp tấp chạy vào, các vị đại nhân van cầu các ngươi mau cứu hải tử nhà ta. Đối với bất thình lình phu nhân, mọi người quay đầu nhìn thoáng qua, đại đa số người lựa chọn yên lặng, chỉ có một cái nam nhân tiến đến hỏi thăm. Đứa nhỏ này làm sao vậy? Phu nhân phảng phất thấy được hy vọng, bắt lấy nam cánh tay của người, xúc động nói ra, đại nhân, hải tử của ta tình huống này mấy ngày, ngay từ đầu không có coi ra gì, thế nhưng càng ngày càng nghiêm trọng, bắt đầu nói mê sảng, điên điên khủng khủng, lúc lạnh lúc nóng triệu chứng. Nam nhân quan sát đến nữ hải tử, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, tay nhỏ đuổi cho thật chặt, ngay tại lúc nam tử muốn đụng vào thời điểm, nữ hải tử đột nhiên mở to mắt, cặp mắt kia chỗ phát ra khí tức căn bản cũng không phải là tiểu hải tử. Nam tử bị dọa lui lại mấy bước, trầm giọng nói ra, chúng ta. Dạ côn nhìn về phía phu nhân, còn có cái đứa bé kia, hơi khẽ to mày. Kỳ thật cũng không tính là chúng ta, mà là bị yêu vật cuốn thân, ngoại trừ dã thu tiến hóa thành yêu, còn có một loại liền là tiến hóa thất bại tử vong, trở thành oán linh yêu vật. Những vật này không có thực thể tính công kích, muốn bám vào nhân loại trên thân mới được, chủ yếu là thu lấy tinh hoa, giành lấy cuộc sống mới. Có thể nói là cực độ tà ác. Đang an ủi Dạ Tần Nhan Mộ Nhi rõ ràng cảm giác được yêu loại khí tức, thế nhưng cố khí tức này nhường Nhan Mộ Nhi đều phản cảm. Khu ma nhân. Khu ma nhân. Van cầu các ngươi ai là khu ma nhân, mau cứu hải tử của ta, cho các ngươi dập đầu. Phu nhân quỳ trên mặt đất, hướng phía hết thể dập đầu, cái kia tiếng vang nhường người tan nát cõi lòng. Bên người hải tử phát ra từng tia gầm nhẹ, phảng phất tại nói, ai dám tới. Khu ma nhân nhưng thật ra là một cái rất nguy hiểm nghề nghiệp, thu nhập còn thấp đến đáng thương, dù sao oán linh sẽ chỉ phụ thuộc tại người bình thường trên thân, nhưng mà người bình thường có thể cho bao nhiêu tiền, này loại mua bán không ai làm, nhưng cũng không có nghĩa là không có, cực ít ba. Chúng ta chính là chuyên nghiệp khu ma đoàn đội. Dạ côn đỡ dậy phu nhân an ủi. Đăng bởi. Chương 112, khu ma nhân. Phu nhân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía dạ côn, cái kia đầu chọc phảng phất bước lên Phật quang. Nhất định là tu vi cực cao tăng nhân ba ví như ra tay, nữ nhi nhất định có thể được cứu. Nhưng xem xét dạ côn ăn mặc, nghi ngờ nửa ngày, bất quá cũng nghe nói, tu vi cao tăng nhân không câu nệ tiểu tiết, nghĩ như vậy, phu nhân gắt gao bắt lấy dạ côn thủ đoạn, như là cây cỏ cứu mạng hô, cao tăng, mau cứu con của ta ba. Dạ côn cả người cứng đờ. Liền trong đêm Tần Đô đình chỉ khổ sở, đại ca hiện tại so với chính mình càng thêm khổ sở ba. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi ở một hơi thở công phu. Sau đó phát ra êm thai tiếng cười, phu quân thế mà biến thành cao tăng. Hai người các ngươi cười cái giám a, ta côn ca biến thành cao tăng, các ngươi liền muốn biến quả phụ. Nguyên Trần cùng Phong Điền thật không muốn cười, dù sao hiện tại cần nhờ ta côn ca, nhưng nghe đến ta côn ca biến thành cao tăng, thật sự là nhịn không được. Đông Tứ cùng Đắt Tử không cười, mà là nhìn xem lão sư đầu trọc, đột nhiên linh quang lóe lên. Lão sư đầu trọc không phải là không có đạo lý. Chẳng lẽ đây cũng là lão sư tu hành một loại phương pháp? Còn tốt bị tên này phu nhân chỉ điểm một cái, bằng không thì căn bản là không có cách lý giải lão sư cái kia khắc sâu dụng ý, đầu chọc tượng trưng cho Phật tính, nhớ kỹ thật lâu trước đó lão sư cũng thiền ngộ qua, sau đó liền mất tích. Chính mình này một đầu nhu thuận tóc dài xem ra là con đường tu luyện chướng ngại vật. Phải hiểu được lấy hay bỏ. Đông Tứ cùng Đắt Tử càng nghĩ càng thâm ảo, lão sư quá lợi hại. Đợi chút nữa trở về liền lấy mái tóc cho cắt đứt. Tại trên con đường tu luyện, coi như chọc cũng không có việc gì. Cái này là một loại lấy hay bỏ cảnh giới. Lao tử liền tóc đều có thể không muốn, còn có đồ vật gì có thể ngăn cản. Hẳn là chính là cái đạo lý này. Dạ côn hiện tại là ngổn ngang, nhưng chỉ sợ dạ côn không nghĩ tới, đại đa số khu ma nhân đều là tăng nhân, làm việc thiện tích đức. Nhưng vào đúng lúc này, chung quanh phát ra một mảnh cười vang. Khu ma nhân, ha 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 ba. Liên này tiểu chọc đầu cũng là khu ma nhân, đừng nói giỡn. Như thế tuổi trẻ khu ma nhân. Lão phu cũng là lần đầu tiên nghe nói. Người trẻ tuổi, vẫn là ôm xinh đẹp người vợ về nhà sinh con đi, khu ma cũng không phải đùa giỡn. Nói lời này chính là một người đàn ông tuổi trung niên, ăn mặc bình thường, thế nhưng trên cổ treo một chuỗi lớn chừng quả đấm Phật châu. Đương nhiên là có tóc. Đông Tứ cùng Đắt Tử lập tức liền muốn báo nổi, lão sư đều không giải quyết được vấn đề, các ngươi những phàm nhân này lại có thể giải quyết như thế nào. nhưng lão sư không có lên tiếng, chính mình cũng không dám làm loạn, nếu là làm rối loạn lão sư khổ tu, đây chính là tội lớn. Đối với chung quanh người nghi vấn, Dạ Côn có thể hiểu được, dù sao chẳng qua là ở trong sách nhìn qua loại hình. Vừa mới cũng là xem không ai đứng ra, chính mình liền muốn thử xem, người khác hải tử cũng đáng thương. Vậy kính xin vị tiền bối này tới khu ma. Ta Côn ca nếu là này liền tức giận, vậy thì thật là độ lượng quá nhỏ. Có chút nhãn lực độc đáo. Nam tử đứng dậy, theo nơi hẻo lánh đi ra, toàn thân tản mát ra một cỗ cao nhân khí tức. Đúng lúc này, ngồi ở bên cạnh một người kinh hô một tiếng, năm quẻ khu ma nhân. Theo người này tiếng kinh hô, mọi người nhìn về phía nam tử bên hông, năm quẻ đồng tiền. Tượng trưng cho thực lực cùng phẩm đức. Dạ Côn cũng chú ý tới, khó trách như vậy có tự tin. Này khu ma nhân cũng có phần chia cao thấp, vào nghề khu ma nhân trên thân là không có đồng tiền quẻ, phải đi qua khu ma thu hoạch được oán linh hoạch, giao cho khu ma sẽ, lại từ khu ma sẽ ghi chép tích lũy, sau đó đi qua sát hoạch tặng cùng đồng tiền quẻ, để bày tỏ thân phận. Một quẻ thấp nhất, năm quẻ cao nhất. Toàn bộ Thái Kinh có thể phối hợp năm quẻ người, cực ít, một cái tay liền có thể đếm đi qua. Mà khu ma bởi vì không rộng khắp, cũng chỉ có tại An Khang Châu thiết lập khu ma sẽ, dĩ nhiên Thái Kinh cũng có. Mà lại khu ma nhân rất thụ đại gia tôn kính, dù sao này một nhóm nguy hiểm rất lớn, tỷ lệ tử vong cực cao, còn không kiếm được đồ vật gì, nhiều nhất cũng chỉ là một cái dễ nghe thanh danh, được không bù mất. Nhưng tục ngữ nói tốt, tại một cái hành nghiệp trong đạt đến đỉnh phong, cái kia chính là một loại biến hóa cực lớn. Tựa như vị này có được 5 quẻ đồng tiền nam tử, này bị nhận ra, người chung quanh một mặt kinh ngạc tán thán, đều lộ ra một mực cung kính. Tại đây phi thuyền bên trong thế mà còn có thể đụng tới dạng này khu ma nhân, đơn giản quá may mắn. Nam tử hướng phía mọi người chắp tay, không nghĩ tới tại hạ điệu thấp như vậy, vẫn là bị khám phá, các ngươi thật sự là hảo nhãn lực. Dạ Côn dứt khoát an vị tại người vợ bên người, nhìn xem vị này 5 quẻ khu ma nhân trang bức. Không biết cao nhân danh hiệu. Ta thích ngươi vấn đề này. Nam tử hướng phía đặt câu hỏi người cười nói. Tại hạ danh hiệu không hư. Theo nam tử tự bạo danh hiệu, mọi người hít sâu một hơi. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh không hư công tử. Nguyên Trần cùng Phong Điền đều tại mắt trợn trắng, luận trang bức, ta chỉ phục Côn ca. Cũng chỉ có Côn ca có thể đem trang bức chuyện này làm đến xuất thần nhập hóa, nhất là trang xong bức về sau còn nói là ngoài ý muốn, cái kia một mặt vẻ mặt vô tội, thật nghĩ tại ta Côn ca trên đầu chút ba chữ to. Trang bức phạm. Dạ Côn cảm thấy cái danh hiệu này không sai, một nghĩ lên danh hảo của mình, cảm giác ba. Diệp Ly cũng giống như nhau, kim sắc nữ nhân. Ai sẽ lấy dạng này danh hiệu, đơn giản thổ A. Nhìn một chút người khác, đều đã trống không. Không nghĩ tới tại đây bên trong đụng phải không hư công tử, thật sự là hạnh ngộ. Nghe nói không hư công tử tại khu ma trong hội xếp hạng lão nhị, có phải hay không có việc này? Không hư bóp trong tay Phật Châu, khẽ cười nói, khu ma không có xếp hạng, chỉ có cứu người. Mọi người nghe xong, phảng phất bị tẩy lễ, không hư công tử đức cao vọng trọng, cũng là chúng ta những người này tụ. Không có việc gì, dù sao tập tục như thế, chúng ta khu ma người đi là làm việc thiện chi lộ, nhường phổ vinh dự đón tiếp trước khi tại toàn bộ huyền nguyệt đại lục phía trên. Không biết người nào đột nhiên vỗ tay một thoáng, tất cả mọi người cùng theo một lúc vỗ tay, này đợt tiết tấu là mang tốt. Dạ Côn đều phải bội phục vị này trống không, rất có thể vô ích, này người có thực lực vô ích nói cái gì đều là đúng. Ngay tại không hư hưởng thụ đại gia tiếng vỗ tay thời điểm, nữ hài nhi đột nhiên nhào về phía không hư, tầm mắt tản ra thăm thẳm lục mang, răng trở nên bén nhọn vô cùng. Tại ta không hư trước mặt, chớ có cản rỡ. Chỉ nghe không hư khẽ quát một tiếng, móc ra một tờ linh phủ, hai ngón tay kẹp lấy rót vào đạo lực. Linh phủ lập tức tản mát ra màu vàng kim quang diệu, theo không hư hất lên, linh phủ vững vàng kề sát ở nữ hài nhi trên trán của. Vừa mới còn táo bạo không thôi nữ hài nhi trong nháy mắt an tĩnh lại, nhưng sắc mặt nhăn nhó, lộ ra cực kỳ thống khổ. Dạ Côn xem sau khẽ nhíu mày, trên sách nói qua, linh phủ chia làm ba loại, có công kích loại, phòng ngự loại cùng phụ trợ loại. Mà mỗi một loại tồn tại mấy ngàn loại công hiệu, đầu tiên phải học được vẽ linh phủ có thể hay không phát huy tác dụng lớn nhất, quyết định bởi tại vẽ đến có được hay không. Còn có liền là rót vào đạo lực. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đối với bình thường oán linh, dùng tính công kích linh phủ thuộc về như thường. Thế nhưng vị này không hư công tử có thể là năm quẻ khu ma nhân. Dù cho dùng phụ trợ loại linh phù, cũng có thể đem thu diệt, khác nhau ở chỗ phụ trợ loại linh phù có thể giảm bớt bị phụ thân người thống khổ. Đăng bởi. Chương 113, vô sỉ. Trên sách cũng đã có nói, bị khu ma người đó là sống không bằng chết, bởi vì đại đa số oán linh lại ở trong chớp mắt hung hăng hút, nếu như dùng khó lường làm biện pháp, coi như là khu ma thành công, được cứu chi biến thành si ngốc, cũng sống không được bao lâu. Ác linh còn muốn dây rủa. Trấn linh phủ. Chỉ thấy Không Hư lần nữa móc ra một tờ linh phủ, vung tại nữ hài nhi cái chán, hai tờ linh phủ ra chỉ, nữ hài nhi thân thể tản mát ra ánh sáng nhu hòa, vẻ mặt bình tĩnh lại. Đắc Tử thấy thấp giọng nói ra, kỳ thật ngay từ đầu dùng trấn linh phủ là được rồi, nữ hài nhi này cũng không cần nhận như vậy đau đớn. Thôi đi, huyễn kỹ, nếu như ngay từ đầu dùng trấn linh phủ, như vậy lộ ra quá dễ dàng, căn bản là không có cách hiển lộ rõ ràng năm quẻ khu ma nhân thực lực, dùng tính công kích linh phủ nhường ác linh nóng nảy, lại dùng trấn linh phủ, dạng này cảm giác lại khác biệt. Đông Tứ hơi bổ sung một điểm, thân là vạn ác tông người, cũng sẽ không như thế đi tra tấn một cô gái. Dạ Côn chỉ biết là một chút đại khái, thế nhưng nghe hai vị học sinh tiểu nói này, một thoáng liền cảm giác khó chịu. Nhất là trông thấy sủi ngã xuống đất tiểu nữ hài, sắc mặt tái nhợt không có chút nào tơ máu, ai biết nàng vừa mới đi qua dạng gì thống khổ, nhưng mà chỉ là vì người khác huyết kỹ. A, các ngươi hai cái giống như hiểu được rất nhiều a. Nhan Mộ Nhi bỗng nhiên giọng dịu dàng hỏi. Phu nhân, chúng ta hiểu sơ, hiểu sơ. Ba Đông Tứ cùng Đắt Tử rất điệu thấp, cung kính nói ra. Diệp Ly nhẹ nói ra, hy vọng tiểu nữ hài kia không có việc gì liền tốt. Dạ Côn vô vô Diệp Ly mu bàn tay, sẽ không có chuyện gì. Không Hư công tử thật sự là danh bất hư truyền, vẹn vẹn chỉ cần hai tờ linh phù liền diệt cái kia hoán linh. Bội phục bội phục, hôm nay Không Hư công tử làm việc thiện, chắc chắn truyền khắp toàn bộ Thái Kinh. Khu ma nhân thật sự là một cái vĩ đại nghề nghiệp. Không Hư cười cười, các ngươi khả năng không biết, kỳ thật ta Không Hư một tờ linh phù liền có thể giải quyết, chẳng qua là không có thưởng thức tính mà thôi. Các vị, việc rất nhỏ, mong rằng các vị không muốn truyền đi, chúng ta khu ma nhân liền là làm này chút yên lặng không nghe thấy sự tình. Theo Không Hư, mọi người đó là lòng có cảm xúc a, vị đại dương nào khu ma nhân a. Nhan Mộ Nhi vểnh lên môi anh đào, lẩm bẩm nói, ta đều muốn nói, này người rất có thể trang. Xác thực, dùng tổn thương người khác đi đến trang bức mục đích, quá không mặt. Dạ Côn đến biểu thị phê phán. Nhưng mà Nguyên Trần cùng Phong Điền nghe xong cảm thấy, Côn ca à, ngươi trang bức thời điểm, tổn thương người khác còn thiếu sao ba. Cảm tạ cao nhân. Cảm tạ cao nhân cứu nữ nhi của ta, ta cho ngài dập đầu. Một giới phu nhân cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có dùng sức dập đầu ngỏ ý cảm ơn. Không được không được, mau mau xin đứng lên. Không Hư vội vàng nói, nhưng lại không có động tác, giống ta Côn ca vẫn là đem người khác đỡ lên. Phu nhân chậm rãi đứng dậy, xuất ra một mai kim tệ, cao nhân không muốn ghét bỏ. Đây chính là phu nhân duy nhất kim tệ, bán sạch trong nhà hết thảy, mang theo hải tử đi An Khang Châu tìm trợ phu. Cái kia làm sao có ý tứ đây? Không Hư huyển chuyển nói ra. Phu nhân cũng là người biết chuyện, trực tiếp đem kim tệ nhét vào Không Hư trong tay. Ai nha, không được, không được. Đông Tứ sau khi xem trầm giọng nói ra, rất muốn đánh cất hắn. Ta cũng có cảm giác như vậy. Đắt Từ phụ họa một tiếng, thân là từ hàng thiên tôn học sinh, muốn dùng lòng dạ từ bi, thế nhưng thấy cảnh này, nhường từ bi đấp tức đi thôi. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đều muốn đánh chết cái này trống không, đơn giản liền là dối trá đến một cái đỉnh phong, không ai bằng. Mà tất cả mọi người cảm thấy hắn rất nhu bức. Trời ạ, những người này không mang đầu góc ra cửa sao. Có đôi khi thanh danh chính là như vậy. Mọi người sẽ chỉ đem ngươi hướng phương diện tốt suy nghĩ, cho dù là hiện tại, đều cho rằng là phu nhân cưỡng ép đưa tiền, mà Không Hư công tử một mặt bất đắc dĩ. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng từ tiểu nữ hài trong thân thể tản ra, Không Hư sầm mặt lại. Cái này sao có thể? Hai đạo linh phù áp chế, thế mà có thể xông phá. Phu nhân cũng phát hiện nữ nhi tình huống dị thường, lập tức hỏi thăm Không Hư, cao nhân, hài tử của ta ba. Yên tâm. Không Hư không muốn cùng phu nhân nhiều lời. Tình huống hiện tại không phải không gặp qua. Dạ Côn trong sách nhìn qua ví dụ như vậy, tại khu ma bên trong, có số ít oán linh sẽ đột phát dị thường, loại tình huống này người nào cũng không thể giải thích rõ ràng. Nhưng chỉ sắp xảy ra, như vậy lúc này oán linh, chỉ sợ đã có kiếm hoàng thực lực. Không Hư thầm mắng một tiếng, nếu như vừa mới lập tức thu phục oán linh, thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Chính mình chủ quan. Loại tình huống này Không Hư gặp một lần. Một lần kia sư phó treo ba thậm chí tình huống đều cực kỳ tương tự. Ở đây, có người bình thường, cũng có người tu luyện, nhưng chỉ cần có ánh mắt liền có thể thấy, tiểu nữ hài này phát sinh dị thường. Phúc! Chỉ thấy tiểu nữ hài trên trán linh phù đống nhiên giấy lên hỏa diễm, hóa thành cho tàn. Làm tiểu nữ hài mở ra hai mắt thời điểm, bắn ra một đạo tử vong ngưng thị, nói nhỏ một tiếng, khu ma nhân. Không Hư thật không dám kinh thường, bằng không thì hôm nay liền sẽ giống sư phó như thế, chết không toàn thây. Đồ yêu trận phù. Không Hư trực tiếp xuất ra sát chiêu. Năm tờ linh phù lập tức xuất hiện, quay quanh ở trên Không Hư bên người, linh phù tản ra ánh vàng, phảng phất có thể phá hủy hết thể tà ác. Mọi người tranh thủ thời gian cách xa xa, không dám tới gần, muốn đi ba thế nhưng cũng muốn xem thấy kết quả sẽ như gì. Dù sao đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Năm đạo linh phù hướng phía bốn phía tán đi, một hơi công phu liền quay quanh tại tiểu nữ hài bên người. Xì 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 ba. Từng đạo màu vàng kim lưu chỉ từ linh phù bắn ra, tương giao tại cùng một chỗ, nhìn như đem tiểu nữ hài cho vây khốn một dạng. Chỉ thấy tiểu nữ hài động đậy, linh phù liền bắn ra một đạo kim mang đánh vào nhỏ trên người cô gái. Thấy tình huống như vậy, Không Hư hơi nhẹ nhàng thở ra, vấn đề không lớn. Nhưng mà chuyện kế tiếp, nhường Không Hư cả người đều tê. Chỉ thấy cô bé kia thế mà một phát bắt được cái kia năm tờ linh phù, vò thành đoàn ướt. Cái kia lốp bốp thanh âm tại tiểu nữ hài trong bụng rung động. Nấc một đoàn khói từ tiểu nữ hải trong miệng toát ra. Khu ma nhân, thực lực đến không phải là sai, nhưng vẫn là thiếu một chút hỏa hầu. Đáng chết. Làm sao bây giờ? Cái này oán linh tựa hồ so với lần trước sư phó gặp phải còn muốn đáng sợ hơn. Nhanh ngẫm lại lúc ấy là giải quyết như thế nào ba? Giống như ba giống như có một cái dâu quai nón nam nhân bà không sai. Dâu quai nón, bên người còn có một cái nữ nhân phi thường xinh đẹp. Lúc đó hắn làm cái gì đi? Nghĩ tới. Hắn liền nói một câu nói. Có tin ta hay không đánh chết ngươi? Sau đó cái kia oán linh thế mà sợ, chủ động từ bỏ thể sắt chạy. Cuối cùng giống như bị hắn thuộc hạ cho thu thập hết rồi ba. Nhớ kỹ cái kia dâu quai nón nam nhân còn đối với mình nói một câu nói. Ngươi trẻ tuổi, sư phụ của ngươi đang trang bức con đường bên trên vẫn lạc, tuyệt đối đừng học sư phó ngươi. Lúc đó cái kia dâu quai nón nam tử sau khi nói xong, lập tức liền bị nữ nhân nắm bắt lỗ thai đi. Hiện tại chỉ có thể cược một lần. Có tin ta hay không đánh chết ngươi? Không Hư gầm thét một tiếng. Đăng bởi. Chương 114, Không Hư công tử quá thảm rồi. Không biết vì cái gì, Dạ Côn cùng Diệp Ly nghe xong về sau, liền sẽ liên tưởng tới trước mấy ngày. Nói dọa ai sẽ không a? Thế nhưng hiện dưới loại tình huống này, câu nói này nói thế nào có chút lực lượng không đủ a? Liên liên đoán linh nghe xong đều bối rối một thoáng, người trước mặt này loại là thật càng rỡ, thế mà còn nói ra mạnh miệng như vậy, còn muốn mặt không? Phu quân. Cái này nằm quẻ khu ma nhân là thực lực gì a? Nhan Mộ Nhi giả bộ như tiểu bạch, tò mò hỏi. Đối với vấn đề này, Dạ Côn cảm giác mình phải cẩn thận trả lời. Căn cứ trên sách ghi chép, oán linh đột biến thực lực tăng vọt, đại khái có thể đi đến kiếm hoàng thực lực, dựa theo nằm quẻ khu ma nhân vừa mới biểu hiện, ta phỏng đoán cũng hẳn là kiếm hoàng thực lực. Dạ Côn kỳ thật cũng là chuyên gia chém gió, dù sao cũng là tại người vợ trước mặt, bên người còn có em trai cùng học sinh, phải làm bộ rất lợi hại dáng vẻ. Nhưng mà Dạ Côn nói không phải không đạo lý, Không Hư xác thực có kiếm hoàng thực lực, kỳ thật phần lớn kiếm hoàng không có uổng phí vũ mã, đều sẽ ngồi phi thuyền, dù sao ngự không phi hành không thoải mái, không nóng nảy lời phi thuyền là lần thứ nhất lựa chọn. Diệp Ly cũng tò mò hỏi, phu quân, thực lực kia có cái gì phân chia sao? Các ngươi nữ hải tử xác thực muốn tìm hiểu một chút, bằng không thì cái gì cũng đều không hiểu, chúng ta Huyền Nguyệt Đại Lục có hai loại phương thức tu luyện, một loại là kiếm đạo, một loại là pháp đạo, tiến giai tuần tự là như vậy, kiếm đồ. Kiếm sĩ, kiếm sư, kiếm vương, kiếm hoàng, kiếm tông cùng kiếm đế, pháp đạo cũng giống như nhau, chẳng qua là kiếm đổi thành pháp, thế nhưng pháp đạo rất khó. Phu quân, cái kia kiếm đế mặt trên còn có cảnh giới sao? Diệp Ly hỏi lần nữa. Dạ Côn dĩ nhiên biết là có, nhưng bây giờ lại nói, từ trong sách ghi chép, kiếm đế phía trên xác thực còn có, chúng ta Thái Kinh cũng xuất hiện qua nguyên tôn kiếm đế, đây chính là Thái Kinh người sáng lập, đáng tiếc ngã xuống rồi. Diệp Ly nghe xong không nói gì. Tâm bên trong đang tính toán. Nhan Mộ Nhi nũng nịu nói ra, phu quân, vậy ngươi bây giờ là thực lực gì a? Đại ca không tu luyện, không đúng ba đại ca tu chính là cầm kỳ thư họa. Một bên Dạ Tần thay đại ca trả lời. A. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi kinh hô một tiếng, sau đó thầm mắng tiểu chọc đầu xảo quyệt, rõ ràng có thực lực còn trang ba cũng giống như mình, xấu lắm. Dạ Côn sờ lên mũi, cũng không có nói rõ lý do cái gì. Đông Tứ cùng Đát Tử lại đạt được mới then chốt tin tức. Lão sư thế mà học cầm kỳ thư họa rồi. Nghe lão sư em trai nói, vẫn là chủ tu, trời ạ ba vội vàng ghi xuống tới ba. Mọi người ở đây nói chuyện trời đất là, Không Hư công tử bị oán linh một cái quay đầu móc hung hăng đánh trúng, cả người phảng phất đều muốn thăng thiên. Năm quẻ khu ma nhân cũng chỉ đến như thế. Oán linh mang theo dữ tợn cười nói, khí tức ngày càng mạnh mẽ. Không Hư công tử tầm mắt quét ngang, chống tại ghế đứng lên. Nguyên bản không nghĩ là nhanh như thế bại lộ thực lực. Thế nhưng hiện tại, là ngươi bức ta. Vừa mới vừa dứt, Không Hư công tử mãnh liệt chắp tay trước ngực. Bàng bạc đạo lực đang ở điên cuồng vận chuyển, phi thuyền đều sinh ra đung đưa kịch liệt, năm quẻ khu ma nhân tán phát kiếm hoàng khí tức bị tất cả mọi người đã nhận ra. Phi thuyền thuyền thở dài đi trong miệng thức ăn, một đường hùng hùng hổ hổ chạy đến, cuối cùng một chuyến, còn muốn kiếm chuyện. Phù hóa cảnh long. Chỉ thấy ở trên không hư thân thể bốn phía bỗng nhiên ngưng ra vô số linh phủ, này chút linh phủ do đạo lực biến thành, uy lực tự nhiên muốn so viết tay mạnh. Không phải vạn bất đắc dĩ không hư là không muốn dùng một chiêu này, dù sao quá tiêu hao đạo lực, không có mấy tháng thời điểm, căn bản là không có cách khôi phục. Đáng chết, hôm nay chính mình làm sao xui xẻo như vậy. Ngàn năm khó gặp một lần sự tình, chính mình cùng sư phó liền đụng phải hai lần. Nói ra người khác đều sẽ không tin. Không hư hai tay tốc độ cao kết ấn, liên tục không ngừng đạo lý tràn vào linh phủ bên trong, này chút linh phủ phảng phất cố có sinh mệnh giống như, bắt đầu chậm rãi di chuyển, dung hợp. Không thể không thừa nhận một sự kiện, cái kia chính là không hư xác thực rất cường hãn, dạng này ngưng tụ có thể là hết sức phí tinh khí thần, hơi không cẩn thận phí công nhọc sức, sẽ còn cắn trả một thoáng. Mọi người thấy linh phủ dung hợp, dần dần hóa thành một đầu dài 10 trượng màu vàng kim trường long. Cỡ nào thần kỳ hình ảnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ đánh có chết cũng không tin, trước mắt xuất hiện long. Tại toàn bộ Huyền Nguyệt Đại Lục ở bên trên, chỉ có quan hệ với long truyền thuyết, nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua thần long. Dù cho Dạ Côn cùng Dạ Tần thấy đầu này thần long, đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, người này mặc dù là trang bức điểm, nhưng thực lực xác thực có. Nhan Mộ Nhi cũng giống như nhau, nghe sư phó nói qua, long trước kia cũng là yêu loại, nhưng tu luyện đến cực hạn, liền bị nhân loại chỗ cùng bái ba. Bây giờ thấy ngưng tụ ra thần long, trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc thán phục, mặc dù là giả, thế nhưng long uy hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Diệp Ly liền tương đối bình tĩnh, long A3 thấy nhiều lắm. Nhìn xem kích thước, nếu như là long, cũng là một đầu ấu long, thành niên long đó là khá là khổng lồ. Không hư phảng phất thấy vinh quang tại triều lấy chính mình vẫy chào, hôm nay nếu là đã thu phục được cái này oán linh, danh hào của mình lần nữa vang vọng thái kinh. Chính mình cái này vạn năm lão nhị cũng nên thăng một lít. Gào. Chỉ nghe màu vàng kim thần long phát ra một tiếng rồng gầm, mặc dù là giả, nhưng long uy trong nháy mắt bao phủ mọi người, cái kia uy nghiêm thân thể phảng phất đại biểu cho chí cao, tất cả mọi người đến cung bái. Oán linh, hiện tại ngươi coi như cầu xin tha thứ. Ta cũng muốn đưa ngươi biến thành cho bụi. Oán linh lộ ra có chút ngưng trọng, thậm chí tầm mắt xuất hiện một tia e ngại màu sắc. Thấy oán linh cái dạng này, không hư lên tiếng cười một tiếng, đi chết đi. Cạn bã. Gào. Màu vàng kim thần long mang theo vô cùng hung tàn uy áp đánh tới, oán linh cảm giác thân thể đều không thể động đậy một thoáng, đối mặt long uy, một cái nho nhỏ yêu loại oán linh căn bản là không có cách ngăn cản. Không hư thấy thắng lợi tại triều lấy chính mình vẫy chào, tất cả mọi người tầm mắt đều tại thần long phía trên. Nhưng mà như vậy lúc, một chiếc đũa đột nhiên từ bên ngoài bay vào, chuẩn xác không sai chọc lấy một thoáng không hư cái chán một thoáng. Không hư toàn thân cứng đờ, túi đầu nhìn về phía rơi xuống đũa, phía trên thế mà còn có lá rau. Không hư đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, theo không hư bị đánh gãy, trên không hung manh thần long chậm rãi tiêu tán đi. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình làm một bức. Người nào tại muốn chết muốn sống? Không biết ta đang dùng cơm sao? Không biết quấy rầy người ăn cơm, là một kiện hết sức không có lễ phép sự tình sao? Mọi người hiện tại chỉ đang nghĩ, ngươi quấy rầy người khác chiến đấu, có phải hay không càng thêm không lễ phép à? Dạ Côn đánh giá cái này người, ăn mặc mang theo có chút giá tính, khoác trên người hẳn là hổ điêu ra đi. Bền chắc cơ ngực cùng cơ bụng đều hiện ra ở bên ngoài. Này loại xuyên pháp, Dạ Côn rất ít gặp, dù sao tại Thái Tây huyện bên trong, tất cả mọi người che đến nghiêm nghiêm thật thật, nữ hài tử ngươi ngay cả cánh tay đều không nhìn thấy loại kia. Thuyền dài. Không biết người nào kinh hô một tiếng, nói thật, đây là lần thứ hai trông thấy vị này thuyền lớn, mà có vài người thấy đều chưa thấy qua. Có thể nói, nhiều như vậy phi thuyền, cũng chỉ có chiếc này thuyền dài nhất không chịu trách nhiệm, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, coi như ra tới. Làm cũng không phải chuyện gì tốt. Đăng bởi. Chương 115, Côn ca thức khu ma. Theo thuyền trưởng này chí mạng đúa công kích, toàn trường người lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, liền liền oán linh đều lộ ra hết sức kinh ngạc. Nếu không phải cái đồ đần độn này, vừa mới chính mình chỉ sợ cũng sắp xong rồi. Chỉ thấy thuyền trưởng vung lên trên người hổ điêu áo choàng, động tác thành thạo đến xem xét liền là chuyên nghiệp, không có mấy ngàn lần vung lên, tuyệt đối sẽ không vung ra bực này khí thế. Lại dám tại bản thuyền trưởng trên địa bàn động thủ. Ta xem là không muốn sống. Thuyền trưởng lên tiếng quát, quét mắt tất cả mọi người. Nhưng Dạ Côn làm sao cảm giác, này thuyền trưởng có chút ba có chút kia là cái gì, cái kia trong kẽ răng còn giống như có lá rau, khỏe miệng càng là có chút ba ai nha, trời ạ ba. Chỉ thấy oán linh chậm rãi quay người nhìn về phía thuyền trưởng. Thuyền trưởng sững sờ, lập tức nghĩa chính ngôn từ quát, thân là một cái kiếm hoàng, thế mà khi dễ một đứa bé, thật sự là làm người đau lòng. Hai tử, người không sao chứ? Mọi người ngơ ngác nhìn thuyền trưởng hướng đi tiến đến, thế mà ngồi xổm ở oán linh trước người, nhéo nhéo oán linh khuôn mặt. Trời ạ! Ta thân yêu thuyền trưởng, ngươi vẫn là không nên xuất hiện tương đối tốt, ngươi dạng này sẽ không toàn mạng.
Thuyền trưởng, đây là Hoán Linh. Vừa mới vị kia là năm quẻ khu ma nhân, đang ở khu ma.
Rốt cục cá nhân, lương tâm phát hiện, đem đầu này tin tức trọng yếu nói cho thuyền trưởng.
Thuyền trưởng nghe xong dừng một chút, vỗ vỗ Hoán Linh khuôn mặt nhỏ nhắn, sớm nói ngươi là Hoán Linh, ta liền không ra ngoài, thật có lỗi, quấy rầy ba.
Mọi người, sáu.
Hoán Linh theo ngộng bức bên trong hoàn hồn, một bàn tay đập tới đi.
Ẩm.
Đáng thương thuyền trưởng lập tức bay ra, đem bên cạnh bàn ghế đụng đảo, thật sự là khắp nơi vừa bộn ba.
Thuyền trưởng lung lay đầu, nhìn về phía Không Hư, người đó, đừng thổ huyết.
Tranh thủ thời gian khu ma.
Không Hư căm tức nhìn thuyền trưởng, nói thật, nếu như tại Hoán Linh cùng thuyền trưởng ở giữa lựa chọn, chính mình sẽ đem vị này thuyền trưởng trước chém giết.
Ngươi là ta gặp qua kẻ ngu xuẩn nhất loại, thật làm nhân loại các ngươi thấy bi ai.
Hoán Linh căm tức nhìn thuyền trưởng, chậm rãi hướng phía thuyền trưởng đi đến, mà thuyền trưởng người bên cạnh lập tức chạy đi.
Thuyền trưởng mang theo tâm tình nặng nề nói ra, lại có Hoán Linh, chẳng lẽ nơi này cũng chỉ có một khu ma nhân sao?
Theo thuyền trưởng một câu nói kia, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Dạ Côn.
Thuyền trưởng, nơi này có cái chuyên nghiệp khu ma nhân.
Một người trong đó tranh thủ thời gian hô, mặc dù thoạt nhìn không thế nào đáng tin cậy, thế nhưng hiện tại lấy ngựa chết làm ngựa sống.
Thuyền trưởng nhìn về phía Dạ Côn đoàn người, lên tiếng hô, khu ma nhân.
Đứng vững, bản thuyền trưởng trở về mặc lên trang bị lập tức tới giúp ngươi.
Nói xong, thuyền trưởng liền chạy.
Mọi người xem xét liền thuyền trưởng đều trốn đi, lưu lại nữa liền là chờ chết, tranh thủ thời gian cùng thuyền trưởng cùng một chỗ chạy.
Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo có việc phòng một thoáng liền trở nên yên tĩnh.
Nguyên Trần cùng Phong Điền liếc nhau, ta Côn Ca mặc dù như bức, thế nhưng cái này Hoán Linh chỉ sợ sẽ không e ngại ta Côn Ca phong mang.
Nhìn lại một chút, nếu như ta Côn Ca chảy máu, chúng ta liền tranh thủ thời gian chạy, đi gọi người.
Đại ca,
để cho ta tới.
Ngươi cùng tẩu tẩu nhanh lên.
Dạ Tân gầm thét một tiếng, ken một tiếng rút ra bội kiếm bên hông.
Nguyên Trần cảm thán a, Dạ Tân thật sự là đầy nghĩa khí, thế nhưng Tần ca a, ngươi có nghĩ tới hay không, lúc này nhảy ra sẽ có hay không có điểm xấu hổ a.
Em trai, nhường đại ca đến thử xem, đại ca nếu là không được, ngươi lại đến.
Dạ Côn đương nhiên vẫn là muốn cho em trai mặt mũi, ta em trai từ nhỏ đã bị đả kích, nếu như thời gian dài xuống, sợ rằng sẽ mắc tâm linh bị thương.
Dạ Tân căm tức nhìn Hoán Linh, lui ra phía sau mấy bước.
Ngã trên mặt đất thổ huyết Không Hư đột nhiên cười nói, đi nhanh một chút đi, này Hoán Linh không phải ngươi có thể đối phó.
Dạ Côn nhìn về phía Không Hư công tử, này người mặc dù dối trá đến cực hạn, nhưng lúc này thế mà gọi mình đi, còn tính là có chút lương tâm.
Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi.
Dạ Côn tử tốn nói.
Không Hư kinh ngạc một chút, chính mình chẳng lẽ nhìn lầm người này.
Lại là một cái nhân loại ngu xuẩn.
Vẫn là cái đầu trọc, cũng là không có mặc áo cà sa.
Hoán Linh đoán chừng là gặp qua không ít đầu trọc, thế nhưng hồn nhiên không biết, câu nói này để cho ta Côn Ca vẻ mặt có chút bơm méo.
Người vợ nói chính mình đầu trọc coi như xong.
Ngươi một cái Hoán Linh thế mà còn dám trêu trọc.
Không biết vì cái gì, Hoán Linh thấy đột nhiên trở mặt Dạ Côn trong lòng cảm giác nặng nề, này loại nhe răng cười thật để cho người ta lạnh mình.
Côn Ca lộ ra vẻ mặt như thế, nếu như chuyển sang nơi khác, Côn Ca vẻ mặt như thế nhìn xem một cái tiểu nữ hài tử, thật liền có chút quá mức.
Còn tốt, Dạ Côn là đưa lưng về phía mọi người, cũng chỉ có Không Hư thấy Dạ Côn cái kia tờ vặn vẹo mặt.
Cái tên này rốt cuộc là ai?
Dạ Côn chậm rãi đi đến Hoán Linh bên người, tay phải nhẹ nhàng khoác lên Hoán Linh trên vai, ngươi vừa mới gọi ta cái gì?
Hoán Linh lông mày siết chặt, vai trái phảng phất bị một tòa núi lớn ngăn chặn giống như, toàn thân thế mà không sử dụng ra được nửa chút khí lực.
Tên đầu trọc này.
Chỉ thấy Dạ Côn mặt khác tay cũng liên lụy đi, hỏi lần nữa, gọi ta cái gì?
Hoán Linh lập tức cảm giác một loại không hiểu khủng bố kéo tới, này so vừa mới đầu kia long càng khủng bố hơn.
Kaka ba.
Phúc.
Không Hư lần nữa bắn ra một ngụm lao huyết, triệt để hôn mê bất tỉnh ba.
Đây rốt cuộc là vì cái gì, năm đó tình huống thế mà cùng lần này không sai biệt lắm ba.
Dạ Tân sợ ngây người, đại ca này là làm sao làm được.
Vì cái gì Hoán Linh sẽ như vậy gọi ba.
Nguyên Trần cùng Phong Điền thất thần một thoáng, lập tức hô, Côn Ca Gia Châu.
Côn Ca ta yêu ngươi.
Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi biết tiểu trọc đầu trang điệu thấp, nhưng không thể không biểu hiện ra sùng bái bộ dáng.
Đông Tứ cùng Đát Tử khẽ nhíu mày, lại cảm nhận được lão sư một loại khác tu luyện.
Rõ ràng lão sư có thể nhẹ nhàng giải quyết hết, nhưng lão sư hết lần này tới lần khác không làm như vậy, mà lại là lựa chọn vô cùng mịt mờ cách làm, để cho người khác không biết.
Đừng nhìn nói dễ dàng, làm chân chính làm, cũng rất khó, hết sức khảo nghiệm trí nhớ.
Hoán Linh cũng là không may, người nào không tình cờ gặp. Hết lần này tới lần khác gặp ta Côn Ca, vừa mới nếu như bị thần long nhất kích miểu sát, bị chết dễ chịu.
Dạ Côn vẻ mặt dần dần trở nên như thường dâng lên, trầm giọng nói ra, không sai, tại ta nhân từ dưới ánh mắt, ngươi rốt cục buông xuống đề phòng. Hoán linh toàn thân đều đang run rẩy, ngươi đó là nhân từ tầm mắt sao? Rõ ràng liền là mang theo tử vong ngưng thị. Đáng chết đầu trọc, không biết xấu hổ. Nhân loại ti bỉ. Cha hỏi ngươi đâu, tiểu muội muội. Dạ Côn dĩ nhiên vẫn phải giả bộ, dù sao người vợ các nàng không biết mình thực lực. Nhìn một chút. Còn từ bi tầm mắt, lại uy hiếp người. Ân, ta tại ca ca nhân từ dưới ánh mắt nhận rõ bản tính của mình. Dạ Côn nhẹ gật đầu, không sai, có thể có dạng này thiên ngộ, nói rõ ngươi bản tính còn chưa đủ xấu, kiếp sau có thể đầu thai làm người. Thật. Hoán Linh nghi ngờ, ai không muốn còn có kiếp sau đầu thai làm người a? Dĩ nhiên, thân là chuyên nghiệp khu ma nhân, ta sẽ không gạt người ngươi. Dạ Côn lời nói thâm thía nói ra. Đắc Tử chợt phát hiện, lão sư biến ba trước kia lão sư có thể đem người nói chết, hiện tại lão sư thế mà đem người khác lừa dối chết. Đăng bởi. Chương 116, có tóc thật rất trọng yếu. Hoán Linh nhìn xem trước mặt đầu trọc, cái kia đầu trọc tựa hồ lóng lánh kim quang, phảng phất thấy đầu trọc sau lưng có một cái vầng sáng màu vàng nóng, loại kia cảm giác thiêng liêng thần thánh chạm mặt tới. Nói cho cùng vẫn là ta Côn ca thực lực cường hãn, hiện tại coi như nói cứt là hương, Hoán Linh đều là gật đầu. Dạ Côn buông ra Hoán Linh, mang theo từ ái cười nói, kiếp sau dự định trở thành một cái nam nhân vẫn là nữ nhân. Hoán Linh nghe xong sững sờ, này đều có thể chọn sao? Đây cũng quá lợi hại đi. Ta ba nữ nhân có khả năng không có ngựa, có thể không có tu vi, có thể tại Thái Kinh không có phòng, nhưng là nam nhân khác biệt. Nam nhân muốn tu luyện. Nam nhân cần bạch vũ mã, nam nhân muốn đứng vững áp lực cực lớn, nam nhân muốn làm vinh quang chiến đấu hăng hái cả một đời. Dạ Côn nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu. Lời nói này không tật xấu, nữ hài tử chỉ cần dung mạo xinh đẹp là được rồi. Tỷ như chính mình hai cái người vợ, ngoại trừ yêu ngươi bên ngoài, cái gì cũng không biết, thật sự là đau đầu. Dạ Tấn nghe xong sâu cảm xúc à, này Hoán Linh xem như thể hội nhân loại chân lý, làm nam nhân mặc dù khó, nhưng hôn suốt đầu, cái kia chính là vinh quang cả một đời. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng, thật sự là ngụy biện. Cho nên, ngươi quyết định trở thành một cái nam nhân, quang tông rượu tổ sao? Dạ Côn hào sảng nói ra. Hoán Linh kiên định nói ra, không, ta muốn trở thành một nữ nhân. Mọi người, 6. Đối với một cái Hoán Linh tới nói, xem đồ vật nhiều lắm, làm nam nhân quá mệt mỏi, muốn gánh chịu đồ vật nhiều lắm. Ách ba là cái lựa chọn tốt, yên tâm đi, chỉ cần có mộng tưởng, liền sẽ thực hiện. Dạ Côn vô vụ Hoán Linh đầu, còn tốt không hư hôn mê bất tỉnh, bằng không thì thấy hình ảnh như vậy, lại sẽ nghi vấn chính mình. Tạ ơn. Không cần cảm ơn. Đi đầu thai đi. Được rồi. Đối đãi ta niệm pháp siêu độ, ngươi liền đi đi. Cảm ơn ca ca. Dạ Côn tại thư tịch bên trên nhìn qua một chút siêu độ câu nói, mặc dù không biết có tác dụng hay không, nhưng vẫn là niệm nhất niệm. Dù sao nắm người khác lừa dối đến chết, cũng rất ngượng ngùng. Chỉ thấy tiểu nữ hải trong thân thể bay ra một đạo lục sắc quán linh, mọi người xem xét, lại có thể là một cọng cỏ ba. Thảo đều có thể tu luyện đến biến yêu sao. Tại dưới sự trùng hợp xác thực có vận khí như vậy. Chỉ thấy quán linh không người lại, lục mang đại thịnh. Làm lục mang tiêu tán về sau, một đoàn màu lam linh hạch chậm rãi rơi trên mặt đất. Tốt. Dạ Côn phủi tay, quay đầu nhìn về phía mọi người. Chỉ thấy mọi người một mặt kinh hãi nhìn xem Dạ Côn, ta Côn ca ưu tú đã làm người giận sôi. Thế mà nắm đoán linh lừa dối đến tự sát. Phu quân, ngươi vừa mới siêu độ thời điểm, cực kỳ giống Cao Tăng. Diệp Ly che gương mặt, kinh hô một tiếng. Đúng a, phu quân về sau không muốn niệm. Dạ Côn quyết định, chờ đến An Khang Châu, liền dạy các ngươi tu luyện. Tránh cho các ngươi nhàn không có việc gì, thảo luận không có tóc chuyện này. Phong Điền một mặt sùng bái, lúc này tâm tình vào giờ khắc này vô phương ví von, Côn ca, trước kia ta cho rằng ngươi đủ ưu tú, thế nhưng hôm nay mới phát hiện, Côn ca sự ưu tú của ngươi đi theo bên dưới mang kéo dài đến miệng, quá lợi hại. Côn ca, ngươi chính là chúng ta Thái Tây huyện hy vọng A. Nguyên Trần hiện tại đó là điên cuồng sùng bái ta Côn ca, nhưng này cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn nghĩ tại Côn ca trên đầu vẽ con rùa ý nghĩ. Dù sao có thể tại ta Côn ca đỉnh đầu vẽ lên con rùa, cử động lần này chính là chấn động toàn bộ Huyền Nguyệt Đại Lục A. Đại ca, lợi hại. Dạ Tân đã thành thói quen đại ca ưu tú, giơ ngón tay cái lên, chẳng qua là trong lòng vẫn là có chút mất mát, đại ca xác thực ưu tú, chính mình cùng đại ca khoảng cách còn đang không ngừng mở rộng. Dạ Côn vịn huynh đệ của mình, cười nói, không có ta em trai duy trì, đại ca cũng không có cái kia lá gan A. Đại ca nói đùa. Dạ Côn chọc chọc em trai cái bụng. Tiểu tử ngươi hiện tại cũng tới một bộ này. Nhan Mộ Nhi đột nhiên hướng phía Dạ Côn vẫy vẫy tay, phu quân, tới mà. Làm sao vậy? Dạ Côn đi đến tò mò hỏi. Bẹp một tiếng. Dạ Côn ngơ ngác che gương mặt, mình bị người vợ trộm hôn. chơi ạ. Người chung quanh cũng thấy choáng, ta côn tẩu chính là như vậy chủ động, côn ca thật sự là thật có phúc nha. Diệp Ly làm tức chết, cái này hồ mị tử liền ưa thích một bộ này. Chính mình cũng không thể thua. Bẹp. Dạ Côn hai tay che mặt, các nàng thế mà. Các nàng thế mà tại trước mặt mọi người trộm tự mình, còn không có đi qua chính mình cho phép. Chưa bao giờ thấy qua thái kinh nữ hải tử như thế chủ động, các nàng chẳng lẽ là ngoại tộc sao ba. Dạ Tân lộ ra nụ cười mừng rỡ, theo mấy ngày nay đó có thể thấy được, tẩu tẩu vẫn là hết sức ưa thích đại ca. Nghĩ tới đây, Dạ Tân dần dần sa sút. Côn tẩu ra châu, ra sức nguyên trần cùng Phong Điền lập tức yêu uống, nhìn ta côn ca thế mà đỏ mặt thẹn thùng, ha 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 ba. Mọi người ở đây cười toe toét thời điểm, một đạo thanh âm nghiêm nghị bỗng nhiên vang lên. Này! Yêu nghiệt nơi nào? Chỉ thấy thuyền trưởng cuối cùng xuất hiện, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao bọc đến cực kỳ chặt chẽ, sợ lưu lại khe hở bị con muỗi cắn được. Làm thuyền trưởng thấy trên mặt đất màu lam linh hạch, dưới mũ giáp sắc mặt cứng đờ, lập tức khẽ quát một tiếng, thế mà đã bị thu phục, bằng không thì định đưa người chạm dưới kiếm. Dạ Côn đám người phát hiện, không hư là thuộc về loại kia hết sức người dối trá, thế nhưng cái này thuyền trưởng, đó là tương đương tự luyến A. Theo thuyền trưởng đi vào, người ngoài cửa nhóm cũng dần dần đi vào quan sát, thế mà phát hiện linh hạch. Vừa mới cái kia bán linh thế mà bị tên đầu chọc này thu. Thậm chí đều không nghe thấy cái gì sao động, cái này sao có thể. Người khác năm quẻ khu ma nhân đều không được, còn trẻ như vậy đầu chọc thế mà làm được. Thật chẳng lẽ có như vậy chuyên nghiệp sao? Như thế tuổi trẻ tu vi cứ như vậy cao. Thật là khiến người ta cảm giác đến đáng sợ a. Nhìn lại một chút năm quẻ khu ma nhân, đã thổ huyết ngất đi thêm, thật sự là nghiệp chứng a. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Khâm phục. Thuyền trưởng hướng phía Dạ Côn chắp tay nói ra. Dạ Côn cũng không biết vị này thuyền trưởng ý tứ, chắp tay nói ra, khách khí. Không biết tiểu huynh đệ biết hay không bói toán. Thuyền trưởng tò mò hỏi. Dạ Côn linh cơ khẽ động, cười nói, thân là một vị chuyên nghiệp khu ma nhân, bói toán cũng là phải học chi đạo. Đó là rất tốt ta, còn mời tiểu huynh đệ rời bước, thức ăn ngon rượu ngon chiêu đãi. Dạ Côn lên tiếng cười một tiếng, rất là hào sảng, rượu ngon thức ăn ngon không trọng yếu, chủ yếu liền là muốn cho thuyền trưởng bói một quẻ. Mọi người, 6. Nhưng vào lúc này, cô gái nhỏ thăm thẳm tỉnh lại, mẫu thân ba. Con của ta. Mẫu thân, ta mệt mỏi quá, tốt muốn ngủ. Nghe lời, mẫu thân mang ngươi hồi trở lại đi ngủ. Phu nhân ôm hài tử đi vào Dạ Côn trước mặt, cao tăng, cảm ơn ngươi cứu được con của ta, rất cảm tạ ngươi. Dạ Côn liền làm không rõ ràng, không hư ngươi gọi cao nhân, đến nơi này của ta liền gọi cao tăng. Chẳng lẽ không có tóc thật liền trọng yếu như vậy sao? Đại nương khách khí, tranh thủ thời gian mang hải tử đi về nghỉ ngơi đi. Dạ Côn gạt ra nụ cười, nếu không mang cái tóc giả đi. Đại ca ca, cảm ơn ngươi, về sau sẽ tóc dài. Đồng Nôn Vô Kỵ A3. Đăng bởi. Chương 117, Côn thức trang bức phát tắc. Liên Liên thuyền trưởng cũng ở bên cạnh cười nói, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ liền đi tóc, nói rõ khổ tu đại thành, bởi vì cái gọi là người trọc, cũng thay đổi mạnh, ít nhất ta gặp qua lợi hại, đều không tóc. Theo thuyền trưởng câu nói này, người chung quanh nghị luận ầm ĩ, đều đang nói không có tóc chuyện này. Dạ Côn mặt đều đen. Thuyền trưởng ý thức được Dạ Côn hết sức để ý tóc chuyện này, vừa mới cũng là đường đột, tiểu huynh đệ, quá ngượng ngùng, nơi này quá ổn, đi phòng ta. Thuyền trưởng dẫn đường. Dạ Côn âm u nói ra, nếu không phải người vợ quá đói, ta Dạ Côn có thể đi theo ngươi à, coi như theo phi thuyền bên trên nhảy đi xuống, cũng sẽ không ăn ngươi nửa điểm thức ăn. Thuyền trưởng gian phòng cái kia nhất định phải là toàn thuyền xa hoa nhất, lúc này trên bàn dài bày đầy phong phú thức ăn. Phu quân, ăn chút rau xanh, đừng lao ăn thịt, sẽ có miệng thối. Nhan Mộ Nhi một bên xoa xoa Dạ Côn khoe miệng, Diệp Ly liền ở bên cạnh cho ta Côn ca gấp thức ăn. Nhìn lại một chút Nguyên Trần cùng Phong Điền, đó là cho tới bây giờ chưa ăn qua mắt như vậy món ăn. Không nên khách khí, bao ăn no. Thuyền trưởng lên tiếng cười nói, những người này không dối trá, theo tướng ăn liền có thể đã nhìn ra, tốt chân thực. Chẳng qua là thuyền trưởng cũng nghi hoặc, nay tiểu chọc đầu lợi hại như thế, vì cái gì không có sẽ tiền ăn cơm. Thấy cái kia đầu chọc, thuyền trưởng lập tức liền ý thức được, đây nhất định là khổ tu một loại. Người tuổi trẻ bây giờ à, vì tu luyện, thế mà liền tóc cũng không cần, thật sự là đủ liều mạng. Cũng là cưới hai vị cực kỳ mỹ lệ người vợ, cũng là gọi người hâm mộ a. Thuyền trưởng thịnh tình khoản đãi, chúng ta liền không khách khí. Nguyên Trần chắp tay, mơ hồ không rõ nói ra. Không có việc gì không có việc gì, bưng ra ăn. Vừa mới nói xong, thuyền trưởng liền bưng ra một cái bồn lớn cơm. Mọi người thấy sau giật mình. Quả nhiên là bông ra ăn a. Cũng không lâu lắm, cổng liền vang lên tiếng đập cửa. Ta đi mở cửa. Thuyền trưởng hết sức sảng khoái, đứng dậy liền đi mở cửa, không có một chút cao ngạo ý tứ. ngươi tới làm gì? Dạ Côn nghe được thuyền trưởng mang theo một điểm ghét bỏ ý tứ nói chuyện. Nhớ ngươi. Nghe được âm thanh này, Dạ Côn sững sờ, thanh âm này không phải tháng kia chút sao? Trăm triệu không nghĩ tới, bà chủ kia thế mà cùng thuyền trưởng có liên hệ, xem tình huống này, bà chủ giống như ưa thích thuyền trưởng, mà thuyền trưởng lại không thích bà chủ, có chút ý tứ à? Ta đang chiêu đãi khách nhân. Ta vừa mới nghe nói, cố ý ghé thăm ngươi một chút, có bị thương hay không? Thụ thương. Đời này đều khó có khả năng. Lại khoác lác. Ui ui ui, ta còn không có nhường ngươi tiến đến ba. Dạ Côn trông thấy Nguyệt Trúc đi vào, Nguyệt Trúc cũng trông thấy Dạ Côn, vẻ mặt cũng không có kinh ngạc. Vừa mới tại bên ngoài nghe nói, là cái đầu trọc giải quyết toán linh, cho nên lập tức liên tưởng đến cái kia đầu trọc, thật đúng là hắn. Trùng hợp như vậy, bà chủ. Dạ Côn khẽ cười nói. Nguyệt Trúc cố nặn ra vẻ tươi cười, đúng vậy a, trùng hợp như vậy. Diệp Ly nhẹ nói ra, bà chủ không phải tại cùng một vị kẻ có tiền ăn cơm không? Nhanh như vậy a? Thuyền trưởng hơi khẽ to mày. Nguyệt Trúc thầm nghĩ cô gái này hèn hạ. Chẳng qua là có chút cần làm nên nói chuyện. Nguyệt Trúc giải thích nói. Diệp Ly không có hỏi tới, loại nữ nhân này a, chính mình cũng không phải chưa thấy qua. Dạ Côn hướng phía thuyền cười dài nói, ăn xong, nếu không chúng ta liền bắt đầu. Đó là rất tốt, mời tới bên này. Tại thuyền trưởng trong phòng, bên ngoài còn có một cái nhỏ bình đài, bày biện mấy cái chỗ ngồi, lúc này có khả năng vừa xem bầu trời đêm. Rất là sẽ hưởng thụ. Thỉnh. Mọi người cũng không ăn cơm, đi theo ta Côn ca chủ yếu là làm gì? Cái kia chính là nhìn ta Côn ca làm sao trang bức. Tục xưng. Côn thức trang bức phát tắc. Nguyệt Trúc tò mò hỏi, ngươi khiến cho hắn làm gì? Bói toán. A, liền hắn. Có vấn đề. Ta xem liền là một cái lừa gạt. Nguyệt Trúc, lại nói như vậy vị tiểu huynh đệ này, còn xin ngươi từ nơi này nhảy xuống. Thuyền trưởng không vui nói ra, tầm mắt thậm chí phát lạnh. Nguyệt Trúc không dám nói gì, thành thành thật thật đi theo thuyền trưởng sau lưng, xem ra vị này thuyền trưởng không đơn giản a. Một bên Dạ Côn cũng rất tò mò thuyền trưởng thân phận. Tháng này Trúc trước đó biểu hiện cường thế như vậy, làm sao tại vị này thuyền trưởng trước mặt, như thế e ngại. Nhỏ bình đài làm bằng gỗ, chung quanh không có rào chắn, chỉ có một tấm bàn gỗ nhỏ, bốn thanh ghế. Dạ Côn cùng thuyền trưởng hai người song song ngồi xuống, những người khác đều đứng ở bên cạnh, liền liền Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đều là giống nhau. Trong ngày thường chơi ta Côn ca không có việc gì, bên ngoài người cũng không biết, lúc này Trình Phu Quân, cái kia chính là ở trước mặt người ngoài xấu mặt, nữ nhân thông minh rất biết thấy rõ ràng tới định. Không đợi hai người nói chuyện, Nguyệt Trúc liền lạnh giọng nói ra, ngươi biết ngươi ngồi tại ngươi đối diện là ai chăng? Thuyền trưởng giơ giơ lên tay, Nguyệt Trúc, thân phận loại chuyện này là chuyện nhỏ, đừng như vậy. Mọi người làm sao cảm giác, vị này thuyền trưởng hận không thể nói ra, chỉ là chính mình ngượng ngùng nói sao? Dạ Côn khép cười một tiếng, nhìn xem thuyền trưởng nói ra, thuyền trưởng lông mi mang theo thong dong, nhưng ví như quan sát tỉ mỉ, còn kẹp lấy một cỗ lăng lệ khí tức, nhìn như không câu nệ tiểu tiết. Nhưng mỗi cái cử động đều mang hàm nghĩa khác nhau, chỉ sợ này là hoàn cảnh sinh hoạt dẫn đến. Có chút ý tứ, tiếp tục. Thuyền trưởng nhìn xem Dạ Côn hai mắt sáng lên. Bà chủ hôm nay tính là gặp qua, rất là cường thế, hung hăng như vậy bà chủ tại thuyền trưởng trước mặt, như là mèo nhỏ bị hoảng sợ meo, liền có chút để cho người ta nghĩ lại, tăng thêm bà chủ vừa mới khẩu khí, thuyền trưởng thân phận khẳng định bất phàm. Phi thuyền trưởng đều là do Thái Kinh một phương khâm điểm, này chút phỏng đoán cộng lại. Thuyền trưởng rất có thể là người của hoàng thất, là hoàng tử cũng khó nói. Dạ Côn cũng cảm giác mình vô ích công phu càng ngày càng lợi hại, dĩ nhiên đây cũng không phải là hoàn toàn vô ích, như thường phỏng đoán mà thôi. Thuyền trưởng đột nhiên cười một tiếng, coi ta lần đầu tiên nhìn thấy tiểu huynh đệ lúc, ta cũng cảm giác tiểu huynh đệ ngươi không tầm thường, quả thật như thế. Tiểu huynh đệ kia có thể đoán xem, ta vì sao lại tới làm thuyền trưởng. Thuyền trưởng nói lời này, xem như thừa nhận thân phận của mình, cái này khiến mọi người hơi sững sờ. Thật đúng là cái hoàng tử a. Dạ Côn nhẹ nói ra, mặc dù cùng thuyền trưởng ở chung không lâu, nhưng cảm giác thuyền trưởng không làm bộ, thân là một vị hoàng tử, dạng này tính cách dễ dàng đắc tội với người, tới nơi này làm thuyền trưởng, hẳn là bị thánh nhân phạt. Càn rỡ. Nguyệt Trúc khẽ quát một tiếng. Nguyệt Trúc. Ngươi nói thêm câu nữa, ngươi liền cho ta nhảy xuống. Thuyền trưởng gầm thét một tiếng, hoàng uy lập tức theo trên thân bùng nổ. Nguyệt Trúc hơi hơi nghiêng thân, thất lễ. Làm thuyền trưởng nhìn về phía Dạ Côn thời điểm, lại nở nụ cười, tiểu huynh đệ thật sự là cao, không biết còn tưởng rằng là ta hoàng huynh phái tới. Cái kia đến còn muốn an bài một cái đột biến đoán linh tới phối hợp. Ha ha ha, ta thích ngươi. Dạ Côn, 6. Có chút trực tiếp, hai vị đệ muội cũng không nên có ý khác, ta vẫn là bình thường. Thuyền trưởng vui đùa nói ra, loại tính cách này cũng là rất có lực tương tác. Dạ Tần cảm giác đại ca lại bắt đầu, liền Thái Kinh Hoàng tử đều có thể gặp, trời ạ ba. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trưởng Tôn Thản, hiện thời cửu hoàng tử. Đăng bởi. Chương 118, phong mang của lão cha luôn theo làm bạn ngươi. Dạ Côn bọn người lộ ra tương đối kinh ngạc, này ra cửa tại bên ngoài không có mấy ngày, liền gặp một vị hoàng tử, thật là hoàn toàn không nghĩ tới a. Nguyên Trần cùng Phong Điền cảm thấy, liền ngay cả ta Côn ca gặp kiếm đế cũng là hiện tượng bình thường. Còn không biết tiểu huynh đệ tục danh. Trưởng Tôn Thản khẽ cười nói. Dạ Côn, đây là em trai Dạ Tần, đây là thê tử của ta Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi, còn có cùng Trưởng Phong Điền cùng Nguyên Trần, đây là tôi tớ Đông Tứ cùng Đắc Tử. Thật sự là hạnh ngộ. Trưởng Tôn Thản hướng phía mọi người chắp tay, lộ ra rất thân hòa. Lập tức tò mò hỏi, Dạ Côn, ngươi cùng Thái Kinh Dạ gia có quan hệ gì sao? Phụ thân Dạ Minh. Dạ Côn cũng không biết cụ thể, dứt khoát liền tuân ra cha tên, này ra cửa tại bên ngoài, hy vọng cha tên có thể dùng tốt đi. Nghe được Dạ Minh nhị chữ, Trưởng Tôn Thản rõ ràng là dừng một chút, lập tức thì thào nói ra, ta khâm phục người không nhiều, Diêm Vương liền là bên trong một cái, không nghĩ tới hôm nay đụng phải Diêm Vương hai đứa bé, thật sự là quá may mắn, cha của các ngươi năm đó có thể là tại Thái Kinh số 1, cùng đến nỗi ngay cả thánh nhân cũng không để vào mắt, lúc ấy ta còn nhỏ, nhưng đều muốn làm Diêm Vương tiểu đệ. Ta đi, không nghĩ tới cha năm đó như bức như vậy, thế nhưng vừa nghĩ tới hôm nay, vẫn là thôi đi. Cha bị mẫu thân áp chế gắt gao, bây giờ đang ở trong nhà, dùng nhất bá khí ngự khí nói nhất sợ. Cha cũng là nghiệp chướng. Cựu hoàng tử nói đùa. Dạ Côn cười nói. Dạ Côn, ta có thể không có nói đùa, ngươi năm đó nếu là tại Thái Kinh, liền sẽ không như thế nghĩ, ngươi biết năm đó Thái Kinh lưu hành lời gì sao? Yến Tĩnh làm Diêm Vương đệ, không vào hoàng làm quan. Trời ạ, cha còn có dạng này phong quang lịch sử, dấu thật sự là đủ sâu. Dạ Minh không nói cũng là có dụng ý, chính mình nói không có cảm giác, bọn nhỏ đi ra, tự nhiên có thể nghe được cha phong quang chuyện văn thơ. Cha mặc dù không có ở các ngươi bên người, thế nhưng bức mang vẫn như cũ nương theo. Năm đó Thái Kinh các cô nương đó là điên cuồng mê luyến các ngươi cha, liền liền thánh nhân cũng nghĩ gả cho công chúa, đáng tiếc các ngươi cha ba. Làm sao vậy? Dạ Tần vội vàng hỏi, cha năm đó là thế nào rời đi Thái Kinh, là thật không biết. Dạ Côn trước đó nghĩ là bởi vì thần kiếm nguyên nhân, xem ra ở trong đó còn có nguyên nhân khác. Lúc ấy Thái Kinh tới một vị nữ tử, cũng chính là mẫu thân các ngươi, lúc ấy kéo đến tận cướp sạch Thái Kinh hết thể đầu ngọn gió, vào cư tĩnh tâm viên, Thái Kinh vô số con em quý tộc tiến đến bái phỏng, liền liền hoàng tộc cũng giống như nhau, dĩ nhiên các ngươi trà cũng giống như nhau. Dạ Côn cùng Dạ Tần cảm giác, hôm nay thu hoạch rất lớn, thế mà có thể nghe được cha cùng mẫu thân chuyện cũ, bọn hắn thế mà cái gì cũng không nói. Sau đó cha cùng mẫu thân liền ở cùng nhau rồi. Dạ Tần tò mò hỏi. Các ngươi cha cùng mẫu thân cũng không có nhanh như vậy tại cùng một chỗ, thậm chí cha ngươi còn bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Dạ Côn cùng Dạ Tần rốt cuộc hiểu rõ, cha nguyên lai khuynh hướng tự ngược đãi, mẫu thân ngay từ đầu liền hung hăng cự cha. Không đúng vậy, cha thường xuyên nói mẫu thân trước kia hết sức ôn nhu, chẳng lẽ là giả? Sau đó thì sao? Dạ Côn cũng nhịn không được đặt câu hỏi, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đều rất tò mò, bởi vì cha là tại quá đùa. Tiếp xuống chính là ta nghe nói, cha ngươi đêm đó liền đánh lén ban đêm tĩnh tâm viên, rất nhiều người xem thấy các ngươi cha sáng sớm ngày thứ hai mới rời đi. Dạ Côn cùng Dạ Tần cái cằm đều muốn đi trên mặt đất, cha còn có ngưu bức như vậy thời khắc sao? Thế mà đánh lén ban đêm mẫu thân, trời ạ, cha lá gan thế mà như thế mập. Phải biết, một cái nam nhân tại chưa lập gia đình nữ tử trong phòng qua đêm, đại biểu cái gì không cần nhiều lời, nữ tử thanh danh cũng lại bởi vậy biến hóa. Về sau các ngươi cha thường xuyên đi tĩnh tâm viên, thậm chí có đôi khi sẽ cùng mẫu thân các ngươi tại Thái Kinh tàn bộ, các ngươi cha đơn giản liền theo Diêm Vương biến thành Tình Vương, nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Cùng tùy các ngươi cha cái kia chút tiểu đệ đều có rộng lớn khát vọng người, nhưng các ngươi cha gặp thấy mẫu thân các ngươi về sau, trước đó những cái kia khát vọng toàn quên đi, nhường các tiểu đệ rất bất mãn, nguyên bản các ngươi cha đắc tội người cũng rất nhiều, từ khi có mẫu thân các ngươi, nắm toàn Thái Kinh người đều đắc tội một cái lượn, cái kia điên cuồng à, ta cảm thấy các ngươi cha không thể gọi Diêm Vương, phải gọi Phong Vương. Cuối cùng Dạ gia ngồi không yên, để cho các ngươi cha thành thành thật thật cưới công chúa, dạng này mới có thể hóa giải một chút nhỏ hiểu lầm. Cha của các ngươi ngu bức, thánh nhân trước mặt trực tiếp cự công chúa, nhường thánh nhân mặt mũi mất hết, tại chỗ nổi giận muốn bắt các ngươi cha. Mẫu thân các ngươi lợi hại, mang theo một vị thị nữ từ trên trời giáng xuống, trang diện kia, ta hiện tại cũng vô phương quên, nhất là mẫu thân các ngươi, đơn giản quá ba khí. Theo Trưởng Tôn Thản đi sâu giảng giải, tất cả mọi người nghe nhập thần, liền liền sau lưng Nguyệt Trúc cũng giống như nhau, chuyện như vậy khẳng định sẽ đóng kín. Nam nhân của ta, chỉ có thể ta có thể di động. Trưởng Tôn Thản học Đông Môn Mộng ngay lúc đó ngữ khí, thần tình kia, đơn giản tuyệt. Dạ Côn cùng Dạ Tần nghe xong chấn động, mẫu thân quả nhiên xuất khẩu cùng nôn, lúc ấy cha sắc mặt hẳn là đặc sắc đi. Thậm chí cũng có thể cảm giác được lúc ấy cha có chút ít xấu hổ. Theo mẫu thân các ngươi gia nhập, các ngươi cha điên cuồng mở dạng, một bộ muốn cùng thánh nhân làm đến đấy, huyết tẩy hoàng cung dáng vẻ, nhưng lúc này thương khung đột biến, một đạo kim mang bắn vào các ngươi cha chán bên trong, tại chỗ hôn mê tại mẫu thân các ngươi trong ngực. Các ngươi là không nhìn thấy người chung quanh sắc mặt à, phảng phất thấy thiên hàng chính nghĩa, đem bọn ngươi cha cho chơi ngã. Nhưng ba sự thật chứng minh, các ngươi cha đó là bị thần kiếm chọn chúng người, lúc ấy chàng diện kia, cái kia bài diện, không hổ là Diêm Vương, Dạ Dương còn muốn đến cướp đoạt thần kiếm, nếu không phải là các ngươi cha cực lực khống chế, chỉ sợ Dạ Dương tại chỗ liền sẽ bị đánh chết. Dạ Côn hiện tại cuối cùng xem như biết, thần kiếm là chính mình tuyển người, cha lúc ấy còn nói chính mình dùng mệnh đổi lấy, lại khoác lớp ba. Bất quá mình đã đủ mạnh, tuyệt đối không nên bị thần kiếm chọn chúng á ba. Thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn Lao Thiên, sợ Lao Thiên tức giận, liền đem thần kiếm trực tiếp cắm vào ta Côn ca trong cơ thể. Ta đây Côn ca trong cơ thể liền có chút phức tạp. Theo thần kiếm buông xuống, trang diện cũng là đại biến, bất quá Dạ gia gia chủ, gia gia của các ngươi liền có chút không biết xấu hổ, thế mà để cho các ngươi cha đem thần kiếm giao ra, ta thật, lúc ấy ta còn nhỏ, bằng không thì liền xông qua nổ nước miếng, này lao đầu tử rất xấu. Các ngươi cha dĩ nhiên sẽ không giao, thánh nhân cầm lấy cũng không có cách, chẳng lẽ muốn ép các ngươi cha cùng mẫu thân huyết tẩy hoàng thành sao? Nếu như trực tiếp tha thứ, hoàng uy không còn tồn tại, cho nên hạ chỉ, nhường ngươi cha kiếp này không thể bước vào thái kinh, từ đó về sau các ngươi cha cùng mẫu thân liền mất tích. Trường Tôn Thản sau khi nói xong còn chưa đã ngứa, phảng phất tại dư vị năm đó chi tiết, quá đẹp rồi. Dạ Côn nghe xong cảm thấy, này chỉ sợ chỉ là một mặt đi, khẳng định còn có càng thêm chuyện trọng yếu. Chẳng qua là cựu hoàng tử không biết mà thôi, hay hoặc là nói ở nút. Thật sự là không nghĩ tới, cha cùng mẫu thân còn có dạng này chuyện cũ. Nhan Mộ Nhi kinh hô một tiếng. Liên quan tới các ngươi cha chuyện xưa nhiều lắm, một thoáng cũng nói không hết, chúng ta vẫn là tới bói toán đi. Đăng bởi. Chương 119, đại ca thế mà có thể 5 ngày không ra khỏi cửa. Dạ Côn hít một hơi thật sâu, không biết cựu hoàng tử nghĩ tính là gì. Kỳ thật tính là gì không trọng yếu, chủ yếu liền muốn cùng Dạ Côn ngươi kết giao một phen. Trường Tôn Thản khẽ cười nói, cũng không cho người khác ra vấn đề khó khăn, bởi vì biết mình thân phận, người khác tính là gì đều là tốt. Thế nhưng ta Côn ca liền khác biệt a, người thành thật vậy cũng là có sao nói vậy. Dạ Côn chắp tay cười nói, hôm nay có thể thấy cửu hoàng tử cũng là ta Dạ Côn vinh hạnh. Không không không, đó là cháu đích tôn của ta Thản vinh hạnh. Diệp Ly trợn trắng mắt, phu quân còn nói người khác dối trá, chính mình cùng cửu hoàng tử lại tại lẫn nhau thổi. Dạ Côn kỳ thật cũng không muốn. Nhưng người khác dù sao cũng là hoàng tử, mặt mũi vẫn là muốn cho, lại nói người khác đều mời ngươi ăn cơm. Dạ Côn lão đệ, lần này đi An Khang Châu muốn đi cầu học A. Trường Tôn Thản rời đi chủ đề, cũng không thích dạng này lẫn nhau nói khoác. Nguyệt Trúc là người, cửu hoàng tử xưng hô đều sửa lại, xem ra là nghĩ lôi kéo vị này đầu trọc. Dạ Côn tựa hồ cũng rõ ràng một điểm, cười nói, xác thực, ta cùng em trai bọn hắn đều dự định đi An Khang Châu An Kinh học viện học tập. An Kinh học viện A, năm gần đây quả thật không tệ. Là cái lựa chọn tốt, đáng tiếc lần này đến An Khang Châu liền muốn hồi trở lại Thái Kinh, ta này trừng phạt xem như kết thúc, còn muốn cùng Dạ Côn lao đệ nhiều họp gặp đây. Dạ Côn hoàng hốt, cửu hoàng tử nâng đỡ. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng, ngươi cái này tiểu chọc đầu cũng quá có thể chứa đi. Cũng đừng kêu cái gì cửu hoàng tử, gọi ta Thản ca là được. Thản ca ba. Thản ca nếu đều nói như vậy, ta đây liền không kiêm tốn. Ha ha, liền phải như vậy, nói chuyện phiếm nha. Nguyệt Trúc ngươi nói có đúng hay không a? Nguyệt Trúc ôn nhu cười nói, thật là. Vừa mới còn để cho người khác băng xuống đây. Thời cơ cũng không sớm, sẽ không quấy rầy Thản ca nghỉ ngơi. Dạ Côn cũng dự định cáo từ, nay hoàng thất vẫn là bất tiếp xúc thì tốt hơn, cũng đừng cuốn vào. Được, Dạ Côn lão đệ liền thỏa thích hưởng thụ, tại trên thuyền tiêu phi ôm ở Thản ca trên thân. Không đợi Dạ Côn nói chuyện, sau lưng Diệp Ly giọng dịu dàng nói ra, tạ ơn Thản ca. Dạ Côn im lặng a. Ly Nhi ngươi có phải hay không đối phương phái tới gian tế? Đệ muội khách khí, có thể phải chiếu cố thật tốt Dạ Côn lão đệ. Dạ Côn cười cười, cái kia liền cáo tử. Được. Trường Tôn Thản nhìn xem Dạ Côn đám người rời đi, cũng không có lập tức trở về phòng, mà là nhìn phía bầu trời đêm. Mà Nguyệt Trúc một đôi mềm mại tay nhỏ khoác lên Trường Tôn Thản trên vai, cựu hoàng tử, đây chỉ là một vừa mới ra khỏi nhà hài tử, ngài dạng này có phải hay không quá ba? Hắn có một cái tốt cha. Nguyệt Trúc một trầu. Đúng vậy A3. Lần này hồi trở lại Thái Kinh, cựu hoàng tử vẫn là phải cẩn thận mới là. Trường Tôn Thản ngáp một cái, đứng dậy chống đỡ cái lưng mỏi, cẩn thận cái gì, khắp nơi đều cẩn thận, cái kia sống sót không phải rất mệt mỏi. Ta muốn đi ngủ, ngươi ra ngoài đi.
Cần ta bồi sao?
Nguyệt Trúc ôn nhu hỏi.
Quên đi thôi, ta cũng không muốn mở to mắt nhìn xem thi thể của mình, đúng không?
Thiên Cơ.
Nguyệt Trúc phương tâm chấn động, giọng dịu dàng nói ra, cửu hoàng tử nói cái gì?
Không có gì, bản hoàng tử chẳng qua là tò mò, ngươi đến cùng có nhiều ít thân phận, 1000 loại sao?
Trường Tôn Thản quay đầu nhìn Nguyệt Trúc liếc mắt, lập tức đi vào trong phòng, lưu lại vẻ mặt không thế nào tốt Nguyệt Trúc.
Một bên khác, Dạ Côn mang theo 2 cái người vợ về đến phòng bên trong, Nhan Mộ Nhi trực tiếp liền đi tắm một cái, Dạ Côn cũng phát hiện Nhan Mộ Nhi hết sức thích sạch sẽ.
Ly Nhi, về sau chúng ta muốn cách cửu hoàng tử xa một chút.
Vì cái gì mà Diệp Ly nũng nịu nói ra, đứng sau lưng Dạ Côn, một cái sau vào thức ôm lấy Dạ Côn eo hổ.
Dạ Côn than nhẹ một tiếng, hai nữ nhân này a, cái gì cũng đều không hiểu.
Cái kia cửu hoàng tử trở mặt quá nhanh, trước đó còn đang giáo huấn bà chủ, quay đầu liền có thể đối ta cười, này loại bán ngươi không mang theo lưỡng lự.
Người ta biết sai, phu quân không nên tức giận có được hay không? Diệp Ly trong lòng kiều hừ một tiếng, ta đương nhiên biết, chẳng qua là cho ngươi tìm một chút phiền toái mà thôi, còn trách cứ ta đây, quỷ hẹp hòi.
Vậy ngươi nhất định phải nhận trừng phạt.
Dạ Côn nghiêm túc nói ra.
Diệp Ly khiếp sợ, trừng phạt?
Tên biến thái này tiểu chọc đầu, ngươi muốn làm gì?
Nhưng mà Diệp Ly phát hiện mình sai, ba Dạ Côn nói tới trừng phạt, lại có thể là cùng hắn đánh cờ.
Còn có thể hay không vui sướng làm phu thê?
Đã nói xong trừng phạt đâu?
Bất quá Diệp Ly rất nhanh liền biết, đây là trên tinh thần trừng phạt.
Phu quân, ngươi cũng quá khi dễ người.
Hắc hắc.
Lúc này Nhan Mộ Nhi rốt cục rửa, lau tóc đi ra, Diệp Ly phảng phất trông thấy cứu tinh giống như, phu quân, nhường Mộ Nhi muội muội đến cấp ngươi giải lao, Ly Nhi cũng đi tắm một cái, bằng không thì phu quân nghe không thoải mái.
Thật hiểu chuyện.
Dạ Côn không thể không khoa khoa Diệp Ly, Diệp Ly rất muốn gõ một thoáng cái kia đầu trọc.
Nhan Mộ Nhi một mặt mộng bức, còn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Mộ Nhi, tới ngồi.
Nhan Mộ Nhi thành thành thật thật tòa hạ, làm sao vậy phu quân?
Đánh cờ.
Tốt.
Nhan Mộ Nhi đang lo không có cơ hội trả thù, vậy trước tiên ngược phu quân ngươi mấy bản, sư phó có thể là dạy qua này chút.
Dạ Côn phát hiện, Diệp Ly không thế nào biết, thế nhưng Nhan Mộ Nhi cũng rất tinh thông, thực lực bất phàm.
Cái kia liền có chút ý tứ, nhất là trông thấy Nhan Mộ Nhi nghiêm túc đánh cờ dáng vẻ, sắc thực đẹp, làm một cái nữ hải tử nghiêm túc, cái biểu tình kia rất có mùi vị.
Làm Diệp Ly lúc đi ra, thế mà không nghe thấy Nhan Mộ Nhi phản nản cái gì, thậm chí còn tập trung tinh thần cùng phu quân đánh cờ.
Phu quân, không còn sớm, sớm đi lên giường nghỉ ngơi đi.
Diệp Ly cảm thấy là thời điểm đi ngủ cảm giác, gần nhất đều ưa thích tựa ở phu quân ngủ bên cạnh, nữ hải tử coi như mạnh hơn, cũng cần một cái khuỷu tay. Cái loại cảm giác này trước kia chưa từng có.
Ly Nhi, ngươi trước đi ngủ đi.
Không nên quấy rầy chúng ta đánh cờ.
Diệp Ly nhẫn nhịn nghẹn miệng, thì thào nói ra, tùy cho các ngươi.
Nói xong cũng đi đến trên giường nằm xuống.
Chỉ không cách nào ngủ, thỉnh thoảng nhìn một chút.
Đột nhiên ý thức được một sự kiện, đây chính là cùng phu quân chung đụng cơ hội a.
Chính mình thế mà không muốn, nhường cho Nhan Mộ Nhi.
Chơi ạ.
Đều muốn bị chính mình xuẩn khóc ba.
Cho nên Diệp Ly lập tức rời giường. Ngồi ở bên cạnh nghiêm túc học tập, chính mình cũng không thể bại bởi cái này hồ mị tử.
Mấy ngày kế tiếp bên trong,
Dạ Tần phát hiện đại ca cùng tẩu tẩu thế mà đóng cửa không ra.
Ngẫm lại cũng thế, đại ca vừa mới tân hôn, hai vị tẩu tẩu lại xinh đẹp như vậy, có thể hiểu được đại ca.
Nguyên Trần cùng Phong Điền lần nữa cảm thán, ta Côn ca lại có thể 5 ngày không ra khỏi cửa, đơn giản quá ưu tú.
Đông Tứ cùng Đát Tử ở trong lòng phỏng đoán, chẳng lẽ đây cũng là lão sư tu luyện một loại phương thức.
Hai người liếc nhau một cái.
Đi qua 5 ngày rèn luyện, Dạ Côn cũng phát hiện một sự kiện, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi 2 người bắt đầu có trao đổi, thế mà bắt đầu thảo luận.
Mặc dù có chút không thực tế, thế nhưng đã gặp các nàng có thể thật tình như thế, trong lòng cũng là tương đối vui vẻ.
Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi bị Dạ Côn ngược dòng dã 5 ngày a.
Không chống nổi ba.
Đăng bởi.
Chương 120, phát tải, vinh hoa phú quý.
Cái này khiến hai vị người vợ ở giữa buông xuống ân oán, bắt đầu trao đổi kỹ thuật. Như thế nào đánh bại ta Côn ca?
Ý nghĩ rất tốt, thế nhưng hiện thực tương đối tàn khốc, sự thật chứng minh, liền tính các ngươi 2 cái cộng lại, cũng làm bất quá ta Côn ca.
Cuối cùng đã tới 3 Dạ Côn thở ra thật dài khẩu khí, ngắm nhìn cái kia khổng lồ đô thành.
Ngoại trừ Thái Kinh bên ngoài, An Khang Châu liền là đệ nhị phần lớn thành, dù cho hiện tại đứng tại phi thuyền bên trên, đều không thể vừa xem toàn cảnh.
Cùng Thái Tây huyện so sánh, đoán chừng chẳng qua là An Khang Châu một cái góc vắng vẻ.
Phu quân hai vị người vợ đứng bên người nũng nịu hô.
Trời ạ, này người vợ cũng quá dính người.
Đều rơi xuống 5 ngày, lúc này sắp đến, chúng ta hay là chuẩn bị một cái đi.
Vậy được rồi. Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly bất đắc dĩ nói ra, nghĩ như thế nào nhường phu quân khó chịu khó như vậy, cuối cùng còn làm được bản thân hai cái khó chịu. Tại An Khang Châu cách đó không xa đỉnh núi bên trên, liền là phi thuyền điểm, dù sao cũng là đệ nhị phần lớn thành, nhân khẩu lưu động to lớn. Cũng tỉ như hiện tại Dạ Côn bọn người muốn bị chen chết rồi, nhưng ta Côn ca vì không cho người vợ ăn thiệt thòi, một tay ôm một cái. Này người cũng quá là nhiều đi. Nguyên Trần nhịn không được cảm thán một tiếng, này đường xuống núi tất cả đều là người. Phong Điền cau mày, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua người có thể nhiều đến loại tình trạng này, nếu như có thể tan biến một nửa liền tốt. Vậy ngươi khẳng định là tại cái kia một nửa bên trong. Nhan Mộ Nhi giọng dịu dàng cười nói, ôm thật chặt Dạ Côn cánh tay. Côn tẩu. Nguyên Trần cười to nói, Nguyên Trần, nũng nịu công phu có tiến bộ. Nguyên Trần. Có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Tốt tốt, chờ tiến vào học viện, tùy cho các ngươi đánh. Dạ Côn khẽ cười nói, đối với học viện sinh hoạt cũng là hết sức hướng tới, khẳng định sẽ phát sinh rất có bao nhiêu ý tứ sự tình. Dạ Côn ngẩng đầu nhìn liếc mắt phi thuyền, còn tốt cửu hoàng tử không có xuất hiện, hơi nhẹ nhàng thở ra. Mấy người xuống núi dùng một cái canh giờ, chủ yếu là nhiều người quá khó khăn. Tại dưới chân núi trên cơ bản đều là xe ngựa, dù sao nơi này cách An Khang Châu còn có nửa ngày lộ trình, ngồi xe ngựa là thoải mái nhất lựa chọn. Đáng tiếc vẫn là đến đi bộ. Thật thật là khó. Đại ca, mặc dù chỉ là chân núi, đều cảm giác so chúng ta Thái Tây huyện náo nhiệt. Dạ Tần mang theo ánh mắt tò mò đánh giá. Vậy khẳng định, đây chính là An Khang Châu. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Bán phát tài, vinh hoa phú quý. Không biết vì cái gì, Dạ Côn hiện khi nghe thấy phát tài liền đến hứng thú, mà lại này đều có thể bán, này trò lừa gạt cũng cấp quá thấp đi. Mà lại thanh âm rất quen thuộc a. Dạ Côn nhìn em trai liếc mắt, hai huynh đệ đều có cảm giác như vậy. Tìm thanh âm, Dạ Côn cùng Dạ Tần rốt cục thấy người, ngồi xổm ở bên cạnh dưới mái hiên, chung quanh đều là người bên ngoài, đều đến mua này phát tài. Đại ca, lại có thể là hắn. Không nghĩ tới vị lão bản này thế mà luân lạc tới đi lừa gạt mức độ ba. Dạ Côn cũng hết sức im lặng, này không phải liền là Thái Tây huyện kiếm thư phường ông chủ sao. Thiếu không ít tiền thuê nhà, liền chạy ba. Thế mà chạy đến nơi đây. Ông chủ cũng phát giác được không giống nhau tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lên, cái kia lóe sáng đầu chọc có chút chói mắt. Tên đầu chọc này. Cái này khiến ông chủ nghĩ đến cái kia một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, Dạ gia ma quỷ ba. Ông chủ, đã lâu không gặp a. Tha hương gặp đồng hương. Lập tức cảm giác rất thân thiết a. Ông chủ hít một hơi thật sâu, tò mò hỏi, các ngươi là ai a? Ta đi, thế mà Trang không biết. Tốt xấu quen biết một trận, có chút quá mức a. Ông chủ, chúng ta tới mua phát tài. Một bên Dạ Tần nhẹ nói ra, kỳ thật vừa mới một thoáng phi thuyền, trong lòng liền rất căng thẳng, cái kia khổng lồ An Khang Châu bên trong, ba huyện thanh liền ở bên trong đi. Ông chủ làm sao lại quên Dạ Tần, đừng tưởng rằng ngươi lớn tóc liền không nhận ra. Ông chủ, ngươi đây rốt cuộc bán hay không a? Đúng đấy, chúng ta còn gấp gáp đi làm việc. Đừng thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian một điểm. Người chung quanh không chờ được, bắt đầu kêu la. Ông chủ lập tức cười nói, các vị ngượng ngùng, ta này phát tài có thể là cùng cái khác khác biệt, nhưng chỉ cần phương pháp dùng đúng, thưởng phúc cả một đời. Dạ Côn hiện tại cũng tới hứng thú, ông chủ đây rốt cuộc là đang bán cái gì đâu. Một quyển sách liền có thể phát tài rồi. Chỉ thấy ông chủ mở sách tịch, mang theo hưng phấn màu sắc nói ra, nhìn một chút. Tại quyển sách này bên trên tất cả đều là An Khang Châu nổi danh phu nhân, đều là quả phụ, gia tài vạn quán, ta còn tên địa chỉ cần chọn tốt mục tiêu, học giỏi phương pháp, vậy liền có thể ăn ở không cả đời. Dạ Côn, 6. Mọi người, 6. Dạ Côn cảm giác đây cũng quá hoang đường. Nhưng có vài người không cảm thấy như vậy, đúng là một loại biện pháp A. Ông chủ, này sách bán thế nào? Vị này lao ca, không phải sách bán thế nào, chỉ có thể bán tin tức, đương nhiên. Ta còn cung cấp trả tiền tu luyện, nhằm vào khác biệt mục tiêu, chế định một bộ hoàn thiện kế hoạch, xác suất thành công bay lên 5 thành. Ta báo danh. Ta cũng muốn ghi danh. Ta cũng muốn. Một đám người đột nhiên liền sôi trào, đại gia đi vào An Khang Châu cũng là vì phát tài, làm dạng dỡ tổ tông, vừa mới xuống thuyền liền đụng phải chuyện tốt như vậy, thật sự là lao thiên phù hộ a. Không nên gấp, không nên gấp, từ từ sẽ đến. Ông chủ đó là vui lòng không ngậm miệng được, này so mở tiệm dễ kiếm nhiều. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi cũng là im lặng, tranh thủ thời gian lôi kéo Dạ Côn đi, đừng đi xem này chút không khỏe mạnh đồ vật, miễn cho bị làm hư. Dạ Côn còn muốn cùng ông chủ nói hai câu đâu, nói thế nào hiện tại kiếm tiền, cũng nên đi nắm tiền thuê nộp đi. Bất quá này đổi nghề nhảy vọt đường con có chút lớn. Không biết Ngô Chỉ lão sư hiện tại đi làm cái gì, năm đó cũng là đột nhiên rời đi Thái Tây huyện, nhiều năm như vậy đều không có tin tức gì. thật sự là lo lắng Ngô Trì lão sư có thể hay không say chết tại một góc nào đó. An Khang Châu chiếm diện tích cực lớn, tả hữu kéo dài đạt đến vạn trượng xa. Dù cho liền có thể tường thành độ cao đều có trăm trượng. Trăm trượng là khái niệm gì? Dạ Côn thật xa đã nhìn thấy tường thành, toàn bộ tường thành đều là bằng sắt, đen kịt mặt ngoài lộ ra một cỗ khí tức nghiêm nghị, tại trên tường thành cách mỗi 10 trượng liền là vệ binh trấn giữ, nhìn xuống trước mắt. Nghe nói tại An Khang Châu bên trong, theo chợ phía đông đến chợ phía tây đi bộ đều phải mấy ngày ba cưỡi ngựa liền nhanh một chút. Dạ Côn phát hiện em trai có chút khác thường, cũng biết lập tức liền muốn nhìn thấy ba Huyền Thanh, trong lòng hết sức mâu thuẫn, không biết ba Huyền Thanh đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng Dạ Côn cảm thấy, một cái biến tâm nữ nhân, chuyện gì đều có thể làm ra. Mấy người đi theo đám người hướng đi rực rỡ An Khang Châu. Cửa thành phía tây là phi thuyền điểm lối vào, đây cũng là tránh cho nhân khẩu quá tập trung. Nhưng coi như là dạng này, cửa thành bây giờ trở nên phá lệ hỗn loạn. Đều xếp hàng. Nói lại lần nữa xem. Xếp hàng. Vệ binh trưởng tức giận quát. Toàn bộ đội ngũ bên trong, 9 tầng người đều là huyện khác trước thành tới, dĩ nhiên không hiểu quy củ. Vệ binh trưởng mỗi ngày đều có thể đụng tới việc này, nhịn không được nói nhỏ, một đám không biết trời cao đất rộng người, An Khang Châu há là các ngươi có thể tới địa phương. Không ra một tháng toàn bộ lăn về nhà đi. Đăng bởi. Chương 121, An Khang Châu. Thanh âm mặc dù đã ép tới rất thấp, nhưng người chung quanh hay là nghe thấy. Nhưng coi như nghe thấy lại như thế nào, tất cả mọi người hơi cúi đầu, ánh mắt mang theo e ngại. Vệ binh trưởng hừ lạnh một tiếng, không lại nói cái gì, đứng ở bên cạnh quét nhìn mọi người. Tầm mắt chỗ sâu mang theo thật sâu ghét bỏ. Đơn giản liền là lãng phí An Khang Châu lương thực, một đám sâu mọt. Dạ Côn xếp tại đằng sau, cũng là không có nghe thấy vệ binh trưởng, đang quan sát em trai biểu tình biến hóa. Đội ngũ dần dần tiến lên, Dạ Côn phát hiện em trai cái trán đều toát mồ hôi, rõ ràng trong lòng là đến cỡ nào khẩn trương. Ba Huyền Thanh năm đó ở Thái Tây huyện thời điểm là tiểu công chúa, bây giờ đang ở An Khang Châu cũng xem như tiểu công cử. Ba Đài hiện tại mặc dù không phải châu trưởng, nhưng gần nhất cũng thăng làm An Khang Châu Thái Thú. Phụ trách An Khang Châu hết thể dân sự vụ, có thể nói là quyền thế tới tay, mà thông gia Phan Mệnh chính là An Khang Châu Đô Úy, trưởng quản An Khang Châu trong ngoài an toàn. Hai người như thế một thông gia, toàn bộ An Khang Châu trên cơ bản liền là hai người bọn họ nói tính, dĩ nhiên muốn ngoại trừ châu trưởng. Nhưng mà châu trưởng không hỏi tới những chuyện nhỏ nhặt này, mà là tại quan tâm Thái Kinh biến động, chỉ cần có cơ hội lập công, cái kia khẳng định sẽ không bỏ qua. Những vật này Dạ Côn cùng Dạ Tần dĩ nhiên không biết, chỉ biết là ba Huyền Thanh tra trộn lẫn rất khá, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, này lẫn vào cũng quá tốt rồi. Thời gian mấy năm liền theo Thái Tây huyện biến thành An Khang Châu Thái Thú, này loại thăng chức tốc độ đơn giản đạt đến khủng bố. Thật kích động a, trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng rốt cục đến cổng. Nguyên Trần đâm hai tay, một mặt vui mừng còn có cái kia không nói ra được xúc động. Qua mấy ngày liền là An Kinh học viện mở viện, không biết cha ta tất cả an bài xong không có. Phong Điền cũng là có chút ít lo lắng. Nguyên Trần vỗ vỗ Phong Điền bả vai, lo lắng cái gì, đây không phải còn có ta sao ba. Hảo huynh đệ, không lời nói. Nguyên Trần nện cho một thoáng, ngước nhìn trước mắt tường thành, thật là khiến người ta kinh ngạc tán thán a, này chút cự thạch là thế nào mang lên đi, muốn phí bao nhiêu sức người vật lực a, không hổ là Thái Kinh đệ nhị phần lớn thành, thật là khiến người ta chết đều muốn chết ở bên trong. Đi qua một canh giờ xếp hàng. Dạ Côn mang theo mọi người rốt cục đi tới nơi này An Khang Châu nội thành, cái này tràn ngập dụ hoặc đô thành. Xuyên qua cửa thành, hiện ra ở Dạ Côn trước mắt là ba. Dạ Côn ngu xuẩn, Dạ Tần cũng ngu xuẩn, Nguyên Trần cùng Phong Điền đều ngu xuẩn. Cái này là An Khang Châu. Xác định không phải An Khang huyện. Nguyên bản Dạ Côn đám người trong đầu huyễn tưởng, bên trong khẳng định là loại kia vô cùng xa hoa, tràn ngập sinh cơ tràn diện. Thế nhưng trước mắt đây là cái gì? Bình thường phong ốc, bình thường đường đi. Hết thể tất cả đều là lộ ra như vậy ba ngày ba. Cũng chỉ có một chữ như vậy để hình dung, mà lại mọi người xung quanh cũng không cười cho, càng nhiều hơn chính là ưu sầu. Ở chung quanh trong góc, Dạ Côn thậm chí còn chứng kiến tên ăn mày, tại Thái Tây huyện có thể là liền tên ăn mày đều không có, nhưng mà Thái Kinh đệ nhị phần lớn thành, thế mà còn có tên ăn mày, thậm chí còn không ít. Trong không khí còn tràn ngập một cỗ hế ở mùi, tựa như quần áo đã hơn 10 ngày không có tẩy như thế. Cái này là An Khang Châu sao? Phu quân ba Nhan Mộ Nhi hơi hơi che gương mặt, nhíu lại mày ngài nói ra, liền liền bên người Diệp Ly đều là giống nhau, này không phải là các nàng lập dị, dù sao bọn hắn trước kia qua đã quen ngày tốt lành. Dạ Côn cố nặn ra vẻ tươi cười, chúng ta hẳn là không đến nhầm. Côn ca, này so chúng ta Thái Tây huyện còn kém cỏi, trời ạ ba Nguyên Trần khó có thể tin, hết thể trước mắt hoàn toàn phá hủy huyết tưởng. Các ngươi đây liền sai. Đột nhiên một thanh âm ở bên cạnh vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại. lại có thể là vị kia phong tao ông chủ. Dạ Côn chắp tay, ông chủ cười hoàn lễ. Ông chủ, làm sao không đang bận rồi? Dạ Côn tò mò hỏi. Làm ăn này làm lớn, tự nhiên muốn thỉnh mấy cái lao sư, tiếp xuống mặc kệ chuyện của ta. Ông chủ một thanh mở ra trong tay quạt xếp, ung dung tóc dài theo gió phiêu lãng, phảng phất là tại ta Côn ca trước mặt khoe khoang tóc giống như. Dạ Côn nhịn không được nói ra, xem ra ông chủ lần này đổi nghề cuối cùng thành công. Ông chủ khoe miệng giật một cái, ngang Dạ Côn liếc mắt, không phải liền là ở trước mặt ngươi khoe khoang một thoáng tóc cả, thật nhỏ mọn. Có phải hay không cảm thấy hết thảy trước mắt cùng trong đầu nghĩ không giống nhau? Ông chủ hướng phía trước mới chậm rãi đi, cười nói. Xác thực. Nay cửa thành phía tây cửa vào là toàn bộ An Khang Châu nhất địa phương nghèo, bởi vì theo phi thuyền tới trên cơ bản đều là trong huyện tới, chín thành người đều là người nghèo, tại phi thuyền bên trên liền tiêu hết tích xúc, ngươi hẳn là đã hiểu đi. Tiểu nói này, mọi người xem như trong nháy mắt hiểu rõ, cái này là một cái bình dân quật. Phong Điền tò mò hỏi, cái kia không đúng vậy, nếu như là ngoại bang tới, thấy tình huống như vậy, không phải ba. Ông chủ quay đầu nhìn thoáng qua Phong Điền, chẳng lẽ các ngươi hạ phi thuyền không có phát hiện, những cái kia ngồi xe ngựa đi mặt khác một con đường sao? Ngạch ba kiểu nói này, giống như xác thực như thế, tại cửa thành phía tây đều là đi bộ, Dạ Côn đám người không hiểu, cũng liền theo đại bộ đội đến đây. Nam thành môn cùng nơi này chính là thiên cùng khác nhau. Ông chủ thoải mái nhàn nhã nói ra. Nguyên Trần nhẫn nhịn nghẹn miệng, ta đây bước đi qua đi là được à, cũng sẽ không đợi ở chỗ này. Người đương nhiên có khả năng, thế nhưng bọn hắn lại không thể. Diệp Ly dừng một chút, nghi hoặc hỏi, vì cái gì Nguyên Trần có thể? Nay gọi Bình Khang phường, to to nhỏ nhỏ có trên trăm phường, chiếm cứ toàn bộ thành Tây 1/3, nhưng đây là bị phong tỏa khu vực. Phong tỏa? Dạ Côn ngẩn người, cái này cũng quá nghiêm trọng đi, chẳng lẽ là có ôn dịch sao? Xác thực, nghèo cũng là một loại đáng sợ ôn dịch. Đi bộ nửa canh giờ, chúng ta là có thể thấy Bình Khang phường cửa lớn, thế nhưng ở nơi đó có trọng binh trấn giữ, quần áo không ngay ngắn người nghiêm cấm rời đi Bình Khang phường. Mọi người một mặt kinh ngạc, đây cũng quá phân hóa đi. Thế mà đem người chia làm đủ loại khác biệt. An Khang Châu liền là như thế hiện thực. Dạ Côn hiện tại cuối cùng phát hiện, nhóm người mình ăn mặc xác thực được cho là hoa lệ, người khác vô cùng đơn giản, theo cả người khí chất cũng có thể nhìn ra cái một ít. Ông chủ nhìn xem Dạ Côn đoàn người biểu tình kia, đem quạt xếp thu vào, Thái Tây huyện là một chỗ tốt, nhưng ra Thái Tây huyện, cái kia chính là người ăn người, các ngươi vừa rời đi phụ mẫu, cũng học được đê tất cả mọi người. Bao quát ta ở bên trong. Dạ Côn nhẹ gật đầu, so sánh với cửu hoàng tử, Dạ Côn càng thêm nguyện ý tin tưởng vị lao bản này, mặc dù thoạt nhìn loẹ loẹt, mà lại là một tên lường gạt, nhưng lại không dối trá. Ông chủ, ngươi tại An Khang Châu rất lâu à? Dạ Côn thấp giọng hỏi. Xác thực, rời đi về sau ta liền đến An Khang Châu đi lừa gạt, không ba làm ăn. Mọi người, 6. Dạ Côn cho tới bây giờ không thấy, có người thế mà nắm đi lừa gạt nói đến đắc ý như vậy. Ông chủ. Ngươi biết năm đó huyện trưởng ở nơi nào sao? Theo Dạ Côn nói ra vấn đề này, một bên Dạ Tần vẻ mặt siết chặt, nhịp tim đều nhanh hơn rất nhiều. Đăng bởi. Chương 122, ta Côn ca cũng có xe ngựa ngồi. Ông chủ nhìn chăm chú Dạ Côn, lập tức thở hắt ra, Dạ Côn, ngươi là một cái tốt đại ca, Dạ Tần cũng là một cái hiền lành hài tử, nhưng có nhiều thứ mất đi, cái kia chính là thật mất đi, đây là người lựa chọn, lời này nghe bực bội, nhưng xác thực hết sức chân thực. Trước kia huyện trưởng không còn là huyện trưởng, trước kia huyện thanh, cũng không phải trước kia huyện thanh, cần nghĩ kỹ tốt đợi tại An Khang Châu, cũng không cần tận lực đi tìm, thật tốt nhập viện học tập, có rất nhiều cơ hội gặp, nam nhi tốt không cần bị loại sự tình này ràng buộc. Ông chủ lời cũng là nói hết sức trực bạch, các ngươi này chút tiểu mao hải tử đi cũng là ngậm bồ hòn. Ông chủ vô Dạ Tần bả vai, từ tốn nói, ngươi hẳn là vui mừng mới là, kịp thời phát hiện, có thể có lựa chọn tốt hơn. Dạ Tần ngẩng đầu nhìn ông chủ. Ánh mắt kia thật sự là chân thành vô cùng. Tốt, ta liền không cùng các ngươi đi, dọc theo đầu này đại đạo đi thẳng đến cùng liền có thể rời đi Bình Khang phường, An Kinh học viện tại thành Đông, các ngươi còn cần đi đến 1-2 ngày, nếu như nhanh lời ba ông chủ nói xong lần nữa mở ra quạt xếp, một cái phong tao quay người, nên ngang rời đi. Nếu như lúc này ha ha hai tiếng, cũng là có điểm anh hùng hào kiệt mùi vị. Nghe ông chủ một lời nói, mọi người đối An Khang Châu có hiểu biết mới, Dạ Côn đều phát hiện. Trên sách miêu tả An Khang Châu đều là giả ba. Trước mắt mới là chân thực An Khang Châu. Trung quanh đều là sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bình dân. Dạ Côn ánh mắt nhìn về phía trong hẻm nhỏ, một vị mặt mũi tràn đầy dơ bẩn nữ tử dựa vào ở trên tường, trong ngực còn có một vị trắng non hài tử, hài tử im lặng nằm tại mẫu thân trong ngực. Một màn này nhường Dạ Côn trong lòng càng có trầm trọng, năm đó chính mình kém chút chết tại đen kịt trong hẻm nhỏ, nếu không phải mẫu thân đi ngang qua ba. Nghĩ đi chợ giúp một thoáng. nhưng Dạ Côn phát hiện, chính mình cũng rất nghèo. Sớm biết vừa mới hỏi ông chủ mượn điểm kim tệ, tốt xấu đều là đồng hương.
Đại ca, vẫn là đường đi tìm, chúng ta mục đích là học tập.
Dạ Tần một bên thấp giọng nói ra, ngữ khí mang theo vẻ kiên định, không muốn bởi vì chính mình sự tình, liên lụy đại ca cùng tẩu tẩu. Dù sao vừa mới ông chủ nói đến rất rõ ràng, ba huyền thanh đã không phải là trước kia ba huyền thanh.
Dạ Côn nhìn về phía em trai, không có cam lòng, nhưng em trai lộ ra này ánh mắt cầu khẩn, làm đại ca chính là thật không đành lòng.
Hít một hơi thật sâu, chúng ta đi trước Đông Thành đi.
Tạ ơn đại ca.
Huynh đệ ở giữa, khách khí cái gì?
Dạ Côn gạt ra một đạo nụ cười, vị Dạ Tần bả vai vượt mức quy định đi.
Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi phát hiện, này hai huynh đệ ở giữa, thật sự là quá tốt rồi.
Đại ca vì em trai vì đại ca.
Trên đời huynh đệ muốn đều là như thế, vậy cũng tốt.
Đi qua nửa canh giờ đi bộ, mọi người rốt cục đi tới ông chủ nói tới Bình Khang phường cửa chính.
Thật đúng là bị bắt đầu phong tỏa, hai bên trưng bày bằng gỗ hàng rào, ở giữa giữ lại hai đạo đường, một đạo tiến vào, một đạo ra.
Nhưng lại rất ít người thông qua, cơ bản không có.
Dạ Côn ngẩng đầu nhìn về phía cổng vòm, phía trên bảng hiệu khắc lấy ba chữ to, Bình Khang phường.
Mà tại Bình Khang phường bên ngoài, Dạ Côn thấy được An Khang Châu phồn hoa, thế nhưng hiện ở trong lòng thăng không nổi một điểm cảm xúc, chính mình nắm An Khang Châu vẫn là nghĩ đến quá tốt rồi, có lẽ là nắm toàn bộ Thái Kinh nghĩ quá tốt đẹp.
Dạ Côn mang theo mọi người hướng đi cổng, trấn giữ thị vệ nhìn Dạ Côn đám người liếc mắt, không nói gì.
Đoàn người cứ như vậy đi ra Bình Khang phường.
Nhiên mà phía sau có một người nam tử, giống như nghĩ thử thời vận, cũng đi theo.
Nhưng rất nhanh liền bị ngăn lại, Dạ Côn trông thấy thị vệ một cước đem nam tử đá té xuống đất. Dùng vỏ kiếm hung hăng đả kích.
Người bên cạnh yên lặng nhìn chăm chú, mà thị vệ kia đơn giản liền là đánh cho đến chết, Dạ Côn nhịn không được đi đến.
Hai cái thị vệ ngăn lại Dạ Côn, không nên nhúng tay.
Hắn sẽ bị đánh chết.
Dạ Côn trầm giọng nói ra.
Lần đầu tiên tới An Khang Châu đi, Bình Khang phường một mình ra ngoài, tử hình.
Yên tâm đi, sẽ không đánh chết, ít nhất hắn không phải trốn đi, nhưng một phen giáo huấn không thể thiếu, công tử vẫn là rời đi nơi này đi.
Một tên khác thị vệ chắp tay nói ra.
Côn ca, đi thôi.
Nguyên Trần tại sau lưng nhẹ nói ra, đây cũng không phải là Thái Tây huyện, Côn ca ngươi bây giờ mới đến, vẫn là chứa đựng ít bức thì tốt hơn.
Đông Tứ cùng Đát Tử nghĩ thầm, chỉ cần lão sư một câu, trực tiếp đem chọn cái An Khang Châu lật qua.
Không đúng, lão sư không sẽ làm như vậy, lão sư là tại trải nghiệm cuộc sống, đây chính là vô cùng nghiêm trọng khổ tu.
Dạ Côn có khả năng cứu người, thế nhưng đại giới rất nặng, chỉ sợ cũng liền Nguyên Trần cùng Phong Điền đều sẽ bị liên lụy.
Còn có phụ mẫu.
Không có thực lực vô địch, lại không cách nào thay đổi gì, Dạ Côn thở dài, coi như dùng vũ lực cải biến, cũng không cải biến được trong đó bản chất.
Thiếu gia.
Đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc ở bên cạnh vang lên.
Dạ Côn cùng Dạ Tần quay đầu nhìn lại.
Chơi ạ.
Lại có thể là Trương Thúc.
Dạ Côn cùng Dạ Tần đầu óc có chút không đủ dùng, Trương Thúc tại sao lại ở chỗ này?
Trương Thúc không nên tại Thái Tây huyện sao?
Còn có sau lưng xe ngựa kia là chuyện gì xảy ra?
An Khang Châu tấp tấp Hoàng Kim A. Xe ngựa vị có thể không rẻ a?
Chẳng lẽ cha ba bị ba?
Trương Thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này, cha cùng mẫu thân đâu?
Dạ Tần thấy Trương Thúc, lập tức tiến lên ôm một thoáng.
Trương Thiên Thiên mang theo ý cười vỗ vỗ Dạ Tần lưng, tiểu thiếu gia, lão gia cùng phu nhân trước mấy ngày đã đến.
Cái gì?
Dạ Côn một bước.
Khó trách chúng ta thời điểm ra đi mẫu thân không có chút nào đau lòng, nguyên lai người đã sớm tới.
Còn nói hài tử lớn lên, liền muốn rời khỏi phụ mẫu cánh chim dương cánh bay cao. Kết quả ba.
Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi cái kia vui vẻ a, quá tốt rồi.
Cha cùng mẫu thân tại, vậy liền thoải mái hơn.
Thời gian không ít, chúng ta vẫn phải tiến đến Đông Thành.
Được.
Nay lần thứ nhất rời đi mẫu thân cùng cha lâu như vậy, Dạ Côn đều rất tưởng niệm.
Nhưng mà Nguyên Trần cùng Phong Điền đứng ở bên cạnh có chút lúng túng, nhớ năm đó đọc sách nào sẽ, đều là hai người bọn họ huynh đệ nhìn xem chính mình lên xe ngựa, hiện tại tốt ba chính mình thấy bọn hắn lên xe ngựa.
Nguyên Trần, Phong Điền. Cùng một chỗ a.
Dạ Côn thấy hai người còn ngốc đứng đấy, lên tiếng hô.
Ta Nguyên Trần cùng Phong Điền cũng là có cốt khí nam nhân.
Có ngay, lập tức tới ngay.
Hai người vui mừng hớn hở chạy đi, chân đều muốn đi chặt đứt.
Ngay tại lúc Nguyên Trần cùng Phong Điền lên xe ngựa thời điểm, đằng sau liền vang lên lo lắng tiếng la, thiếu gia ba các ngươi đi nơi nào a ba.
Nguyên Trần cùng Phong Điền nhìn lại, đây chẳng lẽ là cha an bài người.
Xe ngựa đâu?
Đây không phải tại ta Côn ca trước mặt đi mặt mũi sao?
Thân là Côn ca tiểu đệ, nếu như ngay cả một cô ra dáng xe ngựa đều không có, có ý tốt nói là Côn ca tiểu đệ sao?
Chúng ta ngồi xe ngựa đi Đông Thành.
Thiếu gia, chỗ ở ngay ở chỗ này không xa, không cần đi Đông Thành, nơi đó đều là có tiền chỗ của người ở. Nguyên Trần cùng Phong Điền có chút muốn sụp đổ ý tứ. Vì sao lại dạng này ba, vì sao lại dạng này ba? Đăng bởi. Chương 123, đơn giản cùng giống như nằm mơ. Trên xe ngựa, Nhan Mộ Nhi che miệng cười duyên nói, phu quân, vừa mới Nguyên Trần cùng Phong Điền biểu lộ thật tốt cười a, tựa như rơi vào trong hầm phân mở dạng. Diệp Ly khỏe miệng giật một cái, hiện tại vừa nghĩ tới nhà xí, liền sẽ nhớ tới cái kia không thể tả chuyện cũ, thật là mất mặt ta ba. Dạ Tần khẽ cười nói, tẩu tẩu khả năng còn không biết, trước kia ta cùng đại ca đi tư thục đọc sách, đều là bước đi, Nguyên Trần cùng Phong Điền đều có xe ngựa, cho nên vừa mới lộ ra như thế biểu lộ. Nguyên lai là dạng này, phu quân, đừng nhìn bên ngoài rồi, nói các ngươi khi còn bé sự tình đi. Diệp Ly ôm Dạ Côn cánh tay nũng nịu nói ra. Nói thật, Diệp Ly ưa thích loại cảm giác này, cảm giác đây mới thật sự là chính mình, mà không phải ngồi ở trên hoàng vị tôn thượng. Dạ Côn đem rèm buông xuống, đi ra Bình Khang phường, xác thực như trong sách chỗ miêu tả, phồn vinh cường thịnh. Đúng vậy à, phu quân nói một chút nha, Mộ Nhi muốn nghe liền liền Nhan Mộ Nhi đều ở bên cạnh nũng nịu, hai cái như thế mỹ lệ nữ hài tử nũng nịu, bất kỳ nam nhân nào đều chịu không được, bao quát ta Côn ca ở bên trong. Dọc theo con đường này, Dạ Côn liền kể rõ khi còn bé sự tình, nói tóm lại, cái kia chính là ngoài ý muốn hai cái này từ dùng đến tương đối nhiều. Mà Dạ Tần liền ở bên cạnh cương điệu, ta đại ca liền là khiêm tốn. Nên nói đến mê vụ xâm lâm đến lúc đó, nhưng làm Nhan Mộ Nhi làm tức chết. Miêu yêu gọi. Trong lúc bất chi bất giác sắc trời ảm đạm xuống, ngồi xe ngựa nhanh hơn không chỉ từng chút một, tại vào đêm sau liền đã tới An Khang Châu Đông Thành. Nơi này ở đều là An Khang Châu quý tộc, có quyền thế đều ở chỗ này, này cũng cần phải gọi vật họp theo loài đi. Thiếu gia, đến. Ngồi tại ngoài xe ngựa Trương Thiên Thiên hô một tiếng, Đông Tứ cùng Đắc Tử cũng nhảy xuống xe ngựa, thân là một vị chuyên nghiệp tôi tớ, hiện tại muốn làm chút gì? Đúng rồi. Cho lão sư làm người thịt bậc thang. Chỉ thấy Đông Tứ cùng Đắc Tử ghé vào bên cạnh xe ngựa, một bên Trương Thiên Thiên xem ngây người. Đủ chuyên nghiệp. Dạ Côn thân người cong lại đi ra, trông thấy hai vị học sinh cử động, đây cũng quá sốc nổi đi. Về sau không nên như vậy. Dạ Côn nhẹ nói ra, không biết còn tưởng rằng ta Côn ca là ăn chơi thiếu ra đây. Đông Tứ cùng Đắc Tử sững sờ, chẳng lẽ là mình động tác không tới vị sao? Lão sư thế mà tức giận. Xem ra cần phải đi nghiên cứu một chút, như thế nào làm một tên ưu tú tôi tớ, này khổ tu quá khó khăn ba. Dạ Côn nhảy xuống xe ngựa, đưa tay đem người vợ ôm xuống tới, xem ra ta Côn ca cũng là rất biết đau người vợ. Sau khi mọi người xem xét này trạch viện, nuốt một ngụm nước bọt. Lại muốn so Thái Tây huyện lớn hơn không chỉ gấp đôi. Hơn nữa nhìn xem đại môn này khẩu. Thế mà còn có hộ vệ. Ông trời của ta, cha cùng mẫu thân đến cùng làm sao vậy? Các ngươi có tiền như vậy làm sao không nói sớm, chúng ta một đi ngang qua tới dễ dàng sao ba. Nhìn một chút này tảng đá lớn sư, tảng đá kia chỉ sợ là loại kia hiếm thấy ngọc thạch đi. Liền không sợ nửa đêm bị người khiêng đi sao ba. Khẩu hiệu vang lên. Trương Thiên Thiên bỗng nhiên hô một tiếng. Đứng tại cửa ra vào hai hàng hộ vệ lên tiếng hét lớn, thiếu ra một đường khổ cực. Thiếu ra một đường khổ cực. Mọi người, sáu. Nói thật, khẩu hiệu này thật không được tốt lắm, thậm chí hô lên một cỗ xấu hổ mà không mất đi lễ phép bầu không khí. Đại ca, nay chỉ sợ có âm mưu đi ba. Dạ Tần khó có thể tưởng tượng, xem Trương Thiên Thiên biểu lộ cũng thay đổi, này chỉ sợ là cái giả đi. Bị em trai kiểu nói này, Dạ Côn đều cảm thấy có chút đạo lý, đây cũng quá giả đi. Thiếu ra, chớ ngẩn ra đó, mau vào phòng đi. Trương Thiên Thiên nghiêng thân cười nói. Dạ Côn cũng muốn nhìn một chút, trong này chuyện gì xảy ra. Hộ vệ đem trầm trọng đồng đỏ môn đẩy ra, phát ra trầm trọng thanh âm. Dạ Côn đi vào xem xét, trời A3. Đây là thế ngoại đảo nguyên sao. Cửa vào liền là một đầu bằng gỗ cầu nhỏ sau liền là cao 3 trượng bích núi, xem cái kia bích núi hình thành, chỉ sợ là chuyển vào tới đi. Ở một bên thế mà còn có hồ. Trong hồ thế mà còn có bậy nước chia làm đồ vật hai sảnh, hai vách tường là thủ công chế tác hoa văn đồ án, bậy nước Nam Bắc cũng có cửu khúc hành lang gấp khúc cùng hai bên bờ nghị thông suốt, toàn bộ bậy nước phản chiếu trên mặt hồ bên trong, hơn hẳn trong truyền thuyết thủy cung. Chơi ạ! Nhan Mộ Nhi bị cảnh sắc trước mắt mê ngất, một đôi xanh lam con người yêu thích đến không được. Liên Liên Diệp Ly đều bị tay nghề này cho khiếp sợ, đây tuyệt đối là xuất từ đại sư thủ bút. Dạ Côn cũng Dạ Tần cảm giác tốt không chân thực. Chúng ta có thể là nhà nghèo hài tử, không nên gạt chúng ta. Đông Tứ cùng Đắc Tử đầu góc có chút chuyển không tới, đây thật là khổ tu sao. Tại bệ nước bên trong, Dạ Côn trông thấy hai đạo nhân ảnh, đó không phải là cha cùng mẫu thân sao. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Dạ Côn cùng Dạ Tần liếc nhau, hướng đi cái kia cửu khúc hành lang gấp khúc, ung dung thanh phong quất vào mặt, tức khắc sảng khoái. Đông Môn Mộng thật xa đã nhìn thấy bọn nhỏ, đứng dậy ôn nhu hô, ta Côn Côn cùng Tần Tần, nhanh lên nhường mẫu thân ôm một cái.
Dạ Côn, 6.
Dạ Tần, 6.
Mẫu thân, khi còn bé dạng này không có gì, thế nhưng này lớn lên, liền ngượng ngùng đi.
Không đám huynh đệ hai kịp phản ứng, Đông Môn Mộng ôm chặt lấy hai đứa bé, thật sự là lo lắng chết mẫu thân, chỉ sợ các ngươi bị hổ điêu ăn.
6.
Ai nha, còn có ta Mộ Nhi ly hôn, nhanh nhường mẫu thân ôm một cái.
Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi, 6.
Mẫu thân thật sự là hơi nóng tính a, bất quá nữ hải tử cũng là không quan trọng.
Đông Tứ cùng Đát Tử đang suy nghĩ, chờ sau đó muốn làm sao cự tuyệt đâu. Nhưng mà lại bị xem nhẹ ba.
Dạ Côn đột nhiên phát hiện, cha lại có thể là lương đối với mình, thậm chí đều không đứng dậy.
Xem tình huống này, cha chỉ sợ gặp bất trắc.
Mẫu thân, cha làm sao vậy?
Dạ Tần lo lắng hỏi.
Đông Môn Ngọc ôn nhu nói, ngồi trước, phu quân, hài tử đều trở về, còn không nhìn hai mắt sao.
Dạ Minh đầu chuyển động, dùng đến thâm thành ngữ khí nói ra, cổ có chút cứng đờ.
Ồ, cần muốn ta giúp ngươi tới xoay lắc một cái sao?
Ai nha, đột nhiên tốt, ngươi nói có kỳ quái hay không?
Dạ Minh xoay người lại.
Dạ Côn thấy cha dáng vẻ, cái cằm đều muốn đi trên mặt đất, cái kia máu ứ động là nghiêm túc sao?
Cha, ngươi thế nào?
Dạ Tần cái kia đau lòng a, sớm biết liền đi báo cáo, ít nhất còn có thể lấy chút tiền.
Ngược lại cha đều muốn bị đánh, dạng này bị mẫu thân đánh mới có giá trị.
Dạ Minh nếu là biết con ruột trong lòng suy nghĩ, không biết có thể hay không tức ngất đi.
Cha đang trên đường tới phát sinh một chút ngoài ý muốn.
Dạ Minh nhẫn nhịn tim đau nói ra, Ngộng Ngộng thật sự là quá độc ác.
Đông Môn Ngộng ôn nhu nói, còn tốt vấn đề không lớn, thật sự là đau lòng chết mẫu thân.
Đột nhiên cảm giác mẫu thân thật là khủng khiếp a, tốt kinh dị cảm giác.
Dù cho Đông Tứ cùng Đát Tử đều cảm giác, lão sư mẫu thân cười rộ lên, toàn thân đều muốn đánh dùng mình.
Mẫu thân, vẫn là ăn cơm đi.
Đại gia hôm nay đều không làm sao ăn, hiện tại cả bàn thức ăn ngon, thật sự là quá tốt.
Đông Môn Ngộng ôn nhu nói, đợi chút nữa ăn, chúng ta còn có khách không có tới đây.
Khách nhân.
Dạ Côn nghi hoặc một tiếng.
Đột nhiên, Dạ Tần thấy một đạo thân ảnh quen thuộc.
Câu.
Đăng bởi.
Chương 124, làm kết.
Này một bóng người ở trong đầu mình bồi hồi mấy năm, dù cho hóa thành một đống phân, cũng có thể nhận ra.
Ba Huyền Thanh.
Dạ Tần trong lòng lúc này vô cùng phức tạp, thậm chí toàn thân đều đang phát ra run nhẹ nhẹ, không biết là xúc động vẫn là bị tức giận.
Có lẽ cả hai đều có đi.
Dạ Côn cũng nhìn thấy ba Huyền Thanh, không chỉ là ba Huyền Thanh, bên cạnh còn có ba người.
Ba Đài, còn có cái kia năm đó Phan Bình Bình, còn có Phan Bình Bình phụ thân, Phan Mệnh.
Những người này năm đó đều gặp, hôm nay đến đây là có ý gì?
Không đúng, bọn hắn giống như là bị mẫu thân mời tới.
Thầy em trai làm một cái kết thúc sao?
Diệp Ly chẳng qua là nghe nói qua ba Huyền Thanh người này, lại chưa thấy qua, mà Nhan Mộ Nhi năm đó còn là một con mèo thời điểm gặp qua ba Huyền Thanh, thời điểm đó ba Huyền Thanh còn nhỏ, tính toán thời gian cũng có 6 năm không thấy.
Đông Tứ cùng Đát Tử đứng ở bên cạnh không nói, đối với bốn người này không có hứng thú.
Tại hai người trong mắt, ngoại trừ lão sư cả nhà, một chút có thể hô hấp đều là sâu kiến mà thôi.
Theo bốn người đến gần, Dạ Côn phát hiện ba Huyền Thanh cả người khí chất cũng thay đổi, hoàn toàn không giống mấy năm trước như thế.
Chẳng lẽ này An Khang Châu có thể nhanh như vậy cải biến một người sao?
Nhìn một chút ba Huyền Thanh bộ pháp, còn có trên người xuyên qua, không thể nghi ngờ không phải tại hiển lộ rõ ràng một cỗ quyền thế.
Tại Thái Tây huyện thời điểm, nàng nhưng cho tới bây giờ không có dạng này qua.
Dạ Tần thậm chí có chút không biết hiện tại ba Huyền Thanh, mới qua mấy năm mà thôi, hoàn toàn tựa như biến thành người khác giống như.
Ngoại trừ ba Huyền Thanh, Dạ Côn phát hiện Phan Bình Bình tựa hồ ít một chút phong mang, trở nên nội liễm rất nhiều, năm đó Phan Bình Bình có thể là phi thường ưa thích làm náo động.
Mà hai người đứng chung một chỗ, lại có vợ chồng tướng, mà ba Huyền Thanh vẫn luôn là kéo Phan Bình Bình khuỷu tay, khóe miệng hơi hơi nâng lên.
Chẳng lẽ nữ nhân này liền không có một tia hổ thẹn sao?
Dù cho một tia đều không có.
Thậm chí Dạ Côn phát hiện, ba Huyền Thanh đang nhìn em trai thời điểm, lộ ra đến vô cùng như thường.
Cái loại ánh mắt này tựa như thấy lao bằng hữu giống như, chẳng qua là lao bằng hữu.
Một luồng khí nóng lập tức tại Dạ Côn trong bụng bùng cháy, em trai trong nhà ngày nhớ đêm mong, mà ngươi ba Huyền Thanh thế mà không đem em trai coi ra gì.
Thậm chí Dạ Côn năm đó còn nghe em trai nói, khi đó hai người tách ra thời điểm, ba Huyền Thanh còn nhường em trai đợi nàng.
Nhưng mà lại chờ đến hậu quả như vậy.
Theo bốn người đi vào bể nước, Dạ Côn càng là phát hiện một kiện không thể tưởng tượng sự tình, ba Huyền Thanh bụng dưới thế mà hơi hơi nhô lên.
Mặc dù đường cong không phải rất rõ ràng, nhưng vẫn là có thể hơi đã nhìn ra, đây nhất định không phải đớp cất phòng lớn.
Dạ Tần nhìn xem ba Huyền Thanh, một đôi mắt phảng phất tại hỏi, đây rốt cuộc là vì cái gì? mà ba Huyền Thanh rốt cục thu hồi mỉm cười, nhẹ nhẹ thở hắt ra, nhưng cũng không có nói rõ lý do cái gì. Phan Bình Bình đứng tại ba Huyền Thanh bên người, phảng phất tại tuyên cáo chính mình quyền sở hữu. Dạ Minh hướng phía mọi người ủi ủi, cười nói, ba thái thú, Phan Đô Úy. Đông Môn Ngộng một bên nghiêng thân, xem như lên tiếng chào hỏi. Dạ huynh đã lâu không gặp, còn có Dạ Côn cùng Dạ Tần, mấy năm không có thấy biến hóa khá lớn a. Ba đài chắp tay cười nói, cũng là lộ ra cùng trước kia không sai biệt lắm. Phan Mệnh cũng cười nói, Dạ huynh con mắt này là thế nào? Vô ý bị tập kích. Phan Mệnh xách một tiếng, bực nào ác đồ cư dám tập ta Dạ huynh, còn biết ác đồ tướng mạo sao? Ta lệnh người toàn thành truy nã, bắt lấy nhất định treo lên cửa thành bạo xài. Ta chính là cái kia ác đồ, Phan Đô Úy muốn bắt ta đi bạo xài sao? Đông Môn Mộng nhẹ nói ra, hôm nay đem bọn hắn thỉnh tới, không vì, chính là vì nhi tử xả giận. Làm hết thể cũng là vì Tần Tần, ta Đông Môn Mộng hài tử không phải ai đều có thể khi dễ. Phan Mệnh có chút lúng túng, cười lớn một tiếng hóa giải một chút, Dạ huynh cũng không nên đùa giỡn như vậy, hiểu lầm ba. Dạ Minh xem như mừng thầm một thanh, trầm giọng nói ra, nhập tọa, thức ăn này đều muốn lạnh. Cái kia, Dạ huynh chúng ta liền không khách khí. Ba đài khẽ cười nói, xem ra đối Dạ Minh nội tình vẫn là hiểu rõ. Ngoại trừ Trương Thiên Thiên, Lưu Lăng, Đông Thứ cùng Đát Tử không có nhập tọa, những người khác ngồi xuống. Một cái bàn tròn vừa vặn tọa hạ 10 người. Gió mát khẽ bước, bên hai vang lên nhỏ xíu tiếng nước chảy, hoàn cảnh như vậy có thể khiến người tâm tình vui vẻ. Nhưng ở ngồi người chỉ sợ tâm tình đều là bình thường, thoạt nhìn bữa ăn này cơm, tựa như hồng môn yến. Hai vị này chẳng lẽ là Dạ Côn cùng Dạ Tần thế tử? Ba đại cuối cùng hỏi ra trong lòng tò mò, nếu như đúng vậy, cũng là có thể dễ chịu một điểm. Dạ Côn nhẹ nói ra, các nàng đều là thê tử của ta, em trai không thành hôn. Nếu không nói, vậy thì do ta Côn ca mở ra cái này đầu, em trai khẩu khí này nói thế nào, buổi tối hôm nay cũng muốn ra. Ba Huyền Thanh nghe xong sững sờ, kỳ thật đi tới, trông thấy hai cái mỹ mạo nữ tử, nghĩ thầm ở trong đó một vị khẳng định là Dạ Tần thê tử, trong lòng ấy nấy cũng là biến mất, cho nên mới lộ ra cười nhạt, tất cả mọi người tìm tới nơi trở về của chính mình. Bất quá bây giờ nghe xong, hai vị này rõ ràng đều là Dạ Côn thế tử, Dạ Tần cũng không có cưới vợ. Theo Dạ Côn mở cái này đầu, mọi người một thoáng đều không nói chuyện. Phan Mệnh ho nhẹ một tiếng, người trẻ tuổi kia đều có chính mình truy cầu, cũng có ý nghĩ của mình, chúng ta này chút làm cha mẹ hoàn toàn chính xác thực rất khó nhúng tay. Người trẻ tuổi có chính mình truy cầu là tốt, có ý nghĩ của mình cũng là tốt, nhưng cũng được mang một khỏa thành kính chi tâm mới là, ba thái thú, ngươi nói đúng sao? Dạ Minh nhìn chăm chú ba đài, ngươi muốn làm gì ta mặc kệ. Nhưng con gái của ngươi đã thương con trai của ta tâm, vô luận ra tại lý do gì, không thể nhịn. Ba đài cũng hiểu rõ Dạ Minh ý tứ, chuyện này ban đầu liền đối lý, chân đứng không vững. Cái gọi là tranh chấp là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Huyền Thanh, nói một chút đi. Ba đài trầm giọng nói ra, chuyện này sớm muộn cũng phải giải quyết. Ba Huyền Thanh hít một hơi thật sâu, đứng dậy, hơi hơi nghiêng thân, Dạ bá phụ, đêm bá mẫu, ta cùng Dạ Tần sự tình, là ta không đúng trước, là ta xin lỗi rồi Dạ Tần. Ta nguyện ý gánh chịu hết thể hậu quả. Một bên Phan Bình Bình cũng đứng dậy tỏ thái độ, ta nguyện ý cùng Nguyễn Thanh cùng một chỗ gánh chịu. Diệp Ly trong lòng cảm khái, cái kia ba đài sát thực cao minh, một chiêu này lấy lui làm tiến dùng đến tốt. Chủ động nhận lầm, ít nhất cha cùng mẫu thân sẽ không làm khó một cái có thai đến nữ nhân. Huống hồ Dạ Tần trong lòng cũng không muốn đi, mấy cái này điều kiện chung vào một chỗ, hôm nay rất khó đạt thành mục đích. Không hổ là thái thú, co được giãn được. Loại người này về sau quật khởi. Cái kia chính là tương đương kinh khủng tồn tại. Dạ Côn biết, có mấy lời phụ mẫu khó mà nói ra miệng, như vậy chỉ có thể chính mình tới làm. Ba Huyền Thanh, ta liền có một vấn đề. Dạ Côn trầm giọng hỏi. Côn ca xin hỏi. Dạ Côn cau mày, lên tiếng hỏi, lý do gì? Có mấy lời không cần phải nói quá ngay thẳng, tất cả mọi người là người thông minh, có thể hiểu. Ba Huyền Thanh nhìn về phía Dạ Tần, mà Dạ Tần vẫn luôn không nói chuyện, liền là đang chờ lúc này. Ba Huyền Thanh tại sao phải làm như vậy? Đăng bởi. Chương 125, thần ca sẽ chơi. Phan Bình Bình đột nhiên đứng lên thân đến, trầm giọng nói ra, Dạ Tần, ngươi có phải hay không cảm giác mình là người bị hại, cái kia Huyền Thanh bất lực thời điểm ngươi lại ở nơi nào, Huyền Thanh vừa mới vừa vào học viện, tất cả mọi người xem thường nàng, khi đó ngươi lại ở nơi nào? Nếu như cái này là lý do, ta đây vô cùng thất vọng, nếu như một đoạn tình cảm liền điểm này đều không chịu được nổi, thậm chí xem như lấy cớ, em trai. Ngươi xác thực hẳn là thấy vui mừng, chuyện này không có phát hiện tại thành hôn sau. Dạ Côn không lưu tình chút nào đả kích, này không phải liền là cô đơn tịch mịch sao? Em trai cô đơn tịch mịch sao? Nhưng em trai một mực kiên trì. Nữ nhân, ha ha ba. Từ nhỏ liền ở cùng nhau, còn bù không được nam nhân khác một lát lưu tình, chật 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 ba. Ba đài than nhẹ một tiếng, ấy nay nói ra, dạ côn, ngươi cũng không cần quá kích động, chuyện này Huyền Thanh xác thực có lỗi, làm một vị phụ thân, ta cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, hôm nay đại gia đều ở nơi này, dạ huynh, ba mẫu người cho ngươi bồi cái không phải. Nói xong ba đài liền đứng dậy chắp tay, lộ ra hết sức có thành ý. Nói thật, dạ côn tình nguyện xem bọn hắn một bộ hung hăng càn quấy bộ dáng, cũng không muốn nhìn thấy nói như thế xin lỗi. Chuyện này nói xin lỗi là đủ rồi. Dạ Tần, thật xin lỗi, cô phụ ngươi. Ba Huyền Thanh hướng phía dạ Tần âm u nói ra, ánh mắt mang theo được tha thứ thỉnh cầu. Nhưng đó là không có khả năng. Dạ Tần đột nhiên cười khẽ một tiếng, lập tức hướng phía phụ mẫu chắp tay, cha, mẫu thân, ta ra ngoài đi một chút. Cũng không đợi dạ Minh nói chuyện với Đông Môn Ngộng, dạ Tần liền xoay người rời đi. Dạ Côn vừa muốn đuổi theo khuyên bảo, không ngờ ba Huyền Thanh còn trước đi qua, dạ Côn cũng là không có đi, dù sao hai người có lời gì, nói thẳng rõ ràng liền tốt. Phan Bình Bình tựa hồ nghĩ đuổi theo, nhưng bị cha của mình ngăn trở. Dạ Tần, chờ một chút. Ba Huyền Thanh tại đằng sau kêu gào. Dạ Tần đột nhiên dừng bước, không quay đầu lại, còn có cần phải như vậy phải không? Ba Huyền Thanh chậm rãi tới gần dạ Tần, đi đến dạ Tần trước mặt, ta biết ta làm như vậy nhường ngươi đau lòng, ta cũng sẽ thường xuyên đang nghĩ, chính mình đến cùng phải hay không sai. Đủ rồi, bây giờ nói này chút thì có ích lợi gì? Dạ Tần khẽ quát một tiếng, Thái Tây huyện thật sự là một cái đẹp địa phương tốt, ra Thái Tây huyện, tựa hồ cái gì cũng thay đổi. Ngươi cho tới bây giờ vô dụng dạng này ngữ khí cùng ta nói qua lời. Ba Huyền Thanh đột nhiên nói một tiếng. Cái này khiến dạ Tần cười ra tiếng, đại ca bọn hắn nói rất đúng, ngươi không xứng với ta. Nói xong dạ Tần cũng không quay đầu lại, đi ra dạ phủ. Trước kia cũng sẽ nghe lén đến phụ mẫu ở giữa nói chuyện, nói ba Huyền Thanh không xứng với chính mình, nhưng dạ Tần cũng muốn chứng minh, các ngươi đều là sai, nhưng đã đến hôm nay, nguyên lai mình là sai. Đông Môn Mộng vẫn có chút không yên lòng, nhường dạ Côn nhìn xem dạ Tần. Mà dạ Côn tại đi qua ba Huyền Thanh bên người lúc, âm u nói ra, ngươi sẽ phát hiện, ngươi đời này nhất quyết định ngu xuẩn liền là phản ta em trai. Ba Huyền Thanh nhìn xem cái kia quen thuộc hai đạo bóng lưng rời đi, ít nhất hiện tại không hối hận, về sau sự tình ai có thể nói đến chuẩn. Dạ huynh, nhớ tới trong nhà còn có việc, liền không bồi. Ba đài đứng dậy chắp tay nói ra, mượn cớ chuẩn bị đi. Dạ Minh nhẹ gật đầu, từ tốn nói, không đưa. Ba đài cũng không nói gì, mà Phan Mệnh chắp tay cũng rời đi. Sau khi hai nhà người rời đi dạ phủ về sau, Phan Bình Bình liền không nhịn được nói ra, chúng ta tại sao phải ăn nói khép nép. Ba đài ngửa đầu nhìn xem An Khang Châu bóng đêm, hiện tại ủy khuất là đổi lấy tương lai mạnh mẽ. Chờ cha vào Thái Kinh, tự nhiên sự tình gì đều giải quyết dễ dàng. Sau lưng ba Huyền Thanh ôn hòa nói ra, ngữ khí mang theo một loại sâu lắng. Vào Thái Kinh mới là bắt đầu. Phan Mệnh lẩm bẩm một tiếng, Thái Kinh không phải một chỗ tốt, nhưng lại cực kỳ hướng tới, thật là khiến người ta mâu thuẫn. Ba Huyền Thanh cũng không có đi theo ba đài về nhà, mà là theo chân Phan Bình Bình trở về Phan Phủ, cũng chính là cách xa nhau mấy cái nói, dù sao đều ở tại Đông Thành bên trong. Thật sự là ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Một bên khác, hai người huynh đệ đi ra Đông Thành khu dân cư, đi vào Phồn Vinh chợ phía đông. Toàn bộ chợ phía đông tại Đông Thành Trung ương, chiếm toàn bộ Đông Thành 1/3, rõ ràng chợ phía đông lớn đến bao nhiêu. Mà An Khang Châu bên trong, cũng thuộc về chợ phía đông Phồn Vinh nhất, mà chợ phía đông bên cạnh không xa liền là quý tộc chỗ ở, vô cùng thuận tiện. Hai huynh đệ vừa đi vào chợ phía đông khu vực, nhưng mong muốn đi đến chợ phía đông Trung ương náo nhiệt khu, cái kia rất lâu. Trừ phi hôm nay tại bên ngoài ngủ. Bất quá coi như là gì ạ, cũng cảm giác được một cô An Khang Châu khí tức. Tại lâu cùng lâu ở giữa tương giao lấy đèn lồng đỏ, một mực kéo dài đến đáy, ngẩng đầu liền là một mảnh hồng hải, chiếu sáng cả đường đi. Mỗi gian phòng cửa hàng bên ngoài còn có đặc biệt đèn lồng đỏ, đủ loại, đây cũng là một loại tập tục, hy vọng việc buôn bán của mình hồng hồng hỏa hỏa. Sớm nghe nói An Khang Châu Khánh Nguyên Tiết tương đương náo nhiệt, năm nay cũng là có thể mắt thấy. Uống rượu vẫn là tìm người đánh nhau, đại ca cùng ngươi. Dạ Côn một bên trêu ghẹo nói, nghĩ đùa ta Tần ca vui vẻ. Phải biết, ta Côn ca đều không như thế đùa người vợ vui vẻ, rõ ràng em trai muốn lớn hơn người vợ. Đi hoa lâu. 6. Dạ Côn trực tiếp một bước, em trai lại muốn đi hoa lâu uống hoa tiểu, trời ạ ba cái này là cam chịu a. Em trai, không phải đại ca nói nhiều, vì ba Huyền Thanh, liền đi hoa lâu, thật ba. Đại ca, ta đã qua lễ thành nhân. Chúng ta tìm quán rượu, không uống say ngất không rời đi như thế nào. Đi hoa lâu, đại ca ngươi nếu là không đi, quên đi. Nhìn một chút ta em trai biểu tình kia, chỉ sợ đại ca này quay người lại, ngươi liền muốn khóc đi. Được rồi, ta em trai cũng là từ nhỏ thảm đến lớn, hiện tại nón xanh đều mang lên trên, không phải liền là đi hoa lâu uống hoa tửu sao? Thân là một người nam tử, nên đi mắt thấy một phen.
Được à, ta Côn ca kỳ thật cũng cảm thấy rất hứng thú, hoa lâu hẳn là một cái rất thú vị địa phương đi.
Em trai, chờ một chút, chúng ta không có tiền, đi trước tìm mẫu thân muốn ít tiền.
Dạ Côn cảm giác phải trở về liền nói, mẫu thân, chúng ta muốn đi hoa lâu, không có tiền, cho điểm chứ.
Sau đó mẫu thân biểu lộ khẳng định sẽ rất phong phú.
Dạng này không phải càng thêm kích thích sao?
6.
Xem ra ta em trai là điên rồi. Nhưng bây giờ muốn đem cố này điên sức lực xuất ra, bằng không thì giấu ở trong lòng, chính mình liền sẽ điên rồi.
Dạ Côn ở trong sách nhìn qua một câu, không vào An Khang lâu, từ tương lai An Khang.
Rõ ràng An Khang châu hoa lâu cũng là một loại đặc sắc ca.
Khó trách cha như vậy thích hoa lâu, dẫn đến mẫu thân vừa nghe đến hoa lâu hai chữ này, liền sẽ bạo tẩu, nhịn không được đánh cha.
Cha lão nghiệp trướng.
Em trai, ngươi xem căn này như thế nào?
Dạ Côn chỉ bên cạnh một gian tiểu hoa lâu, bên trong đèn đỏ đằng đắng, mấy vị cô nương ngồi trong phòng đối ngươi cười đây.
Dạ Côn làm sao cảm giác, cái tràng diện này giống như đã từng quen biết ta.
Đại ca, thấy cái kia hoa tháp lâu sao?
Dạ Tần chỉ một tòa cao 10 trượng hoa tháp.
Dạ Côn trong lòng chấn động, ta Tần ca buổi tối hôm nay xem ra muốn nổi giận, này hoa tháp xem xét chính là muốn hết sức nhiều hơn kim tệ cái chủng loại kia.
Ta em trai thật sẽ chơi.
Đăng bởi.